một đạo tiếng kim loại vang lên. Thứ hai kiếm tử ném ra bảo kiếm trực tiếp bị Doanh Nhất một quyền đánh bay. Điều đó không có khả năng. Thứ hai kiếm tử quát to một tiếng, một chiêu này nhìn như đơn giản kỳ thực là mình kiếm chiêu bên trong một chiêu sát chiêu, lấy toàn lực vận kiếm sau đó trực tiếp ném ra, lại phối hợp tiên khí gia trì, thứ hai kiếm tử tự tin chí tôn phía dưới không người có thể làm. Hừ, ngươi không biết còn nhiều nữa. Doanh Nhất hừ lạnh một câu, thân hình lại lần nữa lóe lên đã đi tới thứ hai kiếm tử bên người, sau đó nhẹ nhàng phất tay một bàn tay quạt tới. Oanh. Thứ hai kiếm tử thân ảnh trong nháy mắt bay về phía nơi xa. Tốt thực lực cường đại a. Đúng vậy a, thứ hai kiếm tử sử xuất tiên khí đều không có thể thủ thắng. Không phải, không có nghe thần tử nói sao, đây chẳng qua là nửa đường tiên khí thôi. Nửa đường tiên khí cũng là tiên khí a, các ngươi nói Doanh gia thần tử có phải hay không đã tu ra hoàn chỉnh một đạo tiên khí? Ta nhìn có khả năng, bằng không cũng sẽ không như thế đối phó kiếm các chư vị thiên kiêu. Thứ hai kiếm tử dễ dàng lấy đứng lên đến, khóe miệng máu tươi căn bản là ngăn không được. Một tát này quá độc ác, không chỉ có để cái kia thứ hai kiếm tử nhục thân nhận lấy trọng thương, còn thương tổn tới thần hồn của hắn. Tại bản thần tử trước mặt đùa nghịch kiếm, để ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính kiếm đạo. Doanh Nhất nói xong tiến về phía trước một bước, trong tay đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, đám người đều còn không có thấy rõ ràng là tình huống như thế nào thời điểm, thứ hai kiếm tử thân thể đã từ đầu tới đuôi chia làm hai nửa. Oanh! Hai nửa thân thể phân biệt hướng hai phe ngã xuống, ở giữa trong nháy mắt bị máu tươi bao trùm. Một đạo hư nhược thần hồn hình bóng từ trong máu tươi xuất hiện, đó là thứ hai thần hồn của kiếm tử. Đây là cái gì kiếm pháp? Doanh Nhất vừa mới sử xuất chính là tại Cửu Thiên Tiên vực từ không có người thấy Chu Tiên kiếm quyết, thứ hai kiếm tử dù cho xuất từ kiếm các cũng chưa từng thấy qua bực này kiếm pháp. Ha ha, người chết không nên có nhiều vấn đề như vậy. Doanh Nhất thản nhiên nói, hai mắt ở giữa quang mang lóe lên, thứ hai thần hồn của kiếm tử cũng triệt để tiêu tán. Thứ hai kiếm tử chết. Chơi ạ, nhìn tình huống lại có một vị kiếm các kiếm tử chết tại Doanh gia thần tử trên tay, nghe nói đằng sau đã có vô số thiên kiêu muốn chờ Doanh gia thần tử báo thù. Hắc hắc, bảy thế lực lớn thiên kiêu nhưng sống sót không thiếu đâu. Doanh Nhất cũng không để ý những này, trực tiếp đối Nguyệt Linh Lung cùng mấy vị Doanh gia thiên kiêu nói ra. Bản thần tử muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi có thể đi trước một bước. Thần tử lại phải bế quan. Chương 224, kiếm đạo tiên khí sơ hình thành, bốn đại thánh hoàng tọa chấn trời ám tinh. Thần tử lại phải bế quan. Doanh gia mấy vị thiên kiêu kinh ngạc nói ra. Thần tử bảo trọng. Nguyệt Linh Lung cũng bất đắc dĩ đáp lại nói, trên đường đi Doanh Nhất đã sớm đem cái kia truyền thừa tin tức hỏi 7-8 phần, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng ở Doanh Nhất sau khi lấy đồ sẽ tuân thủ cam đoan của mình a. Tại mấy người rời đi về sau, Doanh Nhất trực tiếp tìm được ngôi tiểu lâu này lão bản, cũng để lão bản cho Doanh Nhất tìm được một chỗ nơi bế quan. Quán rượu lão bản không dám chậm trễ chút nào, đem tầng cao nhất tất cả phòng toàn đều thanh đi ra, vì phòng ngừa Doanh Nhất bế quan thời điểm bị quấy rầy. Doanh Nhất cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Xếp bằng ở xa hoa trong phòng, Doanh Nhất cẩn thận nhớ lại vừa mới thứ hai kiếm tử kiếm đạo tiên khí, mặc dù chỉ là nửa đường tiên khí, nhưng là vẫn cho Doanh Nhất một chút dẫn dắt. Bất luận là Lục Tiên kiếm quyết vẫn là Chu Tiên kiếm quyết đều là Cửu Thiên Tiên vực bên trong cường đại nhất kiếm quyết thứ nhất, Doanh Nhất cũng toàn đều tu thành. Đạo đạo kiếm khí hiện lên ở Doanh Nhất bên cạnh, cực hạn kiếm khí lẫn nhau chuyển hóa, cuối cùng tạo thành một đạo duy nhất thuộc về kiếm đạo tiên khí, mặc dù chả không hết đẹp, nhưng là Doanh Nhất cũng rất thỏa mãn, dù sao mình không phải chuyên tu kiếm đạo tiên tiêu, đạo này kiếm đạo tiên khí chỉ cần kinh nghiệm rèn luyện ngày sau nhất định có thể trở thành một đạo hoàn mỹ tiên khí. Thời gian chậm rãi qua, Doanh Nhất tại cửa thứ 10 lại giết một vị kiếm cấp kiếm tử, tin tức đã tại đế trên đường truyền ra. Đế lộ hải thứ 31 chỗ miếu cổ bên trong, một vị cầm trong tay kiếm gãy thiên kiêu nghe nói tin tức này khẽ cười nói: "Doanh Nhất, phía trên chiến trường thượng cổ thua ngươi, nhưng là đế trên đường cũng sẽ không." Tần Vô Thương nói xong, trên tay thế mà hiện ra hai đạo hoàn chỉnh tiên khí. Đế lộ một chỗ khác thần bí chi địa, một vị tuổi trẻ thiên kiêu từ trong bóng tối hiện hiện, cười nhị non nói: "Doanh gia thần tử, không biết có thể tiếp bản tỏa mấy chiêu." Cửa thứ 10 trên tử lâu, Doanh Nhất đã bế quan 3 ngày, người chung quanh không thấy chút nào giảm ít, mọi người đều đang đợi lấy Doanh Nhất xuất quan. Kinh khủng kiếm khí chậm rãi thu liễm, Doanh Nhất cũng mở mắt, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí từ Doanh Nhất trong mắt lóe lên, Doanh Nhất khẽ vươn tay, một cỗ kiếm đạo tiên khí đã tại trên tay phải hiện hiện. Kiếm đạo tiên khí, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là ra chỉ chiêu kiếm của ta cũng có thể uy lực đại tăng. Sau đó Doanh Nhất có đưa tay trái ra, ba đạo hoàn chỉnh tiên khí hiện hiện trong nháy mắt áp bách đến bên phải cái kia đạo chỉ có một nửa kiếm đạo tiên khí. Doanh Nhất đảo mắt đem bốn đạo tiên khí thu sạch về, sau đó trực tiếp đứng dậy lưu lại mấy khối tiên nguyên về sau phóng lên tận trời hướng về ngoài thành mà đi. Vâng, đó là Doanh gia thần tử. Doanh gia thần tử xuất quan, mau mau đưa tin. Vô số tiên kiêu nhìn về phía Doanh Nhất rời đi phương hướng lắc đầu, Doanh Nhất tốc độ quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể đuổi theo kịp. Doanh Nhất cũng không quay đầu lại hướng về phía trước mà đi, một lần nữa bế quan để Doanh Nhất lại thu hoạch nửa đường tiên khí, hắn hiện tại đã tay cầm ba đạo rưỡi tiên khí, với lại cảm giác được còn có cái khác một chút phương diện cũng sắp tu thành tiên khí. Doanh Nhất không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước phương đế lộ cửa thứ 11 mà đi. Theo Doanh Nhất xuất quan, toàn bộ đế lộ nửa trước đoạn lại hoạt dược, đế lộ thứ 18 quan, 22 quan, 25 quan các loại đều có thiên tiêu tuyên bố muốn Doanh Nhất tại đế trên đường đẫm máu. Xem ảnh một. Doanh Nhất tốc độ cực nhanh, rất nhanh xuyên qua đế lộ cửa thứ 11 thứ 12 quan, phàm là có người dám can đảm chặn đường tất cả đều bị Doanh Nhất một trường gỗ chết. Rất nhanh Doanh Nhất đi tới đế lộ thứ 15 quan thiên ám tinh, đây là một cái lẳng lặng phiêu phù ở hư không bên trong tinh cầu khổng lồ, cả cái hành tinh tràn ngập hắc ám khí tức, phảng phất từ trong địa ngục đến. Phía trên sinh linh vô số, đại bộ phận là đen ám thuộc tính tu sĩ. Doanh Nhất giáng lâm cũng không có gây nên bao lớn doanh động, chỉ là vẫn là có không ít người một chút nhìn ra thân phận của Doanh Nhất cảm thấy giật mình. Doanh gia thần tử, không nghĩ tới hắn tới nơi này. Hừ, nghe nói Doanh gia thần tử phía trước mấy quan giết không ít người đâu. Đúng vậy à, nghe nói Doanh gia thần tử thực lực ngập trời, là một vị cường đại cấm kỵ thiên kiêu. Thì tính sao, trời ám tinh tứ đại hắc ám thánh hoàng tọa trấn, ai dám dương ai? Nói ra cũng thế, bốn đại thánh hoàng tất cả đều là cấm kỵ thiên kiêu. Doanh Nhất rất nhanh biết rõ đế lộ thứ 15 quan thiên ám tinh phía trên có bốn đại thánh hoàng vị trí, là trời ám tinh cường đại nhất bốn vị thiên kiêu. Sở dĩ đám người đi tranh đoạt bốn đại thánh hoàng vị trí là bởi vì bốn đại thánh hoàng ở trên trời ám tinh trong cung điện có kết nối toàn bộ trời ám tinh khí vận trận pháp, có thể cho đen ám thuộc tính tu sĩ tu vi tiến nhanh. Nghe nói không, buổi chiều lại có người muốn khiêu chiến đệ tứ thánh hoàng. Hắc hắc, cái này thời gian ngắn đã có hơn 10 vị thiên kiêu khiêu chiến đệ tứ thánh hoàng, làm sao còn có người không biết mình cân lượng? Ai bảo đệ tứ thánh hoàng tới trễ nhất ta? Cái khác ba vị thánh hoàng thế nhưng là đế lộ vừa mở liền vọt tới nơi này vẫn đợi đến hiện tại. Đúng vậy à, thánh hoàng cung điện trận pháp đối với đen ám thuộc tính tu sĩ tới nói so cái gì cũng tốt. Địa điểm ở nơi nào, lại là ở ngoài thành diễn võ trường sao? Không sai, nhanh lên một chút đi, đã chậm coi như không còn kịp rồi. Doanh Nhất cũng thuận đám người đi theo, rất nhanh ở ngoài thành thấy được một cái diễn võ trường to lớn, là chuyên môn dùng để quyết ra hắc ám thánh hoàng chỗ. Trung quanh toàn đều đã là người đông nghìn nghịt, các tộc hắc ám sinh linh, còn có rất nhiều ma tộc, yêu tộc, toàn đều ở nơi này. Hiện tại trên diễn võ trường có một vị người khoác hắc bào thiên tiêu, toàn thân tản ra dọa người ma khí, kinh khủng đạo thần cảnh giới đại thành ba động tản ra, đều hiện lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Đạo thần cảnh giới đại thành thiên tiêu, chắc không được dám can đảm khiêu chiến thánh hoàng, nghe nói chỉ có đệ tứ thánh hoàng vẫn là đạo thần cảnh giới đại thành, cái khác đều đã bước vào đỉnh phong cảnh giới. Lần này có ý tứ, trên đài vị này hẳn là Thiên Ma Điện một vị thánh tử a. Thiên Ma Điện? Trời ạ, đây chính là Huyền Thiên Tiên vực bên trong nổi danh ma của ta. Đúng vậy à, nghe đồn Thiên Ma Điện bên trong có ma đạo vương giả, không sẽ tự động a là thật là giả? Đám người chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là nồng đậm đến cực điểm đen ám thuộc tính trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Đệ tứ thánh hoàng tới. Thật là nồng nặc đen ám thuộc tính, không hổ là đệ tứ thánh hoàng a. Đúng vậy a, nhìn khí tức, đệ tứ thánh hoàng thực lực hẳn là lại có tăng trưởng. Doanh Nhất hai mắt nhắm lại, đã đem vị này đệ tứ thánh hoàng nhìn thông thấu, nguyên lai là mình người quân a. Song phương cơ hồ một có dư thừa nói nhảm, rất nhanh chiến đấu đến cùng một chỗ. Cuối cùng đệ tứ thánh hoàng làm ra bản thân nửa đường hắc ám tiên khí mới đưa người khiêu chiến triệt để đánh bại. Tiên khí, đệ tứ thánh hoàng tu ra tiên khí. Đây chẳng qua là nửa đường tiên khí, nhưng là vẫn như cũ cường đại như thế. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đệ tứ thánh hoàng thế mà nhìn về phía Doanh Nhất, tại đông đảo đen ám thuộc tính thiên kiêu bên trong, một thân áo bào trắng, giống như tiên nhân khí tức thực sự quá rõ ràng. Đệ tứ thánh hoàng quay người lại đi tới Doanh Nhất trước mặt. Đệ tứ thánh hoàng tìm Doanh gia thần tử làm cái gì? Sẽ không cần khiêu chiến Doanh gia thần tử a? Đám người còn đang kinh ngạc thời khắc, liền thấy đệ tứ thánh hoàng làm một cái tất cả mọi người đều không nghĩ tới động tác. Đệ tứ thánh hoàng đối Doanh Nhất không mình hành lễ sau đó nói: "Bái kiến công tử." Chương 225, đệ tứ thân phận của thánh hoàng hoàng tộc công tử sát trận. Đệ tứ thánh hoàng động tác triệt để người chung quanh ngộng. Đây là cái gì tình huống? Đệ tứ thánh hoàng thế mà đối Doanh gia thần tử hành lễ, chẳng lẽ hắn là Doanh gia thần tử người sao? Đám người còn không có từ đệ tứ thánh hoàng cử động kịp phản ứng, Doanh Nhất liền đã phất tay để hắn miễn lễ. "Xem ra, trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi tăng lên to lớn." Đệ tứ thánh hoàng tình lình lại là mình tùy tùng thứ nhất, thân phụ hắc ám thánh thể Tà Vô Thần, hiện tại đã là đế lộ cửa thứ 11 bốn đại thánh hoàng thứ nhất. "Công tử, trong khoảng thời gian này, chúng ta mấy cái nhưng đều là không dám có chút buông lòng a." Doanh Nhất cùng đệ tứ thánh hoàng quan hệ làm cho tất cả mọi người trong lòng rung động. Vô cùng cường đại bốn đại thánh hoàng thứ nhất, tu thành nửa đường tiên khí tuyệt thế thiên tiêu, thế mà hô Doanh Nhất là công tử. "Công tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, còn xin rời bước đến thánh hoàng cung a." "Ha ha ha ha, đây là đến địa bàn của ngươi." Doanh Nhất vừa cười vừa nói. Tại Tà Vô Thần dẫn đạo hạ đi tới một chỗ xa hoa vô cùng cung điện bên trong. "Công tử, cái cung điện này liền là tứ hoàng trong trận pháp một vòng, đen ám thuộc tính linh khí viễn siêu ngoại giới, có thuộc hạ nơi này tu hành làm ít công to." "Ân, ngươi chuẩn bị ở chỗ này chờ tới khi nào? Đế trên đường cơ duyên vô số, coi như nơi này rất tốt cũng không thể một mực đợi ở chỗ này." "Công tử nói đúng lắm, tu ra nửa đường hắc ám tiên khí, ta liền đã không có ý định đợi ở chỗ này nữa." "Ân, tạm thời cùng ta cùng một chỗ hành động đi, phía sau thiên tiêu sẽ càng ngày càng mạnh, vừa vặn cũng làm cho ta xem một chút ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ." "Công tử." Doanh Nhất lại cùng Tà Vô Thần cùng một chỗ tham khảo tiên khí huyền bí, cũng đem mình tu thành kiếm đạo tiên khí cảm thụ cùng tu thành cái khác tiên khí kinh nghiệm hướng hắn nói một chút, hai người lẫn nhau xác minh đều có thu hoạch, đặc biệt là Tà Vô Thần cảm giác hoàn chỉnh tiên khí đang ở trước mắt, nhưng là luôn luôn bắt không được. "Ngươi đây là quá gấp, tu ra tiên khí cỡ nào khó khăn, phải tránh dục tốc bất đạt." "Là, công tử." Doanh Nhất nhìn thấy Tà Vô Thần ngày thứ hai hai người từ đế lộ cửa thứ 11 trời ám tinh bên trên phóng lên tận trời, đạp thượng tinh không bên trong, hướng về phía trước mà đi. Mên ngông đế lộ từ cửa thứ 11 bắt đầu, mỗi một quan khoảng cách trở nên dài hơn, Doanh Nhất hai người bay mấy ngày mới đi đến thứ 12 quan. Cứ như vậy một đường hướng về phía trước, Nửa tháng sau Doanh Nhất hai người tới đế lộ thứ 15 quan, Thiên Tốc Tinh. Toàn bộ trời Tốc Tinh phía trên, người qua lại như mắc gửi, rất nhanh Doanh Nhất hai người liền tiến vào Thiên Tốc Tinh phía trên lớn nhất một thành trì, Trời Nhanh Thành. Một tòa cự đại trang viên bên trong, một vị người khoác áo đỏ thiếu niên lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân thỉnh thoảng xuất hiện từng tia hỏa diễm, đem chúng quanh hư không đốt sôi trào. Một cái nháy mắt vị này áo đỏ thiếu niên, đột nhiên mở hai mắt ra, có chút thở ra một hơi, một đạo hiện lên hỏa diễm tiên khí từ vị này áo đỏ thiếu niên trong miệng phun ra, sau đó có dung nhập bên trong thân thể của hắn. Doanh Nhất đến. Xem ảnh một. Thiếu niên mở miệng nói ra, một bên chờ đợi người liên tục gật đầu nói ra. Doanh gia thần tử cùng một vị áo bào đen thiếu niên đêm qua tiến vào Trời Nhanh Thành, chúng ta người vẫn đang ngó chừng đâu. Hừ, Doanh Nhất, ta Vạn Phượng Linh Sơn vô số kỷ nguyên cơ nghiệp cơ hồ hủy ở trong tay của hắn. Vị này áo đỏ thiếu niên nói xong, trực tiếp đứng lên, khí thế kinh khủng hiện hiện, rõ ràng là một vị nửa bước chí tôn cường giả. Vạn Phượng Linh Sơn từ khi bị Doanh gia hủy diệt về sau, không còn có người dám lấy Vạn Phượng Linh Sơn danh hào tự cho mình là, cho dù là trốn tới lấy ác máu còn sót lại nhân mã. Cũng may cái này Phượng Hoàng Chí Tôn thuật cùng cựu chuyển Niết Bàn quyết ta đều đã tu thành. Chúc mừng thiếu gia thần công đại thành. Bên cạnh mấy vị thiên kiêu truy phủng nói ra. Thần công đại thành còn hơi sớm, ta mới miễn cưỡng tu thành thứ 8 ngược lại đã. T. Cựu chuyển Niết Bàn quyết tu đến xem ra thứ 8 chuyển, cái này cũng quá kinh khủng, quả thực là tư chất ngút trời. Thiếu gia tư chất như thế, thế này chắc chắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Tốt, đi cho ta đem Doanh Nhất nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn có dị động lập tức cho ta biết. Là, thiếu gia. Bên này Doanh Nhất cùng Tà Vô Thần đã sớm biết có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Thiếu gia, những người này thật sự là thảo nhân phiền, nếu không ta đi đem bọn hắn thu thập. Không cần, thu thập bọn họ còn thế nào câu ra phía sau cả lớn, những người này đoán chừng đang chờ chúng ta ra khỏi thành đâu. Ân, thiếu gia, lúc trước cùng với ngươi vị Tiên Nguyệt Hoa Tông thánh nữ cũng ở trên Trời Nhanh Thành, nghe nói đang tại mời chào thiên tiêu cùng nàng cùng một chỗ hành tẩu đế lộ đâu. Nguyệt Linh Lung à, ngược lại là cái đối chủ tử chân thành nữ tử. Chủ tử? Chủ tử của hắn liền là tháng người của thân điện. Về sau tại trung cực trên đế lộ có lẽ sẽ đủ phải. Đế lộ 15 quan làm đế lộ giai đoạn trước một cái rất trọng yếu quan khẩu còn có một nguyên nhân ở chỗ Thiên Tốc Tinh phía trên thừa thải Phượng huyết sầm, nghe đồn là vô tận năm trước từng có một vị tuyệt thế phượng hoàng tại phụ cận là trong tinh không vẫn lạc, cường đại phượng hoàng khí tức nhuộm dần phiến thiên địa này, mới khiến cho cái này Thiên Tốc Tinh phía trên có loại này kỳ vận. Thiếu gia, đã điều tra rõ, Doanh Nhất hai người đã đi tới trong thành lớn nhất một chỗ thị trường giao dịch, giống như tại bốn phía thu mua Phượng huyết sầm đâu. A, Phượng huyết sầm. Không nghĩ tới Doanh gia thần tử thế mà đối cái này cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, thiếu gia, nghe nói ra giá cũng không thấp đâu. Ha ha, đã như vậy liền đem chúng ta nắm giữ cái kia Phượng huyết sâm nơi sản sinh tiết lộ ra ngoài. A, thiếu gia đây chính là chúng ta Phượng huyết sâm gieo trồng địa điểm a. Hừ, Vạn Phượng Linh Sơn cũng bị mất, còn tại hồ những vật này, ngươi tìm người đem tin tức tung ra ngoài, ta dẫn người trước đi qua bố trí xuống sát trận, bực này Doanh Nhất tự chui đầu vào lưới. Là, thiếu gia. Thế là ngày thứ hai tại liền Doanh Nhất chuẩn bị lại lớn mua một đợt Phượng huyết sâm thời điểm, có tin tức truyền ra ngoài thành một chỗ sơn lâm bên trong phát hiện đại lượng phượng huyết sâm. Công tử, có tin tức truyền đến, tựa như là có người cố ý phát ra. Ta Vô Thần đem tin tức này mang cho Doanh Nhất, Doanh Nhất mỉm cười nói ra. Xem ra, có cá cắn câu, tự nhiên như thế tương kế tự kế, chúng ta thuận chuyển luôn chạy tới, ta ngược lại muốn xem là ai dám ở trước mặt ta ra vẻ. Không chỉ là Doanh Nhất theo tin tức càng truyền càng xa, đại lượng Trời Nhanh Thành tu sĩ hướng về theo như đồn đại địa điểm mà đi. Đây là một mảnh cây cối tươi tốt cánh rừng, từng tia ánh nắng từ lá cây khoảng cách bên trong tung xuống. Hết thảy chung quanh đều lộ ra đến hài hòa an bình, nhưng là tất cả mọi người cũng không biết, rừng cây này bên trong, dấu giếm sắc cơ, hơn 10 vị thiên kiêu ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, riêng phần mình đứng tại dự định vị trí, cầm trong tay một mặt kỳ dị cờ xí, lẫn nhau ở giữa như có chỗ liên hệ, loan thoáng hình thành một cái kỳ lạ trận pháp, lặng lặng cùng đợi con mồi. Mắc câu. Đám người thuận truyền ngôn chỉ phòng tiến qua đến nơi này, nhưng là cũng không có phát hiện có phượng huyết sâm dấu hiệu, đều kịp phản ứng bị lừa. Mẹ là ai nói nơi này có phượng huyết sâm, lão tử lần sau gặp được hắn trực tiếp nện chết hắn. Đám người toàn bộ đều chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại rừng rậm phía trên, nhàn nhạt nói ra: "Bản thân tử đến, ra đi." Chương 226: Phượng Hoàng Tuyệt Thiên Trận. Doanh Nhất lời nói để chuẩn bị người rời đi sững sờ. Doanh gia thần tử đây là ý gì? Đúng vậy à, chẳng lẽ nói tin tức này là có người cố ý để lộ ra đến, hấp dẫn hắn tới sao? Ta nhìn thật sự có khả năng, Doanh gia thần tử đắc tội quá nhiều người. Đúng vậy a, cũng không biết là cái nào phe thế lực dám làm như thế. Ha ha, Doanh gia thần tử, quả nhiên không coi ai ra gì. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một đạo bóng người màu đỏ rực trống rông xuất hiện, lặng lặng đứng ở Doanh Nhất trước mặt. Đây là? Cái này không phải là hoàng tộc vị công tử kia a? Vị nào? Nghe đồn hoàng tộc có thiên kiêu công tử ngủ say tại hư vô chi địa bên trong, chỉ có gặp được lộng lẫy nhất thịnh thế mới có thể thức tỉnh, mỗi một vị công tử đều thiên phú cường đại. Không sai, ngươi nhìn huyết mạch của hắn khí tức, quá đồng hậu, không biết cái kia cựu chuyển Niết Bàn quyết tu đến nhiều thiếu tầng. Đúng vậy a, còn có tu vi, chỉ sợ muốn vượt qua đạo thần cảnh giới. Đây là một vị cấm kỵ thiên kiêu a? Cái này cũng quá cường đại đi. Doanh gia thần tử gặp được địch thủ. Doanh Nhất trọng đồng lòng lánh, chằm chằm lên trước mắt người nói ra: "Ngươi là người phương nào?" Xưng tên ra, bản thần tử không giết hạ người vô danh. Ha ha ha, quả nhiên đủ cuồng, nhớ kỹ, bản công tử Hoàng Vũ Trần. Hừ, ta nhưng không hứng thú nhớ một người chết danh tự. Doanh Nhất cười lạnh nói. Đều nói ngươi Doanh Nhất tùy tiện không ai bị nổi, hôm nay gặp mặt quả là thế, bất quá hôm nay ngươi sẽ vì Doanh gia sở tác sở vi trả giá đắt. Hoàng Vũ Trần nói xong, người chung quanh đều tự giác lui về phía sau, sợ lui xong, bị chiến đấu lan đến gần, đến lúc đó cũng không có ra nói rõ lý lẽ đi. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách nói loại lời này. Có đúng không? Hoàng Vũ Trần cười lạnh một tiếng, trên thân nổi lên màu đỏ nhạt thần quang, một đạo kinh khủng phượng hoàng hư ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện, sau đó trực tiếp trên tay hắn hóa thành một thanh xích hồng sắc vũ kiếm, nghĩ đến Doanh Nhất đâm thẳng mà đến. Tại Doanh Nhất trọng đồng phía dưới, Hoàng Vũ Trần mỗi một cái động tác đều chậm như ốc sên, nhẹ nhàng một bên thân, Doanh Nhất hiện lên vũ kiếm, sau đó trực tiếp huy quyền hướng về phía trước, đánh tới hướng Hoàng Vũ Trần. Hoàng Vũ Trần tranh thủ thời gian thu kiếm ngăn cản. Oeng! Xem ảnh một. Lực lượng khổng lồ truyền đến, Hoàng Vũ Trần thân hình bay ra ngoài thật xa. Chanh! Vũ kiếm hơi chấn động một chút, nhạt ánh sáng màu đỏ bao trùm trên đó, Hoàng Vũ Trần nửa bước chí tôn cảnh giới hoàn toàn bộc phát ra, kinh khủng linh lực phun trào ở giữa, vô số đạo kiếm vũ từ trên thân kiếm bay ra, trực tiếp bắn về phía Doanh Nhất. Đạo đạo kiếm vũ bay vụt, hư không đều bị kéo ra kẽ nứt, khí thế kinh khủng uy chấn thiên địa, để người chung quanh vừa lui lại lui. Doanh Nhất có chút hướng về phía trước, trong tay không biết lúc nào nắm chặt một thanh lóe hàn quang bảo kiếm, trực tiếp huy kiếm hướng về phía trước, kinh khủng kiếm đạo chân ý hiện hiện, đạo đạo kiếm quang lấp lóe ở giữa, trực tiếp đem bay vụt tới kiếm vũ đánh rơi, sau đó thân hình lóe lên, Doanh Nhất xuất hiện ở trên không trung hai tay cầm kiếm, vận đủ linh lực hướng phía dưới đột nhiên một bổ. Oeng! Chung quanh tất cả kiếm tu đều cảm giác được tê cả da đầu, bảo kiếm trong tay càng là từng đợt chấn động, phản phất gặp trong kiếm chi vương. Vô số kiếm khí trong nháy mắt tụ tập, một kiếm đánh xuống, hình thành cùng nhau to lớn bảo kiếm, hướng cái này Hoàng Vũ Trần chém tới. Hoàng Vũ Trần cảm thấy uy hiếp, tâm thần khẽ động, toàn thân hiện ra đạo đạo lông vũ, sau đó cấp tốc lẫn nhau ngưng kết thành một bộ áo giáp màu đỏ rực, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu, hóa thành một đầu huyết phượng hoàng, đón bảo kiếm xông tới. Cựu truyền huyết phượng. Oanh. Huyết phượng mặc dù nhỏ, uy lực lại rất lớn, đây là từ phượng hoàng chí tôn thuật bên trong lộ xác ra tới một chiều, dựa vào trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch thủ đoạn công kích, huyết mạch càng tinh khiết hơn uy lực càng cường đại. Thân phụ phượng vũ áo giáp Hoàng Vũ Trần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Doanh Nhất trước mặt trực tiếp huy quyền đập tới. Doanh Nhất cũng không nghĩ tới, hiện tại còn có thiên kiêu muốn cùng hắn đọ sức lục thân, cười hóa quyền là trưởng, sử xuất một bộ trường pháp. Song phương ngươi tới ta đi, quyền trưởng tương giao, mọi người vây xem chỉ cảm thấy thiên địa đều đang chấn động, chỉ có thể lại lui về phía sau không thiếu. Oeng. Hoàng Vũ Trần trung quy là bị Doanh Nhất một trường vỗ trên mặt đất. Ha ha, Doanh gia thần tử quả nhiên hảo thủ đoạn a. Hoàng Vũ Trần bôi dưới khóe miệng máu tươi vừa cười vừa nói, còn có cái gì chiêu số, toàn đều xuất ra đi. Bản thần tử tiếp lấy chính là. Ha ha, tự nhiên không dám xem thường Doanh gia thần tử, cố ý chuẩn bị một đạo trận pháp, xin ngươi đánh giá. Hoàng Vũ Trần nói xong tự thân linh lực điên cuồng tuân ra động, trong tay còn xuất hiện một chi quái dị cờ nhỏ, phía trên vẽ lấy hiện ra hắc ám khí tức phượng hoàng. Phượng hoàng tuyệt thiên trận. Lên. Theo cờ xí hướng trên mặt đất cắm xuống, một đạo thần dị đen hào quang màu đỏ phóng lên tận trời, tiếp lấy phiến rừng rậm này bên trong đột nhiên xuất hiện hơn 10 chi loại này cổ sáng toàn bộ trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt hình thành một đạo trận pháp đem Doanh Nhất bao phủ ở bên trong. Đây là Phượng Hoàng Tuyệt Thiên Trận. Vạn Phượng Linh Sơn nổi danh đại trận a. Đúng vậy a, nghe nói có thể phát huy ra chủ trận người gấp 10 lần chiến lực. Lần này Doanh gia thần tử nguy hiểm, vừa mới chiến đấu mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng là Doanh gia thần tử quá khinh địch. Đúng vậy a, Doanh gia thần tử không phải như vậy thân xông vào trận địa pháp. Nhìn hai nhà thù hận, Doanh gia thần tử chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Trong trận Doanh Nhất cảm thụ được chung quanh gào thét mà qua lửa nóng linh lực hơi hơi cười lấy nói ra. Hôm nay ngược lại muốn cảm thụ một chút ngươi Vạn Phượng Linh Sơn trận pháp mạnh bao nhiêu. Doanh Nhất nói xong một đạo kiếm khí vung ra. Trung quanh giữa thiên địa thế mà xuất hiện một đầu hỏa phượng hoàng đem kiếm khí cho trực tiếp thôn vệ. Ha ha, có chút ý tứ. Doanh Nhất còn cười ra tiếng, đợi lát nữa để ngươi khóc cầu ta. Hoàng Vũ Trần nói xong, trong tay pháp quyết khẽ động, trận pháp đột nhiên vận chuyển, Doanh Nhất bên cạnh trống rông xuất hiện bốn cái to lớn phượng hoàng, hướng về Doanh Nhất lao đến. Thế mà mỗi một cái phượng hoàng đều có tiếp cận chí tôn cảnh giới thực lực. Trận pháp này có chút lợi hại a. Đúng vậy à, chỉ cần bị giam ở trong đó, liền sẽ bị cường đại hỏa phượng hoàng từ từ tiêu hao chí tử, trừ phi có thể cực lực bài trừ trận pháp. Quả thực là vây giết người khác tuyệt cường trận pháp a. Thân ở trận pháp bên trong Doanh Nhất lại không có bối rối chút nào, tay phải có chút duỗi ra, một đạo đen kịt trường mâu liền đã xuất hiện trong tay, sau đó đối một cái phượng hoàng trực tiếp ném ra ngoài. Thân hình nhất chuyển lại là một đạo kiếm chỉ, kinh khủng kiếm khí hiện hiện hướng về một cái khác phượng hoàng mà đi. Doanh Nhất trái tay vồ một cái, một đạo côn bằng hư ảnh nổi lên, hướng về một cái khác phượng hoàng mà đi, sau đó Doanh Nhất trực tiếp đấm ra một quyền, kinh khủng quyền phong trong nháy mắt đem cuối cùng một cái phượng hoàng cũng đánh nổ. Liền chút bản lĩnh này sao? Doanh Nhất đứng tại trận pháp bên trong, đứng chắc tay, nhẹ giọng nói ra. Hừ, Doanh Nhất tu muốn cản rỡ. Hoàng Vũ Trần cười lạnh một tiếng, trong tay pháp ấn biến hóa, đạo đạo thần quang từ mỗi một lá cờ xí phía trên phát ra, trận pháp bên trong thiên địa linh khí tất cả đều bị ngăn cách rơi mất, sau đó chậm rãi biến hóa ra 6 cái hỏa phượng hoàng, mỗi một cái đều có nửa bước chí tôn thực lực, đối Doanh Nhất gào thét mà đi. 6 cái hỏa phượng hoàng, cái này chỉ sợ là vị này hoàng tộc công tử mức cực hạn a. Đúng vậy à, trận pháp này đối với thần hồn chi lực yêu cầu rất cao, vị này hoàng tộc công tử có thể làm được loại trình độ này đã có chút không dễ. Chương 227, một chiêu phá trận, không đánh mà chạy hoàng tộc công tử. Sáu cái khí tức khủng bố hỏa phượng hoàng lẫn nhau còn cuốn Doanh Nhất, kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt trận pháp bên trong hết thảy. Doanh gia thần tử hãm tại trong ngọn lửa này có một tia phượng hoàng chân hỏa hương vị, thật mạnh a. Bên ngoài còn có sáu cái phượng hoàng vần quanh, Doanh gia thần tử nguy hiểm. Doanh Nhất cảm thụ được dưới chân hỏa diễm, nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng, liền loại trình độ này sao? Kinh khủng nhục thân căn bản không sợ loại này cấp bậc hỏa diễm, Doanh Nhất bình tĩnh tại trận pháp bên trong nói ra. Liền cái này, cuồng vọng. Hoàng Vũ Trần một bên hét lớn một bên động tác không ngừng, sáu cái hỏa phượng hoàng trong nháy mắt mà động, cùng nhau hướng phía Doanh Nhất xông lại. Mỗi một cái phượng hoàng đều có nửa bước chí tôn thực lực, sáu cái liên thủ, liền là phổ thông chí tôn cũng không dám tiếp một chiêu này. Doanh Nhất nhìn về phía sáu cái hỏa phượng hoàng, trong tay lóe lên xuất hiện một cái quạt lông, trong nháy mắt, chung quanh thiên địa nhiệt độ lại bên trên một bậc thang, Hoàng Vũ Trần từ cái kia cây quạt bên trên cảm nhận được một cỗ huyết mạch chỗ sâu uy áp. Còn không đám người có phản ứng, Doanh Nhất liền hướng lên trước mặt nhẹ nhàng một cái, khí tức kinh khủng xen lẫn lượng lớn tiên khí, trực tiếp đem sáu cái hỏa phượng hoàng toàn bộ phiến tan hết. Điều đó không có khả năng. Hoàng Vũ Trần giống giận, hắn không thể nào tiếp thu được mình vất vả cần cù bố trí, bị Doanh Nhất đơn giản như vậy trực tiếp phá mất. Doanh Nhất hơi cười lấy nói ra, xem ra ngươi trận pháp này cũng không được a. Nói xong Doanh Nhất vận đủ linh khí, hướng về phía trước hung hăng quạt một cái, kinh khủng linh khí từ cây quạt bên trên bộc phát ra, tại Doanh Nhất trước mặt tạo thành một cái không có gì sánh kịp phượng hoàng, hướng về trận pháp đánh tới. Vâng. Trung quanh trong rừng rậm trong nháy mắt sáng lên đạo đạo trận văn, nhưng là tại phượng hoàng trùng kích phía dưới cuối cùng toàn bộ vỡ vụn. Không chỉ là Hoàng Vũ Trần còn có trung quanh hơn 10 vị vạn phượng linh sơn tiên tiêu toàn đều miệng phun máu tươi. Xem ra ngươi trận pháp này khốn không được bản thần tử. Doanh Nhất cười đi thẳng về phía trước, trung quanh hỏa diễm tràn ngập, chiếu rọi Doanh Nhất phảng phất là hỏa diễm bên trong thần đồng dạng vĩ ngạn vô song. Doanh Nhất, ngươi chớ đắc ý. Hoàng Vũ Trần nói xong, trực tiếp từ miệng bên trong phun ra một đạo thần dị khí tức, xen lẫn đại lượng hỏa diễm cùng niết bàn khí tức, đây là một đạo cực kỳ đặc thù tiên khí. Tiên khí? Vị này hoàng tộc công tử tu ra tiên khí, xem bộ dáng là hoàn chỉnh tiên khí. Chơi ạ, hoàn chỉnh một đạo tiên khí, đây cũng quá mạnh đi, Doanh gia thần tử chống đỡ được sao? Ngay cả Doanh Nhất cũng rất tò mò Hoàng Vũ Trần đạo này tiên khí, nhìn xem là hỏa diễm kỳ thật xen lẫn cái này niết chi khí, càng giống là bộ tộc phượng hoàng chuyên môn tiên khí. Xem ảnh một. Hoàng Vũ Trần trước mặt tiên khí đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt ra chỉ đến Hoàng Vũ Trần phía sau, thế mà chống rông sinh ra một đôi cánh đến. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Vũ Trần muốn cùng Doanh Nhất đại chiến 300 hiệp thời điểm, Hoàng Vũ Trần lại hai cánh một cái, trực tiếp xé mở không gian, trốn vào trong đó chẳng biết đi đâu. Cái này, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Chạy thôi. Cái gì? Hoàng tộc công tử thế mà không chiến mà đi. Xem ra, đã mất đi đạo này trận pháp, Hoàng tộc công tử cũng không có nắm chắc cầm xuống Doanh gia thần tử. Ta nhìn không phải là không có nắm chắc, là sợ chết ta. Sợ chết không đến mức đi, dù sao cũng là tu ra một đạo hoàn chỉnh tiên khí tồn tại, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Cái kia cũng phải nhìn là ai động thủ, đứng ở trước mặt ngươi thế nhưng là Huyền Thiên Tiên vực thế lực tối cường mạnh nhất thiên tiêu, thượng cổ chiến trường đồ lục giả, không biết tên bất hủ thế lực chấp chưởng giả, Doanh gia thần tử Doanh Nhất. Doanh Nhất nhìn một chút Hoàng Vũ Trần đảo tẩu phương hướng cũng không có lại truy dự định. Công tử không truy sao? Ta vô thần từ trong bóng tối đi tới, hỏi hướng Doanh Nhất. Không cần đuổi, có lẽ một cái mồi câu có thể mang đến càng nhiều thu hoạch đâu. Bên trong hư không Hoàng Vũ Trần liên tiếp nhìn về phía sau lưng đi ra ngoài rất xa cũng không có phát hiện có người đuổi tới, lúc này mới thở dài một hơi. Không nghĩ tới Doanh Nhất thực lực so nghe đồn Trung Quốc nội địa còn mạnh hơn, chỉ sợ có chí tôn chiến lực, dù cho có tiên khí ra chỉ ta cũng bắt không được hắn, xem ra cần phải tìm chút những người khác cùng một chỗ động thủ mới được. Hoàng Vũ Trần rất rõ ràng thực lực của mình, không do dự trực tiếp rời đi, chỉ là không nghĩ tới Doanh Nhất cũng không có đổi tới, lưu thông máu hắn là tại trận pháp bên trong tiêu hao quá nhiều sao. Bất kể như thế nào, Doanh Nhất thực lực rất mạnh, nghe nói 18 quan bên trong có vương gia gì tộc thiên tiêu, vừa vặn có thể liên thủ. Hoàng Vũ Trần nhận định sự tình, không do dự nữa ra tốc hướng về phía trước tiến đến, hắn muốn tại Doanh Nhất chi tới trước đế lộ thứ 18 quan, sớm làm tốt bố trí. Trong rừng rậm đám người dần dần tán đi, nhưng là tất cả mọi người cũng đang thảo luận lấy chuyện mới vừa phát sinh. Doanh gia thần tử thực lực thật cường đại a. Không hổ là tại thượng cổ chiến trường bên trong tùy ý tiên tiêu chủ. Đế trên đường thiên tiêu khối lượng nhưng so thượng cổ chiến trường mạnh lên vô số lần, Doanh gia thần tử mạnh hơn, tại đế trên đường cũng chưa chắc có thể quét ngang hết thảy. Không sai, ta cho rằng có không thiếu thiên tiêu đều có thể cùng Doanh Nhất chống lại. Lời tuy như thế, nhưng là chúng ta chỉ thấy Doanh gia thần tử cường đại, đây là không thể nghi ngờ, về sau vẫn là không nên trêu chọc người nhà họ Doanh cho thỏa đáng. Vì cái gì Doanh gia thần tử chung quanh không có người nào a, Doanh gia cái khác thiên tiêu đâu? Nghe nói là Doanh gia thần tử tiến vào đế lộ mượn, có chuyện chậm trễ. Doanh gia đám kia quái thai đã sớm tại đế lộ phía trước nhất. Thì ra là thế. Bất quá nghe nói phía trước có không thiếu quan đều có thiên tiêu muốn đối Doanh Nhất động thủ, nhưng là hiện tại không biết còn bao nhiêu ý ta. Đúng vậy à, ta nếu là Doanh Nhất địch thủ liền tranh thủ thời gian tốt bao nhiêu khẩn cầu không cần gặp được hắn, quá mạnh. Đúng vậy à, các ngươi có phát hiện hay không, Doanh gia thần tử từ bắt đầu đến kết thúc đều không có hiện lộ ra tu vi cảnh giới, càng không có hiện lộ ra mình tu ra mấy đạo tiên khí. Ngươi làm sao nói chuyện, thật đúng là, có lẽ Doanh gia thần tử tu ra hai đạo tiên khí nữa nha. Cái này sao có thể? Có lẽ Doanh gia thần tử đến chí tôn cảnh giới nữa nha. Cái này càng không có thể, nào có như thế tuổi trẻ chí tôn. Doanh Nhất cùng Tạ Vô Thần về tới trời nhanh thành bên trong, đừng suốt một ngày về sau mới lại lần nữa xuất phát. Đế trên đường đuổi sao thành trì vô tận, hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục tại nửa tháng sau đi tới đế lộ thứ 18 quan. Thiên Thương Thành. Cái này đồng dạng là một tòa vô cùng to lớn đại thành, nội thành người đến người đi, không chỉ là có đạp vào đế lộ thiên tiêu, càng có vô số tại đế trên đường sinh sống vô số năm đế thế lực. Tại bình thường, những thế lực này cùng những nơi khác đế thế lực, lẫn nhau công phạt, cướp đoạt tu hành tài nguyên, nhưng là tại đế lộ mở ra về sau những thế lực này liền toàn bộ ẩn nút đi lên, không dám có một tơ một hào nhúng tay đế trên đường bất cứ chuyện gì, sợ sơ ý một chút dẫn tới diệt tộc họa. Cho nên doanh nhất hai người tiến thành liền thấy lộn xộn không chịu nổi dòng người, đây là không có người chấp pháp mang tới vấn đề, đương nhiên cái kia nội thành cũng xuất hiện không thiếu lấy thiếu niên thiên kiêu làm chủ đạo thế lực. Là doanh gia thần tử, bọn hắn vào thành, các ngươi xa xa nhìn chằm chằm, ta đi báo cáo. Doanh nhất tiến thành liền đã như lần trước có người tập trung vào bọn hắn. Thiên Thương Thành bên trong một chỗ đỉnh viện bên trong, ba đạo nhân ảnh chính đang lặng lặng uống trà, nghe phía bên ngoài bẩm báo về sau, trong đó một vị cười lấy nói ra: "Chính chủ cuối cùng đã tới, lần này nên chúng ta động thủ a." Chương 228, Kiếm đạo tiên khí thành, Hồng Mông Phong Thiên trận. Doanh gia thần tử, thật giống Hoàng Vũ Trần nói như vậy lợi hại sao? Ta nhìn chưa hẳn, thượng cổ chiến trường bên trong đám người kia thực lực quá yếu. Hừ, Hoàng Vũ Trần cái phế vật này, nghe nói thế mà không chiến mà đi. Bất quá ta các loại vì trở lấy doanh nhất đã bỏ qua đế lộ phía trước nhất một chút cơ duyên, phía trước những thiên kiêu đó chỉ sợ trở nên càng thêm cường đại. Đúng vậy à, phải nắm chặt thời gian, giải quyết hết doanh nhất mau tới đường, tăng cường thực lực mới là mấu chốt. Ân, vừa vặn ngoài thành thiên yêu cổ trấn sắp mở, doanh nhất nhất định sẽ đi, ta nhìn nơi đó cũng rất không tệ. Không tệ không tệ, ta mấy người liên thủ, liền xem như chí tôn cũng không sợ chút nào. Đang ngồi ba người theo thứ tự là Vương gia, Cố gia cùng Ngũ Hành Hỏa tộc thượng cổ quái thai, bởi vì tại những địa phương khác ngủ say, cho nên cũng không có bị doanh gia tìm tới. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình đã từng vô cùng huy hoàng thế lực bị diệt, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Bất quá cũng may đế lộ mở ra, hết thảy đều có hy vọng, một khi tại đế lộ bên trong có thể đi đến cuối cùng, thậm chí thừa thiên mệnh mà vì tiên đế, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng là không tiêu trừ doanh nhất cái này ma chướng, bọn hắn nhưng không có tâm tình tiếp tục đi tới, cho nên mấy người vừa thương lượng trực tiếp ở chỗ này chờ doanh nhất. Doanh nhất tiến vào Thiên Thương Thành vào đêm đó, liền có tin tức truyền tới, ngoài thành Thiên Yêu cổ trấn phong ấn càng ngày càng yếu kém, xem ra tức sắp mở ra. Nghe nói không? Thiên Yêu cổ trấn đoán chừng có thể tiến nhập. Đúng vậy a, nghe nói bên trong có cấm kỵ thiên kiêu đều trông mà thèm cơ duyên a. Cũng không cầu hòa cấm kỵ thiên kiêu tranh đoạt những cơ duyên này, chỉ cầu hút miếng canh là được. Đúng vậy a, cấm kỵ thiên kiêu thực lực nhưng quá mạnh, nghe nói còn có người tu ra thiên khí, uy năng không ai bị nổi. Ta vô thần đem tin tức báo cho Doanh Nhất, hỏi thăm hắn có hay không muốn đi qua. Doanh Nhất mỉm cười. Xem ra, con cá muốn mắc câu rồi, ngày mai ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ, một mình tìm kiếm thuộc về ngươi cơ duyên chính là, bản thân tự ngược lại muốn xem. Những người này có thể chơi ra hoa chiêu gì? Là, công tử. Ta vô thần tự nhiên biết Doanh Nhất thủ đoạn, tại đế trên đường trong khoảng thời gian này, mình thường xuyên hướng Doanh Nhất lĩnh giáo tu hành kinh nghiệm, bất luận là từng cái phương diện, Doanh Nhất lời nói đều có thể để ta vô thần tầm mắt mở rộng, có một loại nguyên lai còn có thể làm như vậy kinh ngạc. Doanh Nhất tại cùng ta vô thần giao lưu thời điểm thậm chí đem một chút giai tự bí kỹ xảo đều nói cho hắn nghe, càng làm cho ta vô thần trong lòng kinh hãi, công tử quả nhiên thiên phú vô song, thế mà còn có loại này có thể tăng phúc lực chiến đấu của mình kỹ xảo. Càng thêm chấn kinh tại Doanh Nhất đối với tiên khí tu hành một chút kinh nghiệm, để cho mình hắc ám tiên khí sắp viên mãn. Ta vô thần không biết là, Doanh Nhất cũng một mực đang tôi luyện của mình kiếm đạo tiên khí, giờ này khắc này, bốn đạo tiên khí tại Doanh Nhất động tiên bên trong lẫn nhau quấn quẩn, chung quanh còn có ngũ hành chi khí, hỗn độn khí, địa phong thủy hỏa các loại khí tức quấn quẩn, càng có nhàn nhạt ý tứ hồng mông tử khí vào trong đó, thần dị đến không thể tưởng tượng. Doanh Nhất giơ tay ra, một đạo viên mãn kiếm đạo tiên khí xuất hiện trên tay, cực hạn kiếm đạo chí lý từ trong đó phát ra, đạo đạo ba động khủng bố thậm chí xé rách không gian chung quanh. Ta vô thần ở bên cạnh thấy choáng, nói thế nào nói xong công tử tiện tay thả ra một đạo tiên khí. Công tử, đây là kiếm đạo tiên khí. Không sai, ta bước vào đế lộ đến nay tu thành đạo thứ nhất tiên khí. Cung hạ công tử tu vi tiến nhanh. Xem ảnh một. Ta vô thần cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng ngay cả như vậy, Doanh Nhất cường đại như trước vô cùng. Dù sao công tử tiến vào đế lộ thời gian ngắn ngủi, với lại cơ duyên tốt đều tại đế lộ đằng sau, công tử có thể tu thành một đạo hoàn chỉnh tiên khí đã là thiên tư tung hành, như chính mình đạo này hắc ám tiên khí còn không có viên mãn đâu. Chỉ là Tà Vô Thần hiện tại cũng không biết, Doanh Nhất còn không có đạp vào đế lộ liền đã tay cầm ba đạo tiên khí, hiện tại càng thân phụ bốn đạo tiên khí, đừng nói là tại Cửu Thiên Đế trên đường, liền là tại Trung Cực Đế trên đường, có thể tu ra bốn đạo tiên khí đều là cường đại nhất một nhóm tiên tiêu. Doanh Nhất mỉm cười nói ra: "Ân, trở về tu hành đi, sớm ngày đem tiên khí tu đến viên mãn, ngươi cũng nên tìm cơ hội đột phá." Doanh Nhất nhìn ra, Tà Vô Thần đã đến đạo thần đỉnh phong tu vi, khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, không hổ là mình đầu tiên tiên phú cường đại nhất tiên tiêu. Hoàn chỉnh hắc ám thánh thể sát thực thiên tư vô song. Là, công tử. Ta vô thần sau khi đi, Doanh Nhất tiếp tục nhắm mắt tu hành, hắn hôm nay tay cầm bốn đạo tiên khí, chiến lực vô song, có thể chiến thánh nhân, Doanh Nhất cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển Hồng Mông Chí Tôn Quyết. Môn công pháp này Doanh Nhất từ nhỏ tu hành, thậm chí thay thế mình Doanh gia gia truyền công pháp, hiện tại xem ra cho Doanh Nhất mang đến lợi ích cực kỳ lớn, không chỉ có hoàn mỹ phù hợp thể chất của mình, còn mang đến Hồng Mông Phiên Thiên Ấn loại này sát phạt chi thuật, với lại hiện tại bước vào chí tôn cảnh giới Doanh Nhất chậm rãi từ đó cảm nhận được cái thứ hai thần thông, Hồng Mông Phong Thiên Trận. Một đạo trận pháp chia làm cửu trọng, có thể phong ấn vạn vật, nhưng là đều xem người thi pháp thực lực mà định ra. Đồ tốt, cái này Hồng Mông Phong Thiên Trận trực tiếp có thể đem một người linh lực tu vi thậm chí nguyên thần trong nháy mắt phong ấn, lấy tu vi của ta bây giờ, toàn lực thực chiến không biết có thể phong ấn cảnh giới gì nhân vật. Doanh Nhất lặng lặng thể ngộ cái này Hồng Mông Phong Thiên Trận mang tới vô tận huyền bí, đây là trận pháp nhất đạo một góc, lại là giữa thiên địa cường đại nhất phong ấn trận pháp. Doanh Nhất cũng từng gặp cổ đế đạo vực phía trên cái kia đạo càn khôn cổ trận, đơn giản uy lực vô tận, cho dù là Doanh gia sợ rằng cũng phải bố trí vô số năm mới có thể hoàn thành, đương nhiên cái kia uy lực càng không thể xem thường, nhiều như vậy tiên vương, thậm chí là đỉnh phong tiên vương, thậm chí tiên đế phân thân đều không thể đánh vỡ cái kia đạo trận pháp, có thể nghĩ đạo này trận pháp cường đại. Thời gian thoáng qua mà qua đến ngày thứ hai, ta vô thần cùng Doanh Nhất nói một tiếng liền một mình rời đi, hắn muốn đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình, một mực đi theo Doanh Nhất nhưng thật ra là không chiếm được tôi luyện, bởi vì có bất kỳ nguy hiểm nào Doanh Nhất đều có thể một tay bãi bình. Có đôi khi lộ ra đến bọn hắn những người theo đuổi này có chút vô dụng. Cho nên bất luận là Tà Vô Thần vẫn là Doanh Nhất cái khác ba vị tùy tùng đều đang liều mạng tăng lên mình, Doanh Nhất tu vi tiến bộ càng lúc càng nhanh, trước kia bọn hắn còn có thể dựa vào lấy tuổi tác ưu thế ở trên cảnh giới cao hơn Doanh Nhất, hiện tại đã từ lâu bị Doanh Nhất siêu việt. Doanh Nhất không làm mảy may che giấu, trực tiếp đi ra ngoài, thuận dòng người hướng phía Thiên Yêu cổ trấn phương hướng mà đi. Vị kia liền là Doanh gia thần tử sao? Đúng vậy a, rất đẹp trai a, loại này tiểu thị tươi nữ nhân nào không yêu a. Một vị nữ tu viễn nhìn về nơi xa lấy Doanh Nhất thậm chí chạy ra nước bọn. Ta nhìn không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng yêu a. Cách lao nương xa một chút, chết biến thái. Không chỉ có dáng dấp đẹp trai, thiên phú thực lực cũng là cường đại, bối cảnh càng là vô địch, loại nhân vật này ai không yêu a. Nghe nói ở phía trước Doanh Nhất một chiêu hù chạy hoàng tộc một vị cường đại công tử, không biết là thật hay giả. Bất quá lần này Thiên Yêu cổ trấn mở ra tuyệt đối là cái đại cơ duyên a. Đúng vậy a, đế lộ giai đoạn trước, loại cơ duyên này chi địa cũng không nhiều a. Không sai, không sai, nếu như có thể đạt được một giọt thiên yêu chi huyết, lần này đế lộ cũng không tính đến không a. Chương 229, Thiên Yêu cổ trấn mở ra, nơi táng thân chọn tốt. Người qua lại như mắc cửi hướng về ngoài thành mà đi, rất nhanh tới đạt một chỗ nghèo túng cổ trấn trước dừng lại, trước mắt mảng lớn tàn phá cổ trấn, yêu khí trùng thiên. Doanh Nhất cũng theo đám người đi tới cái này Thiên Yêu cổ trấn bên cạnh. Doanh Nhất tùy ý tìm cái địa phương an tĩnh nhìn xem, bên cạnh không người nào dám tới quấy rầy. Một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp xuất hiện tại cổ trấn bên ngoài đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, bất quá không chỉ là Doanh Nhất, cái khác tất cả thiên kiêu đều nhìn ra. Trận pháp này lực lượng chính đang nhanh chóng suy yếu, không bao lâu, trận pháp này liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó Thiên Yêu cổ trấn trong thiên tài địa bảo còn không phải tùy ý những này thiên tiêu đi lấy. Bá. Một bóng người từ không trung bay qua, chậm rãi hạ xuống cách cổ trấn chỗ không xa, đây là một vị con ở sau lưng một thanh trường thương thiên tiêu, đạo đạo khí tức kinh khủng từ trên núi phát ra. Đó là Cố gia cổ đại quái thai. Được vinh dự thương vương chuyển thế, nghe nói chuyên tu thương đạo, thực lực cực mạnh. Hắc hắc, Doanh gia thần tử liền ở bên cạnh, hắn còn dám hiện thân, xem ra đối thực lực của mình rất tự tin a. Không sai, nhìn cái kia khí thế làm sao cũng có đạo thần đỉnh phong tu vi a. Doanh Nhất cũng nghe vậy nhìn lại, đúng là một tôn thiên kiêu, thực lực không thể so với cái kia Hoàng Vũ Trần yếu. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, vị này Cố gia thiên kiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Doanh Nhất, sau đó mỉm cười tay phải nâng lên làm một cái cắt cổ động tác. Doanh Nhất thì thu hồi ánh mắt khẽ lắc đầu. Quá yếu, không phải là của mình một chiêu chi địch, xem ra cần phải tranh thủ thời gian đuổi tới đế lộ phía trước, đi xem một chút cái kia cường đại nhất thiên kiêu là cái gì trình độ. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy, lại làm cho Cố gia thiên kiêu tức giận. Mình thế mà bị Doanh Nhất không nhìn. Ha ha ha, Cố huynh, xem ra uy danh của ngươi người ta căn bản là không có nghe qua. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên đạo đạo kỳ dị phong, sau đó liền thấy một đạo bóng người màu xanh theo cơn gió mà đến. Sau đó chậm rãi rơi vào Cố gia thiên kiêu bên cạnh. Hừ, Doanh gia thần tử, đợi lát nữa có hắn để mắt. Đó là Vương gia một vị thiên kiêu, ta từng tại cửa thứ 10 gặp qua hắn, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Đúng vậy à, nghe nói vị này Vương gia thiên kiêu từng cùng chí tôn cảnh giới yêu thú chống lại, bất quá không biết thực hư. Xem ra Cố gia cùng Vương gia những này thiên kiêu muốn liên thủ đối phó Doanh Nhất. Cái này thực lực của hai người thật cường đại a, ta từ trên người bọn họ cảm nhận được to lớn cảm giác gáp bách cảm giác. Chư vị, nơi này ngược lại là náo nhiệt a. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên bầu trời đột nhiên phóng tới một đạo hỏa quang, sau đó liền là một bóng người từ hỏa diễm bên trong đi ra, toàn thân hỏa diễm dần dần biến mất, nhưng là chung quanh cực nóng cảm giác lại tại tăng cường. Đây là vị kia ngũ hành hỏa tộc quái thai, nghe nói tại đế lộ cửa thứ 8 một đạo hỏa diễm thiêu chết 5 vị đạo thần cảnh giới thiên kiêu. Đây là ba nhà liên hợp muốn để Doanh gia thần tử chết ở đây sao? Không nghĩ tới cái này Thiên Yêu cổ trấn thế mà có thể nên là như thế nhiều thiên tiêu. Xem ảnh một. Hắc hắc, có trò hay để nhìn, Doanh gia thần tử cũng không phải loại lương thiện a. Không phải thì như thế nào, đây chính là ba vị cấm kỵ thiên tiêu liên thủ, Doanh gia thần tử hẳn là đang suy nghĩ hôm nay như thế nào thoát thân a. Ngũ hành hỏa tộc thiên tiêu mang tới cực nóng cảm giác còn không có tán đi, lại là một cỗ hỏa diễm phiêu nhiên mà tới, nguyên lai là hoàng tộc công tử Hoàng Vũ Trần tới. Ba vị, hoàng nào đó tới chậm. Hoàng Vũ Trần hướng ba người khác chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Doanh Nhất, khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ lấy, Doanh Nhất, lần này ngươi nhất định phải chết. Lại là vị kia hoàng tộc công tử, hắn cũng tới. Xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị. Không sai, chỉ sợ sẽ là mượn cơ hội này đến săn bắn Doanh gia thần tử a. Lần này thần tử tiểu ca ca gặp nguy hiểm. Doanh Nhất, cái này Tiên Yêu cổ trấn là chúng ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa nơi táng thân, không biết còn hài lòng a? Hoàng Vũ Trần cười hỏi hướng Doanh Nhất. Ha ha, bản thần tử cảm thấy không được a, nơi này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bốn vị nếu là chôn vùi ở chỗ này, chỉ sợ có hại bốn vị thanh danh a. Doanh Nhất nhàn nhạt đáp lại nói. Doanh gia thần tử sợ không phải điên rồi, còn muốn lấy phản sát bốn người này sao? Đúng vậy à, mặc kệ là điên thật rồi còn là yên tâm có chỗ dựa chắc, lập tức sẽ phải công bố. Ha ha, từ bản tọa thức tỉnh đến nay, không khỏi là ngươi Doanh gia thần tử tin tức, hôm nay liền muốn đến lãnh giáo một chút thần tử thủ đoạn. Đúng vậy a, nhưng ngàn vạn đừng để ta chờ thất vọng a. Nghe nói Doanh gia thần tử được vinh dự Huyền Thiên Tiên vực thứ nhất thiên tiêu, ta ngược lại thật ra muốn thử xem người cân lượng. Cố gia thiên tiêu cùng Vương gia thiên kiêu cùng Ngũ Hành Hỏa tộc thiên kiêu lần lượt mở miệng, khí thế kinh khủng bắt đầu lan tràn. Bốn đạo nửa bước chí tôn khí tức phóng lên tận trời, kinh khủng đến không có gì sánh kịp linh lực cảm giác gáp bách đột nhiên đánh tới. Trung quanh tiên kiêu toàn bộ đều lui về phía sau, sợ mình bị liên lụy. Đối mặt như thế áp lực cường đại, Doanh Nhất không có chút nào lui lại, cứ như vậy đứng lặng lặng, nhìn xem bốn người trang bước. Và anh, còn không đợi bốn người động thủ, thiên yêu cổ trấn trận pháp đột nhiên vỡ vụn. Trận pháp mất hiệu lực. Bên trong linh khí nồng nặc, nhất định có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nhanh chóng tiến vào. Mau nhìn, thiên yêu cổ trấn bên trong có vài chỗ địa phương dâng lên bảo quang. Có trọng bảo xuất thế. Xem ra, thiên ý như thế, muốn để ngươi chết tại cái này thiên yêu cổ trấn bên trong. Cố gia thiên kiêu nhìn xem Doanh Nhất nói ra. Không sai. Ha ha, thiên ý. Bản thần tử ý chí liền là thiên ý. Doanh Nhất cười lạnh một tiếng căn bản vốn không tiến cái gì thiên yêu cổ trấn, trực tiếp đạp chân xuống thân hình phóng lên tận trời, đối bốn vị thiên kiêu đánh giết tới. Doanh Nhất lời nói để bốn người biến sắc, loại lời này ngươi làm sao dám nói. Không sợ trên trời rơi xuống lôi phạt sao. Nhưng là trong nháy mắt thấy được Doanh Nhất trực tiếp hướng bọn hắn lao đến lại cười. Muốn chết. Cố gia được vinh dự Thương Vương chuyển thế vị kia thiên kiêu lạnh hừ một tiếng, nâng thương mà ra, một đạo kinh khủng thương mang đâm rách thương thiên, trực tiếp đâm về Doanh Nhất. Doanh Nhất mặt không đổi sắc, huy quyền mà lên, trực tiếp sử dụng lực lượng của thân thể chống lại, thân thể có chút phát sáng, lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay phát ra. Và anh, Cố gia thiên kiêu trực tiếp thân hình lui nhanh, một mặt kinh hãi nhìn xem Doanh Nhất. Từ một mình chiêu này uy lực mạnh cỡ nào trong lòng mình nắm chắc, không nghĩ tới Doanh Nhất một quyền đón lấy, còn đem mình đẩy lui. Cái khác Vương gia thiên kiêu cùng Ngũ Hành Hỏa tộc thiên kiêu cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Cố gia thiên tiêu thực lực cùng mình tương tự, thế mà không phải là đối thủ của Doanh Nhất. Chỉ có Hoàng Vũ Trần không mang theo mảy may kinh ngạc nói ra. Doanh Nhất thực lực cường đại, ta bọn bốn người liên thủ, toàn lực xuất thủ chu sát hắn. Vương gia thiên tiêu cùng hỏa tộc thiên tiêu liếc nhìn nhau nhao nhao gật đầu, sau đó cùng toàn đều vận chuyển linh lực công tới. Cái gì? Bốn vị này thiên tiêu cùng một chỗ động thủ? Đúng vậy a, bốn đánh một. Mặt cũng không cần. Ai, những này bất hủ thế lực đều không có ở đây còn tại hồ những này. Vừa mới Doanh Nhất một quyền đánh lui Cố gia thiên tiêu, để mấy người còn lại sinh ra lòng kiêng kỵ. Doanh gia thần tử thực lực là thật cứng a. Đúng vậy à, ta nhìn Doanh gia thần tử đã siêu việt phổ thông cấm kỵ thiên tiêu, là mạnh nhất một nhóm kia siêu cấp yêu nghiệt. Ta cảm thấy hắn vẫn luôn là a. Chương 230, tứ đại thiên kiêu liên thủ, ăn ngươi tiên khí. Bốn vị thiên kiêu thi triển thủ đoạn, đạo đạo ba động khủng bố tàn phá bừa bãi hoàn vũ, nhìn chung quanh sinh linh hãi hùng khiếp vía. Hỏa tộc thiên kiêu hảo không nương tay, một đạo kinh khủng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, không gian chung quanh đều bị đốt vỡ vụn, đây là hỏa tộc thiên kiêu bản mệnh thần hỏa, đi qua hắn vô số thiên tài địa bảo thai nghén, đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại. Từ từ hỏa diễm tại thiên địa trong tay hóa thành một đạo thần đao, trực tiếp hướng về Doanh Nhất chặt đi qua, hiện lên hỏa diễm đao mang giới này bổ ra chung quanh thiên địa, mang theo đen kịt không gian kẽ nước bắn về phía Doanh Nhất. Vương gia thiên kiêu hai tay kết ấn, đạo đạo kinh khủng linh khí từ thân bên trên phát ra, cấp tốc kết thành một đạo kinh khủng kim sắc chiến sĩ, kim sắc chiến sĩ hỏa phúc sức sống tới hướng về Doanh Nhất một quyền mà đến. Và anh, nhẹ nhàng một quyền phản phất có thể đánh xuyên thiên địa, uy thế kinh khủng không thua gì Doanh Nhất vừa mới đánh ra một quyền kia. Một bên Hoàng Vũ Trần cũng một nhàn rỗi, đạo đạo hồng sắc sợi tơ từ trong tay của hắn tràn ra. Cuối cùng ngưng kết thành một đạo hồng sắc lông vũ, sau đó Hoàng Vũ Trần tâm hung ác trực tiếp đem màu đỏ lông vũ hướng về phía trước ném đi, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc ngạch quang mang bắn về phía Doanh Nhất. Bị Doanh Nhất một quyền đánh bay, Cố gia thiên kiêu cũng bay trở về sắc mặt quét ngang, trực tiếp đem trường thương trong tay vứt ra ngoài. Đây là một thanh thánh khí, há lại người bình thường có thể tiếp được. Bốn đạo kinh khủng công kích phong tỏa Doanh Nhất tiến thối không gian, mỗi một chiêu đều có tiếp cận chí tôn uy lực. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Doanh Nhất cười lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, kinh khủng ngưng kết chung quanh tất cả linh lực. Sau đó hướng về hai cái phương hướng nhanh chóng đánh ra hai quyền, trực tiếp đón nhận hiện lên hỏa diễm đao quang cùng chiến sĩ giáp vàng một quyền. Sau đó thân hình nhất chuyển, tay phải hướng lên một nắm, một tòa phong cách cổ xưa đại ấn từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp hướng nổ bắn ra hướng hắn thanh khí trường thương. Tay trái thì cũng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, Hoàng Vũ Trần hào quang màu đỏ cũng trực tiếp bị phá đi. Chư vị không thể lưu thủ, toàn lực giết hắn. Hoàng Vũ Trần hét lớn một tiếng, một đạo kinh khủng tiên khí trực tiếp bị kích phát ra đến, vây quanh tự thân chậm rãi hình thành một đạo náo nhiệt sắc chiến giáp. Hoàng Vũ Trần đạt được chiến giáp gia trì, trên người tu vi khí tức cũng càng mạnh mẽ, rất nhanh thăng lên đến chí tôn cảnh giới. Cái này tiên khí gia trì quả nhiên lợi hại, dù cho chỉ có một đạo, cũng đủ làm cho thực lực của mình đại tiến một bước. Đó là tiên khí. Hoàng tộc công tử sử xuất tuyệt chiêu, tiên khí gia trì, thực lực của hắn tăng nhiều đã đến chí tôn cấp bậc. Cố gia vương gia cùng hỏa tộc thiên kiêu liếc nhau nhẹ gật đầu, nhao nhao thôi động mình tiên khí, hôm nay coi như trả giá một chút cũng muốn đem Doanh Nhất Đường ở chỗ này, người này thiên phú tuyệt luân bỏ mặc xuống dưới chỉ sợ trở thành mấy thế lực lớn trùng hoạch vinh quang lớn nhất trở ngại. Hỏa tộc thiên kiêu toàn thân phát sáng, từ từ một đạo lửa tiên khí màu đỏ từ hắn trên thân ngưng tụ ra, trực tiếp dung nhập trong tay hắn bản mệnh thần hỏa bên trong. Kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt lên, mang theo từng tia tiên khí chi uy, để cả phiến thiên địa nhiệt độ đống nhiên tăng lên một cái trình độ, một chút tu vi hơi thấp thiên kiêu càng là liên tiếp lui lại. Cái này đã hỏa diễm tại hỏa tộc thiên kiêu trên tay tuần hoàn quanh quẩn, tùy thời chuẩn bị đối Doanh Nhất tiến hành một kích chí mạng. Vương gia thiên kiêu cũng không do dự, một đạo tiên khí từ trong cơ thể phát ra, trực tiếp đem tu vi của hắn đẩy đưa đến chi tôn cảnh giới. Cái kia đạo kim sắc chiến giáp thế mà từ từ cùng vương gia thiên kiêu hòa làm một thể, cả người nhìn qua càng giống một cái kim giáp chiến thần, vung phát ra ba đạo khủng bố. Cố gia thiên kiêu thánh khí trường thương bị Doanh Nhất chấn áp một tay trực tiếp ta tử a Doanh Nhất trong tay, sau đó thế mà để Doanh Nhất thu vào mình không gian pháp khí bên trong. Cái này khiến Cố gia thiên kiêu sắc mặt khó coi, chỉ có thể lại lấy ra một thanh đồng dạng cường đại trường thương, trực tiếp đem mình tiên khí phụ ở phía trên. Trường thương tại Cố gia thiên kiêu trong tay nhất cử nhất động đều có đâm rách thương khung như thế. Bốn người này cũng quá mạnh a. Xem ảnh một. Đúng vậy à, gửi ra tiên khí bốn người thế mà đều có chi tôn chiến lực, Doanh gia thần tử khó khăn. Một bên thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, Doanh Nhất sắc mặt không có biến hóa chút nào. Biểu diễn xong a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Doanh Nhất thân hình lên cao không ngừng, khí tức trên thân cũng không ngừng biến cường đại. Thiên thần cảnh giới, chân thần cảnh giới, đạo thần cảnh giới, thẳng đến chí tôn cảnh giới. Chí tôn cảnh giới khí tức hoàn toàn hiện lộ ra, cũng là Doanh Nhất thứ nhất tại đế trên đường hoàn toàn hiện lộ ra tu vi của mình. Đến, chí tôn. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có như thế tuổi trẻ chí tôn? Đúng vậy à, liền đến đâu đế lộ đoạn trước nhất cái kia một đám thiên kiêu cũng không nghe nói ai là chí tôn cảnh giới a. Chỉ sợ đã sớm có người đột phá, chỉ là tin tức còn không có truyền đến chúng ta nơi này. Trong lúc nhất thời, linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng về Doanh Nhất hội tụ, ba động khủng bố rung động chung quanh tất cả mọi người. Bốn bề bốn vị thiên kiêu cũng toàn đều ngây ngẩn cả người. Doanh Nhất lại có chí tôn cảnh giới tu vi. Chí tôn lại như thế nào? Hôm nay liền muốn ngươi chết ở đây. Hoàng Vũ Trần tại tiên khí ra chỉ chi đồng dạng có chí tôn chiến lực, kinh khủng linh khí ngưng tụ thành một cái to lớn vượng hoàng long vũ hướng về Doanh Nhất bay vụt mà đến, thân ảnh của mình cũng theo ở phía sau hướng về Doanh Nhất vọt tới. Ba người khác cũng là quyết định chắc chắn, trực tiếp thôi động mình thủ đoạn mạnh nhất. Hỏa tộc thiên kiêu vung tay lên một đạo vô cùng kinh khủng hỏa diễm dung hợp tiên khí sau đó hóa thành đầy trời biển lửa hướng về Doanh Nhất mà đến. Cố gia thiên kiêu đồng dạng là đem trường thương của mình ném đi qua, chỉ là trên thân thương rõ ràng nhiều một đạo cực kỳ sắc bén mông lung khí tức. Vương gia thiên kiêu cũng không nhàn rỗi, ỉ vào mình áo giáp màu vàng nóng, vọt thẳng tới qua đến hung hăng một quyền đánh hướng về phía Doanh Nhất. Nháy mắt sau đó giữa thiên địa tràn ngập linh khí, hỏa diễm, thương mang, quyền phong, mỗi vị thiên kiêu đều xuất ra mình thủ đoạn mạnh nhất, chỉ vì liên thủ giết Doanh Nhất. Mọi người vây xem lại một lần nữa lui về phía sau, đã không biết lui về sau mấy lần. Doanh Nhất ánh mắt hơi động một chút, kinh khủng linh lực phun trào, thân hình phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng về phía hỏa tộc thiên kiêu trong biển lửa. Cái kia Doanh gia thần tử điên rồi. Hừ, muốn chết. Hỏa tộc thiên kiêu nhìn thấy một mạch một thân ảnh xông về phía mình biển lửa, tâm thần khẽ động, kinh khủng biển lửa hóa thành một đầu hỏa long trong nháy mắt đem Doanh Nhất nuốt vào trong đó. Cái này, Doanh gia thần tử bị đầu kia hỏa long ăn. Doanh gia thần tử tình huống như thế nào? Làm sao mình hướng phía biển lửa vào tới? Chính khi mọi người không nghĩ ra thời điểm, hỏa tộc thiên kiêu đột nhiên sinh lòng không ổn, không đợi khi hắn phản ứng kịp, đầu kia hỏa long thế mà tại mắt trần có thể thấy vụt nhỏ lại, sau đó một bóng người chậm rãi hiện lộ ra, toàn bộ hỏa long xen lẫn hỏa tộc thiên kiêu tiên khí ngay tại trước mắt bao người bị Doanh Nhất hút vào miệng bên trong. Doanh Nhất, tiên khí cũng không phải ăn ngon như vậy. Hỏa tộc thiên kiêu mỉm cười, tâm thần khẽ động muốn điều động tiên khí đất này đem Doanh Nhất từ bên trong ra ngoài đốt thành cho bụi. Nhưng là sau một khắc hắn phát hiện, mình rốt cuộc liên lạc không được trong lòng đoàn kia tiên khí. Đây là có chuyện gì? Hỏa tộc thiên kiêu trong lòng kinh hãi, tiên khí chính là hắn khổ tu đi ra cùng hắn tâm linh tương thông, làm sao lại không cảm ứng được nữa nha. Doanh Nhất mỉm cười thân hình lấp lóe, sau một khắc liền một quyền đánh tới hướng còn đang sững sờ hỏa tộc thiên kiêu. Chương 231, hoàng tộc công tử phương pháp thoát thân. Kinh khủng quyền phong từ trên trời giáng xuống. Oanh! Hỏa tộc thiên kiêu ứng thanh bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi không ngừng, toàn bộ nhục thân đều rạn nứt, lộ ra sau đó tới vô cùng thương thế nghiêm trọng. Doanh Nhất đừng muốn cản rỡ. Mặc dù không biết Doanh Nhất dùng thủ đoạn gì hấp thu hỏa tộc thiên kiêu tiên khí, nhưng là tiên khí như thế nào có thể dễ dàng như thế có thể hấp thu, Doanh Nhất nhất định sử cái gì thủ đoạn mới đưa trong cơ thể tiên khí chế trụ. Nhưng là cái này không trở ngại Cố gia thiên kiêu cùng Vương gia thiên kiêu liên thủ đánh tới. Vừa rồi mặc dù xuất thủ, nhưng là Doanh Nhất đột nhiên bị hỏa tộc chân trời hỏa long ăn hết, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng giật mình, mấy vị thiên kiêu cũng toàn đều thu tay lại quan sát, hiện tại xem ra Doanh Nhất thủ đoạn so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Mấy người không lưu tay nữa, ba đạo kinh khủng công kích gần như đồng thời rơi xuống, Doanh Nhất phản tay nắm chặt một thanh từ không gian pháp khí bên trong xuất ra bảo kiếm sau đó một kiếm chém ra, đạo đạo kiếm hoa ngưng tụ đón nhận ba người thế công. Lục Tiên kiếm quyết. Không hổ là cựu thiên tiên vực cường đại nhất tứ đại kiếm quyết thứ nhất. Đúng vậy à, ba đạo chí tôn cấp bậc công kích, Doanh gia thần tử rất nhẹ nhàng liền có thể ngăn lại. Nguyên bản còn tưởng rằng Doanh gia thần tử không phải bốn người này liên thủ đối thủ, hiện tại xem ra, chí tôn cảnh giới thực lực cũng quá cường đại. Không sai, bốn vị này thiên kiêu cũng chỉ là kém nửa bước liền có thể đến tới chí tôn cảnh giới, nhưng là liền là cái này nửa bước chênh lệch như là thiên địa.
Đúng vậy a, cho dù là có tiên khí gia trì cũng vô pháp đền bù. Doanh gia thần tử thực lực đơn giản không thể tưởng tượng a.
Còn lại ba vị thiên kiêu ánh mắt một đôi gần như đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó Vương gia cùng Cố gia thiên kiêu đồng thời hướng hai bên đi vòng đến Doanh Nhất sau lưng, chỉ để lại Hoàng Vũ Trần chính diện đối mặt Doanh Nhất.
Doanh Nhất, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là Phượng Hoàng Tuyệt Thiên trận.
Hoàng Vũ Trần nói xong, kinh khủng đợt từ trên người hắn phát ra, sau đó một đạo tiên khí ngưng tụ mà thành một lá cờ trực tiếp cắm xuống dưới đất, ứng lấy cũng cảm nhận được đồng thời có mặt khác hai đạo tiên khí cũng biến hóa thành cờ xí cắm xuống dưới đất, sau đó liền là ba đạo cột sáng phóng lên tận trời, đem Doanh Nhất vây vào giữa.
Phượng Hoàng Tuyệt Thiên trận chí ít có ba vị cường giả liền có thể bố trí vô thượng trận pháp, chuyên môn là Vạn Phượng Linh Sơn vây giết địch nhân trận pháp. Hoàng Vũ Trần tại đoạn thời gian trước cũng dùng qua trận này đối phó Doanh Nhất, nhưng là bị Doanh Nhất một chiêu phá hết. Hiện tại từ ba vị có chí tôn chiến lược thiên kiêu từng tâm bảy trận, uy lực đã không thể so sánh nổi.
Sớm tại hỏa tộc thiên kiêu bị một chiêu đánh bại, Hoàng Vũ Trần liền đã trong bóng tối truyền tin còn lại hai vị thiên kiêu, chỉ có dạng này mới có thể đánh cược một lần, bằng không bọn hắn ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của Doanh Nhất.
Đạo đạo tiên khí tràn ngập phía dưới, một đạo lại một đạo kinh khủng phượng hoàng nổi lên, mỗi một cái thế mà đều có chí tôn cảnh giới thực lực, dòng dã 9 cái, đạt đến ba người có thể điều khiển cực hạn.
9 cái chí tôn cảnh giới phượng hoàng lẫn nhau còn quấn, sau đó hướng về Doanh Nhất nào tới.
Trận pháp này thật cường đại.
Đúng vậy a, những này phượng hoàng thế mà toàn có chí tôn chiến lực.
Đây cũng là bởi vì ba vị thiên kiêu dùng tiên khí bảy trận mới có thể hình thành a.
Ta nhìn như thế.
Doanh Nhất mua đâu đôi 9 cái chí tôn cảnh giới phượng hoàng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ lấy, mục đích đã đạt tới, nên kết thúc a.
Xem ảnh một.
Khí tức kinh khủng trong tay hình thành, Doanh Nhất bắt đầu nghiêm túc đi lên, giai tự bí tăng thêm hồng mông thánh thể lực lượng, hung hăng đấm ra một quyền.
Trong nháy mắt thiên địa biến sắc.
Oeng.
Trước mặt 9 cái hỏa phượng hoàng tất cả đều bị Doanh Nhất một chiêu đánh tan, toàn bộ trận pháp đều lung lay sắp đổ.
Cố gia cùng Vương gia thiên kiêu trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ trận pháp này cũng ngăn không được Doanh Nhất sao?
Hai vị đừng nội, ta còn có một chiêu, đủ để trọng thương Doanh Nhất, đợi hai vị vì ta kéo chút thời gian.
Hoàng Vũ Trần thanh âm truyền đến, để cái kia Cố gia cùng Vương gia thiên kiêu trong lòng lại dấy lên hy vọng, hai người liếc nhìn nhau đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó toàn lực vận chuyển tiên khí, lần nữa hóa thành 6 cái phượng hoàng nhào về phía Doanh Nhất.
Hoàng Vũ Trần thì thu hồi mình tiên khí, chậm rãi hướng về sau lóe lên phía sau xuất hiện một hai cánh, trực tiếp xé rách hư không mà đi.
Ra không phục bồi, các ngươi chơi a.
Cố gia cùng Vương gia thiên kiêu nhìn thấy Hoàng Vũ Trần động tác trong lòng sức sở, sau đó mới hiểu được mình bị đuổi nghịch.
Hoàng Vũ Trần,
đáng giận.
Vương gia thiên kiêu phẫn nộ quát,
vẫn là quan tâm chính các ngươi a.
Doanh Nhất âm thanh ầm vang lên, 6 cái phượng hoàng đã sớm bị hắn toàn bộ giải quyết, đã mất đi Hoàng Vũ Trần ủng hộ, trận pháp cũng tự sụp đổ.
Kinh khủng linh khí tàn phá bừa bãi thiên địa, Doanh Nhất thân hình chậm rãi từ trận pháp bên trong hiện lộ ra.
Cố gia thiên kiêu cùng Vương gia thiên kiêu toàn đều sắc mặt khó coi, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Hoàng Vũ Trần thế mà bỏ xuống mình đám người chạy.
Đáng giận.
Thắng mỉm cười.
Xem ra trận pháp này cũng không phải là vì vây khốn bản thần tử.
Hai người thu hồi mình tiên khí, cảnh giác nhìn về phía Doanh Nhất.
Nói ra các ngươi Cố gia cùng Vương gia cái khác thiên kiêu cùng tộc nhân chỗ ân thân, bản thần tử có thể tha các ngươi một mạng.
Doanh Nhất thăm dò tính nói.
Hừ, không có khả năng.
Đã như vậy, các ngươi đối bản thần tử liền không có bất kỳ cái gì giá trị.
Doanh Nhất mở miệng, trên tay linh lực đã bắt đầu hội tụ.
Vương gia cùng Cố gia thiên kiêu tâm thần chấn động.
Doanh Nhất, ngươi đừng cản rỡ, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, đế trên đường tự nhiên có cường giả thu thập ngươi.
Không sai, ta Cố gia ma vương đã khôi phục, ngay tại đế trên đường chờ ngươi.
Ha 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 ha, Doanh Nhất, ngươi nhất định bị chúng ta bảy thế lực lớn giết chết.
Giống như cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Vương gia thiên kiêu trở nên có chút điên cuồng.
Ha ha, có đúng không?
Bất quá các ngươi ngược lại là không thấy được.
Không do dự nữa trực tiếp một quyền một cái, toàn lực động thủ. Doanh Nhất ở đâu là hai vị này có thể đỡ nổi.
Vâng.
Thân ảnh của hai người bay ngược mà ra, còn không có rơi xuống mặt đất liền đã tán thành vô số khối.
Hai người chân linh run rẩy nổi lên, nguyên lai cái này mới là Doanh Nhất thực lực à, nhưng là vừa nghĩ tới nhà mình cường đại thiên tiêu, hai người chân linh cười gần nói.
Doanh Nhất, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta tộc nhân giết chết.
Vâng.
Vâng.
Hai tiếng tự bổ câm thanh âm vang lên, đạo thần cường giả tối đỉnh chân linh tự buộc, để chung quanh sinh linh lại một lần nữa thấy được cảnh giới này cường đại.
Nhưng là Doanh Nhất liền đối mặt như vậy lấy tự buộc, động đều không động một cái, hồng mông thánh thể đột phá về sau hắn đối nhục thân của mình lòng tin 10 phần.
Cái này,
hoàng tộc công tử mình chạy.
Đúng vậy a, hắn giả ý để Cố gia cùng Vương gia thiên kiêu ngăn chặn Doanh Nhất, mình chạy.
Nghe nói lần trước Doanh Nhất cũng làm cho hắn chạy.
Ha ha ha, vị này hoàng tộc công tử chỉ sợ đã bị Doanh gia thần tử đánh sợ.
Doanh Nhất lập trên bầu trời, hai mắt lóe lên, một đạo thần quang bay ra, trực tiếp đem vị kia hỏa tộc thiên kiêu muốn chạy trốn chân linh xoắn nát.
Sau đó nhìn về phía Hoàng Vũ Trần đảo tẩu phương hướng không có đuổi theo.
Lần này hắn đồng dạng không truy, nhìn xem Hoàng Vũ Trần còn có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ a.
Chậm rãi thân hình rơi xuống, đám người chung quanh nhanh chóng tiêu tán, toàn đều tiến vào Thiên Yêu cổ trấn bên trong.
Doanh Nhất ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã mở ra Thiên Yêu cổ trấn, đến đều tới liền đi trong đó nhìn một cái đi.
Chương 232, kinh khủng Thiên Yêu lăng mộ, thần dị thạch quan.
Thiên Yêu nhất tộc đã từng là cựu Thiên Tiên vực bên trong cường đại nhất tộc thứ nhất, thậm chí có thể cùng Long tộc, Phượng tộc sánh vai cường đại chủng tộc,
về sau không biết cái gì nguyện một triệt để cô đơn long. Doanh Nhất bước vào Thiên Yêu cổ trấn về sau mới phát hiện cái này cũng không phải gì đó cổ trấn, rõ ràng liền là Thiên Yêu lăng mộ thôi. Toàn bộ Thiên Yêu cổ trấn bên trong phân bố to to nhỏ nhỏ vô số cái lăng mộ, xem ra chôn chôn vùi đều là vô tận kỷ nguyên trước đó Thiên Yêu tộc cường giả. Tiến đến tiên tiêu nhau nhau độc thủ, đào móc lăng mộ tìm kiếm các loại bảo bối, rất nhanh liền xuất hiện vấn đề, một vị thiên thần cảnh giới thiên kiêu tại vừa mới đào mở một tòa lăng mộ về sau, bên trong thế mà xuất hiện hoàn chỉnh Thiên Yêu tộc cường giả thi thể hóa thành cương thi, trực tiếp một móng vuốt liền xuyên thủng vị này đào mở hắn lăng mộ người, sau đó lanh lợi đi ra, tập kích hướng càng nhiều thiên tiêu. Không tốt, toàn bộ thiên yêu thì biến, mau mau xuất thủ, ngăn lại hắn. Cứu mạng a. Mọi người cùng nhau động thủ. Bên cạnh đám người nhao nhao xuất thủ, rất nhanh cái này một vị vẹn vẹn thiên thần đỉnh phong thiên yêu nhất tộc cương thi liền triệt để tiêu tán giữa thiên địa, sau đó mọi người tại hắn lăng mộ bên trong phát hiện Thiên Yêu Châu. Cái gọi là Thiên Yêu Châu liền là thiên yêu nhất tộc bản mệnh linh châu, cùng loại với ngọc rồng loại hình linh châu, ngưng tụ một vị thiên yêu tất cả tinh hoa. Đạt được linh châu có thể giúp tham khảo vị này thiên yêu cả đời pháp lực cùng đạo vận, đây là cực kỳ cường đại phụ trợ tu hành pháp bảo, không giống Doanh Nhất lúc trước đạt được ngọc rồng liền trực tiếp nuốt chửng lấy hấp thu. Thiên Yêu lăng mộ bên trong hiển nhiên có rất thật tốt đồ vật, có người tại lăng mộ bên trong phát hiện đại lượng linh tinh thiên nguyên, còn có người phát hiện năm thật lâu các loại dược liệu. Theo đám người xâm nhập, mọi người mới phát hiện cái này Thiên Yêu nhất tộc lăng mộ so tưởng tượng còn muôn lớn, bên trong tựa hồ có vô cùng vô tận lăng mộ. Với lại bị kích phát Thiên Yêu nhất tộc thi biến cường giả càng ngày càng nhiều, thậm chí có cường đại đạo thần thậm chí chí tôn cảnh giới Thiên Yêu nhất tộc thi biến thức tỉnh hóa thành cương thi hướng đám người đánh tới. Cuối cùng vẫn là Doanh Nhất xuất thủ đem những này tu vi cường đại cương thi thu sạch nhặt rơi, đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là rất nhanh lại có một cái cường đại hơn thánh nhân cảnh giới thiên yêu nhất tộc sôi trào vô tận hắc quang, tại lăng mộ bên trong thi biến, một trưởng vỗ chết chung quanh hơn 10 vị thiên tiêu, cũng hướng về cái khác thiên tiêu đánh tới. Mẹ, đào nhân tổ mộ phần thật không phải là một cái tốt sống, ta lần sau cũng không tới nữa. Ha ha, vậy ngươi phải có lần sau sẽ bàn a. Đám người một bên chạy trốn, một bên lợi dụng các loại địa hình, trận pháp kéo lại thánh nhân cảnh giới thiên yêu cương thi tốc độ, cũng một mực xâm nhập rốt cục đi tới trên một ngọn núi cao. Vị kia thánh nhân cảnh giới thiên yêu nhất tộc cương thi không biết nguyên nhân gì không tiếp tục đuổi tới. Đứng trên núi cao hướng nơi xa nhìn lại. Trời ạ, cái này thiên yêu nhất tộc có bao nhiêu người táng thân nơi này a? Đúng vậy à, các ngươi nhìn chung quanh tất cả đều là thiên yêu nhất tộc lăng mộ, nếu không phải cũng không phải là mỗi một cái lăng mộ đều sẽ sinh ra thì biến, chúng ta làm sao dám tiến đến. Doanh Nhất cũng đi tới nơi này cái trên đỉnh núi hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên là nhìn một cái vô tận thiên yêu lăng mộ. T, cái này cũng quá là nhiều, các ngươi nhìn chung quanh còn có không thiếu cao lớn lăng mộ liền giống như núi nhỏ, nơi đó tuyệt đối có bà bối. Không sai, đi đi xem một chút. Ta nhìn các ngươi thật sự là tốt vết sẹo quên đau, vừa mới vị kia thánh nhân cảnh giới thiên yêu tộc không chính là chúng ta tùy ý đào người ta mộ tổ móc ra, hiện tại còn muốn đi đào càng lớn. Hắc hắc, chư vị cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là điểm ấy phong hiểm cũng không dám tiếp nhận, còn tới lấy đế lộ làm cái gì? Không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đi vậy. Xem ảnh một. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đám người nghị luận ầm ĩ một câu trong lúc vô tình để tỉnh Doanh Nhất. Không thể nào, không thể nào, sẽ không dưới chân cự ngọn núi lớn cũng là một tòa lăng mộ a. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy cũng nhanh chóng xuống núi. Giống như muốn đi bên cạnh vài tòa trèo lên trên núi đào lăng mộ. Nhưng là Doanh Nhất cũng không có thật đi qua, ngược lại là tại một cái đám người một chú ý địa phương trực tiếp biến đổi thân hình, sau đó vây quanh dưới chân ngọn núi lớn này xem ra bắt đầu. Không phải đâu, càng xem càng giống. Doanh Nhất vận khởi trọng đồng, nhìn về phía toàn bộ thiên yêu cổ trấn, rõ ràng liền là một cái cự đại lăng mộ quần, tất cả lăng mộ đều bảo vệ lấy dưới chân ngọn núi này, nói cách khác lấy, nơi này mới là lớn nhất linh ma chỗ. Doanh Nhất vây quanh sơn phong di chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền phát hiện một chỗ cực kỳ ẩn nấp đồng thời dùng trận pháp che giấu cửa hang. Nếu không phải ứng lấy đã coi hoài nghi, đồng thời dùng trọng đồng bốn phía quan sát, chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được, cái này thật quá ẩn nấp. Tiến hay là không vào, đó là cái vấn đề, nhưng là Doanh Nhất mới không có cân nhắc nhiều như vậy, tâm thần khẽ động, một đạo bóng người màu xám tiến vào bên trong, sau đó lại là một đạo thân ảnh màu trắng lần nữa tiến vào. Đến đều tới, không biết còn chưa tính, đã đoán được Doanh Nhất liền không khả năng bỏ lỡ đồ vật bên trong. Để cho an toàn, Doanh Nhất vẫn là để phân thân của mình đi vào trước tìm tòi hư thực, xác nhận mình một gặp nguy hiểm về sau lại tiến vào. Chân thân sau khi tiến vào, phân thân liền canh giữ ở cửa hàng, sau đó Doanh Nhất chậm rãi hướng trong đó mà đi. Đây là một tòa cự đại lăng mộ, mà chậm đã chậm hướng dưới mặt đất lan tràn quá khứ, Doanh Nhất trọng đồng vận chuyển mới nhìn rõ hết thảy xung quanh. Phảng phất một tòa cự đại sơn động, trong động thế mà không có bất kỳ cái gì âm trầm kinh khủng không khí, ngược lại khắp nơi sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm. Một đạo thang đá lan tràn nhìn xuống phía dưới không đến cuối cùng. Doanh Nhất một đường dọc theo thang đá mà xuống, không biết đi được bao lâu, không biết hạ xuống đất bao sâu địa phương, mới phát hiện một tòa cửa đá. Xem ra cái này mới là cái này thiên yêu cổ trấn bên trong bí mật lớn nhất chỗ a. Tại Doanh Nhất trọng đồng phía dưới, cửa đá không có bất kỳ cái gì bí mật, phía trên có một đạo trận pháp, phản phất là ngăn cản ngoại nhân mở ra cửa đá trận pháp. Xem ra cần thiên yêu chi huyết mới có thể mở ra à, thế nhưng là chúng ta không có thiên yêu nhất tộc máu a, cho dù là phía ngoài những cương thi kia cũng không có thiên yêu máu, bọn hắn cũng sớm đã biến dị. Bất đắc dĩ, Doanh Nhất chỉ có thể hao tốn hơn 10 vạn vô địch chi tại hệ thống bên trong đổi hai giọt chí tôn cảnh giới thiên yêu nhất tộc thuần khiết huyết dịch, sau đó trực tiếp vung hướng hai đạo trên cửa đá. Ầm ầm, cửa đá mở rộng, đồ vật bên trong cũng đập vào mi mắt. Cửa đá về sau là một cái cự đại động sảnh, chính giữa có một tòa cự đại đài cao, trên đài cao có một tòa thạch quan. Nơi đài cao tại một tòa trận pháp bên trong, toàn bộ trận pháp hướng bốn phía lan tràn cho đến trong lòng núi. Từng đạo tinh thuần linh khí thông qua trận pháp không ngừng đưa vào quan tài bên trong. Cảnh tượng trước mắt quá mức thần dị, Doanh Nhất cũng cực kỳ cảnh giác, chẳng lẽ có thiên yêu nhất tộc nhân vật tuyệt thế muốn thông qua loại phương thức này một lần nữa khôi phục sao? Tại Doanh gia thời điểm, Doanh Nhất liền rộng khắp đọc rất nhiều cổ tịch, ghi chép rất nhiều cường giả thông qua các loại phương thức lại xuất hiện thế gian cố sự. Chẳng lẽ bản thần tử thật đủ phải? Cái kia thạch quan bên trong đến cùng có cái gì? Chống cự không nổi lòng hiếu kỳ của mình, Doanh Nhất chậm rãi hướng về phía trước mà đi, từng bước một tiếp cận thạch quan. Thẳng đến đi đến thạch quan bên cạnh, Doanh Nhất đều không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Nhẹ nhàng hướng bên trong xem xét, thạch quan bên trong cảnh tượng vẫn là để Doanh Nhất cảm giác có chút kinh ngạc. Chương 233, thần bí tảng đá trứng, ngũ hành tiên khí lộ ra mánh khỏe. Thạch quan bên trong lặng lặng nằm một người, dù cho đã chết đi vô số tuế nguyệt, cũng có thể cảm nhận được hắn khi còn sống vô cùng cường đại thực lực. Ít nhất là một vị đỉnh phong tiên vương. Để Doanh Nhất không nghĩ tới là như thế này, một vị tiên vương cường giả cứ như vậy lặng lặng chết ở chỗ này, lồng ngực của hắn có một đạo xuyên qua thương, trên vết thương còn hiện ra thần quang đến nay không cách nào khép lại, càng thêm thần dị chính là, trên vết thương còn có từng tia huyết dịch chảy ra, từ từ hướng chạy tiên vương trên thi thể một cái tảng đá trên vỏ trứng. Cái này trứng đá đang chậm rãi hấp thu tiên vương thi thể dinh dưỡng, thậm chí là tiên vương cường giả giống như dùng tới chữa trị tự thân thân thể trận pháp cũng bị nó ăn mòn, đạo đạo linh khí cũng không có hội tụ đến tiên vương trên thi thể, cũng tất cả đều bị cái này mai trứng đá hấp thu. Xem ra viên này trứng không đơn giản, nếu không phải hắn đang không ngừng hấp thu vị này tiên vương cường giả lực lượng, chỉ sợ vị cường giả này đã sớm tại thịt trên khuôn mặt tái sinh nguyên thần. Doanh Nhất nỉ nó nói, toàn lực vận chuyển trọng đồng cẩn thận xem xét viên này trứng. Biểu trên mặt nhìn không ra bất kỳ sơ hở, chỉ là một cái bình thường tảng đá trứng, nhưng là Doanh Nhất nhìn kỹ lại liền có thể cảm nhận được trong đó vô cùng to lớn sinh mệnh khí tức. Sinh linh thật là mạnh. Ngay cả Doanh Nhất đều cảm thấy sợ hãi thán phục, loại sinh linh này nhất định cường đại, sinh mà cường đại, chẳng lẽ là tiên thiên thần ma sao? Doanh Nhất cũng cảm thấy nghi hoặc. Tiên thiên thần ma là thiên địa chưa mở trước đó liền tồn tại ở hỗn độn bên trong sinh linh, về sau đã toàn bộ ngã xuống. Hiện tại Doanh Nhất thế mà tại tảng đá trứng bên trên cảm nhận được loại này khí tức khủng bố. Một cái đơn giản thôn vệ trận pháp, tiên vương thân thể thế mà hoàn toàn không cách nào bài trừ, cứ như vậy để cái này tảng đá trứng ở chỗ này hấp thu không biết bao nhiêu năm chất dinh dưỡng. Doanh Nhất cười, đã tới cũng không thể tay không mà về, nghĩ đến về sau nuôi một cái tiên thiên thần ma làm sủng vật cũng là không tệ. Nghĩ đến đây Doanh Nhất lần nữa nhìn về phía đại trận này, lấy hắn khả năng hiện giờ lấy ra viên này tảng đá trứng hoàn toàn không có vấn đề. Doanh Nhất vung tay lên, đạo đạo thần dị hào quang hướng bốn phía rơi xuống, chậm rãi hạnh hoa thôn đâu cái một đạo vô cùng phức tạp đại trận, Hồng Mông Phong Thiên trận. Sau đó Doanh Nhất ngón tay lóe lên, mấy đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp đem tảng đá kia trứng bên trên gửi đến trận pháp kết nối chỗ hoàn toàn phá hư. Oeng! Cả ngọn núi đều phảng phất chấn động một cái, Doanh Nhất tay mắt lanh lẹ cấp tốc đem tảng đá trứng thu nhập mình động thiên bên trong, sau đó lấy mình động thiên thế giới chi lực áp chế nó. Ngay tại Doanh Nhất đem cái này tảng đá trứng thu nhập động thiên thế giới trong nháy mắt, không biết tên không gian bên trong, một đạo kỳ dị đôi mắt đột nhiên mở ra, sau đó liền là một đạo kinh khủng tiếng giống vang vọng chung quanh vũ trụ. Trong nháy mắt không biết nhiều thiếu cái thế giới bị một tiếng vang này trực tiếp chấn vỡ. Hải tử, từ từ tiếng giống tán đi, chỉ để lại từng tiếng thở dài. Chung quanh hang động tại run rẩy kịch liệt, càng làm cho Doanh Nhất không nghĩ tới là mình động thiên bên trong xuất hiện vấn đề. Viên này tảng đá trứng thế mà đang điên cuồng hấp thu mình thế giới chi lực. Doanh Nhất động thiên thế giới chi lực thật không đơn giản, đó là giữa thiên địa cường đại nhất một cỗ lực lượng thứ nhất, đại biểu một cái thế giới lực lượng. Thế mà bị viên này trứng hấp thu. Cũng may Doanh Nhất thế giới chi lực đã bắt đầu liên tục không ngừng từ động thiên bên trong phát ra, bằng không còn không phải bị một quả trứng cái cho hút khô. Tại một đạo hồng mông tử khí đem viên này trứng triệt để trấn áp về sau, Doanh Nhất có nhìn thoáng qua vị này tiên vương thi thể, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Xem ảnh một, thắng đã không phải là không có biện pháp mang đi cỗ này tiên vương thi thể, chỉ là không muốn nhiễm đạo này nhân quả, hắn lấy đi tảng đá trứng đã là đối cái này tiên vương thi thể lớn nhất bảo vệ, nếu là lâu dài xuống dưới không bị phát hiện, cỗ thân thể này lại từ mới dựng dục ra nguyên thần cũng không là vấn đề, chỉ là đến lúc đó, người cũng không còn là trước kia người. Từ cái sơn động này sau khi đi ra, Doanh Nhất lấy đi phân thân một đường hướng về phía trước ra thiên yêu cổ trấn. Cái khác lớn sơn phong bên trong có lẽ còn sẽ có một chút nó cơ duyên của hắn, Doanh Nhất cũng không có đi tranh đoạt. Về tới đế lộ tiên tương thành. Đó là Doanh gia thân tử. Hắn từ thiên yêu cổ trấn đi ra. Hắn tiến vào sao? Có người nhìn thấy hắn tiến vào. Không biết hắn ở bên trong đạt được cái gì? Thời gian ngắn như vậy có thể được cái gì? Bất quá hắn tại cùng hỏa tộc thiên kiêu chiến đấu thời điểm, trực tiếp đem hỏa tộc thiên kiêu tiên khí nuốt nhập thể nội thế mà không có việc gì. Thời khắc này Doanh Nhất cũng đã tìm được một chỗ ưu tĩnh địa phương bế quan, động thiên bên trong thế giới chi lực phía dưới còn hành đè ép cái kia một đạo từ hỏa tộc thiên kiêu trên tay hút tới hỏa diễm. Ẩn chứa một đạo tiên khí hỏa diễm tự nhiên không phải bình thường, kinh khủng nhiệt khí một đạo lại một đạo, Doanh Nhất trực tiếp đem trước kia tồn tại cùng trong đan điền hỏa diễm cùng đoàn hỏa diễm tiến hành dung hợp, cuối cùng một đạo kinh khủng hỏa diễm tại Doanh Nhất động thiên bên trong hình thành, đạo đạo hỏa thuộc tính cũng tại Doanh Nhất động thiên bên trong đại hành kỳ đạo. Ngoại trừ có thế giới thụ trèo chống một thuộc tính, cái khác tam đại thuộc tính đều bị nó áp chế. Đạo đạo hồng mông tử khí từ Doanh Nhất thân thể chỗ tản ra, tiến vào động thiên bên trong cùng thuộc tính ngũ hành lẫn nhau quấn quanh cuối cùng biến thành một đạo khác kinh khủng ngũ hành tiên khí.
Doanh Nhất cảnh giới cũng thuận thế nhảy lên tới chí tôn trung kỳ trình độ, tiến hành một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Doanh Nhất duỗi tay ra, từng đạo tiên khí từ trong cơ thể tản ra, nhục thân tiên khí, linh lực tiên khí, thần hồn tiên khí, kiếm đạo tiên khí, ngũ hành tiên khí. Mặc dù nói ngũ hành tiên khí còn không viên mãn, nhưng là cái này dòng dã năm đạo tiên khí xuất hiện để Doanh Nhất thực lực tăng nhiều. Có này nội tình, lo gì không thể đánh mặc Đế Lộ. Doanh Nhất nói xong thu hồi trên tay năm đạo tiên khí, thân hình phóng lên tận trời hướng về Đế Lộ chỗ sâu mà đi. Thời gian cực nhanh phía dưới, Doanh Nhất cũng đi tới Đế Lộ thứ 18 quan, Thiên Cô Tinh. Thiên Cô Tinh như là kỳ danh xưng cô lập phiêu phủ ở sâu trong vũ trụ, lúc đầu rất nhiều thiên kiêu thậm chí sẽ không ở Thiên Cô Tinh bên trên hạ xuống, chỉ là nhiễm một cái khí tức liền trực tiếp rời đi, nhưng là Doanh Nhất vẫn là tới. Chủ yếu là bởi vì hệ thống yêu cầu tại Thiên Cô Tinh bên trên tiến hành đánh dấu. Vừa đến Thiên Cô Tinh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đã có thể vang đi lên. Đoạn thời gian này Doanh Nhất mỗi đến một chỗ đế quan liền sẽ lại một lần đánh dấu, mặc dù tất cả đều là một chút ít vô địch giá trị, nhưng là không chịu nổi lượng nhiều, cho nên Doanh Nhất cũng tận lượng không muốn lãng phí vô địch giá trị. Huyền Thiên Đế Lộ 108 quan, mỗi một cái đế quan đều có mình đặc sắc, đã tới, Doanh Nhất cũng dự định ở chỗ này dạo chơi. Ngay tại Doanh Nhất chậm rãi đặt chân thứ 18 quan Thiên Cô Tinh thời điểm, Đế Lộ 28 quan một chỗ thần bí chi địa bên trong vang lên một tiếng gầm thét. Phế vật, để ngươi cướp giết cái Doanh Nhất đều làm không được. Đại ca, cái kia Doanh Nhất đã là chí tôn cảnh giới tu vi, ta không phải là đối thủ của hắn, ta bọn bốn người liên thủ cũng bị hắn từng cái phá vỡ. Hoàng Vũ Trần có chút run rẩy nói ra. Tuổi còn trẻ cũng đã là chí tôn cảnh giới, lại cho hắn một đoạn thời gian, có lẽ có thể cùng bản tọa chống lại. Đại ca, cái kia Doanh Nhất thiên phú cực mạnh, nhiều thủ đoạn, ngàn vạn không thể xem thường hắn a. Làm sao, ngươi cho rằng bản tọa bắt không được hắn? Không, không phải. Hoàng Vũ Trần dùng sức lắc đầu, trước mắt vị này cơ hồ là hắn gặp qua cường đại nhất kinh khủng nhất thiên tiêu, hoàng tộc niềm hy vọng. Chương 234, gặp nhau Doanh Vân, lại giết tổ long cùng thiên tiêu. Doanh Nhất tại Đế Lộ Đế 18 quan phía trên ngẫu nhiên nghe được một tin tức, nói là hắn một vị tùy tùng bị thế lực khác nhằm vào. Nghe nói không, Doanh gia thần tử một cái tùy tùng bị mấy thế lực lớn nhằm vào. A, còn có dám gây sự với Doanh gia? Ha ha, nơi này chính là Đế Lộ, Doanh gia bàn tay không tới đây. Là ai a? Nghe nói là cái gì Doanh gia thần tử thị nữ tại một chỗ bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên gì, có ít người đỏ mắt mới làm như vậy. Ngươi nói là ngoài thành Thiên Sương Lĩnh? Hắc hắc, không sai. Đoán chừng Doanh gia thần tử chẳng mấy chốc sẽ tới đây, còn dám đối Doanh gia thần tử người xuất thủ. Nói cho ngươi đi, nghe nói xuất thủ là Tổ Long Cung người. Tổ Long Cung? Không phải là bị Doanh gia diệt sao? Hừ, một cái cường đại như thế bất hủ thế lực, đó là nói diệt liền diệt, nghe nói Doanh gia đến tiếp sau cũng không có lại đuổi theo giết những thế lực này dư nghiệt. A, vì cái gì a? Ai biết được? Cái kia Doanh gia cái khác thiên tiêu đâu? Bọn hắn nhiều người như vậy. Doanh gia đại bộ phận thiên tiêu đều tại Đế Lộ phía trước đâu, rất khó trở về viện thủ. Thì ra là thế. Tổ Long Cung người còn dám đối người của ta xuất thủ, thật là muốn chết. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy, thân hình nhanh chóng hướng ngoài thành Thiên Sương Lĩnh mà đi. Thiên Sương Lĩnh tên như ý nghĩa là một cái lâu dài bị băng tuyết bao trùm địa phương. Doanh Nhất đến về sau, trọng đồng toàn bộ triển khai trực tiếp hướng chỗ sâu mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bá. Ai, ngươi nhìn không thấy được một cái màu trắng cái bóng từ phía trước bay qua? Cái gì màu trắng cái bóng ngươi hoa mắt ta? Càng đi vào bên trong nhiệt độ càng thấp, giữa thiên địa tàn phá bừa bãi gió lạnh cùng nồng đậm băng thuộc tính, để trong này biến thành tu hành băng thuộc tính nơi tốt. Doanh Nhất một có ngoại ý muốn gặp được rất nhiều tu sĩ, đại bộ phận là băng thuộc tính, còn có một ít là tới nơi này tầm bảo. Rất nhanh Doanh Nhất tại Thiên Sương Lĩnh chỗ sâu phát hiện một số người, những người này cũng không có băng thuộc tính hai linh, nhưng lại một mực lưu lại tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong giống như đang tìm cái gì người. Trọng đồng bên trong cơ hồ hết thảy mọi người đều không chỗ che thân. Doanh Nhất thấy được những người này trên thân cường đại long khí. Xem ảnh một. Tổ Long Cung người. Tổ Long Cung cầm đầu là một vị nhiều chiếc nga rất khó cảnh giới đại thành thiên kiêu mang theo hơn 10 vị đạo thần thiên thần cảnh giới thiên kiêu ở chỗ này tìm kiếm Doanh Vân tung tích. Doanh Nhất đại khái hiểu rõ về sau cũng không do dự nữa trực tiếp xuất thủ đem những này Tổ Long Cung thiên kiêu toàn bộ giải quyết hết, sau đó trực tiếp đi tới Doanh Vân chỗ ẩn thân. Đây là một khối to lớn băng dưới núi, Doanh Vân liền tránh ở bên trong tu hành. Doanh Nhất đi vào lượt dưới núi, nhẹ nhàng hướng vào phía trong truyền âm nói: "Ra đi." Nhắm chặt hai mắt Doanh Vân đột nhiên nghe được cái này thanh âm quen thuộc kém chút một tàu hỏa nhập ma. "Oanh!" Băng sơn nổ bể ra đến, vừa đến thon dài thân ảnh từ trong đi ra, nhìn thấy Doanh Nhất diện mạo về sau cao hứng chạy tới nói ra: "Công tử, sao ngươi lại tới đây? Nghe được ngươi bị người đuổi giết, cho nên tới xem một chút. Còn là công tử đối ta tốt nhất." Doanh Vân ôm Doanh Nhất cánh tay nũng nịu nói. Doanh Nhất có một ít im lặng, cái này Doanh Vân đều là bị hắn quen một điểm không có đem nàng xem như mình tùy tùng. Doanh Nhất lắc đầu nói ra: "Tu hành như thế nào? Công tử, người ta nhanh tu ra tiên khí a." Doanh Vân nói xong một đến cực hạn rét lạnh khí tức trên tay của nàng nổi lên. Đạo đạo tiên đạo khí tức tràn ngập, đã là một đạo sắp viên mãn tiên khí. Ta lúc đầu tính toán đợi tu ra đạo này tiên khí trở ra đem bọn hắn toàn giết, không nghĩ tới công tử ngươi đã đến. Tu ra tiên khí mà thôi, không có gì đáng giá kiêu ngạo, ta một đoạn thời gian trước nhìn thấy Tà Vô Thần, hắn cũng sắp tu ra hoàn chỉnh tiên khí, ngươi bị người ta đuổi kịp. A, hắn nhanh như vậy? Doanh Vân kinh hô một tiếng, Tà Vô Thần là bốn người bọn họ ở trong tu là thấp nhất, nhưng là hiện tại cũng chậm chậm đuổi theo tới, cái này khiến nàng cảm thấy có chút áp lực.
ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này tu hành sao? Doanh Nhất hỏi.
Đã đụng phải công tử, tự nhiên là cùng công tử cùng một chỗ a.
Doanh Nhất gật gật đầu.
Đã như vậy, không cần ở chỗ này tu hành, đi theo ta đi, vừa vặn trong tay của ta còn có không thiếu có thể tăng cao tu vi đồ vật.
Hi hi, ta liền biết đi theo công tử có thịt ăn.
Tìm được Doanh Vân về sau, Doanh Nhất lại lần nữa xuất phát, không có ở nơi này dừng lại lâu. Lúc đầu trước kia nghe nói có người muốn tại đế lộ thứ 18 quan kiếp hắn, nhưng là hiện tại xem ra, không người nào dám xuất thủ.
Doanh Nhất cũng khôi phục loại kia một bên đi đường một bên tu hành trạng thái.
Trong nháy mắt đi tới đế lộ thứ 20 quan, Thiên Cơ Tinh.
Cựu Thiên Tiên vực có một ít cường đại bất hủ thế lực vì biểu hiện ra mình không giống bình thường cảm giác thần bí, thậm chí không có một cái nào cố định tổng bộ, tỉ như Huyền Thiên Tiên vực Thiên Mệnh lâu chính là như vậy, chỉ có đế trên đường Thiên Cơ Tinh mới có thể tìm được Thiên Mệnh lâu người, cũng chỉ có đế lộ mở ra thời điểm mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Đây là một cái am hiểu dự đoán tương lai tông môn, danh xưng có biết thiên mệnh.
Doanh Nhất cùng Doanh Vân đi tới Thiên Cơ Tinh, nơi này quả nhiên dòng người quần quận xa so với địa phương khác thiên kiêu muốn bao nhiêu, về phần những này thiên kiêu ở chỗ này làm gì?
Đương nhiên là vì chờ đợi Thiên Mệnh lâu cường giả tính ra đến đế lộ phía sau các đại cơ duyên chi địa.
Doanh Nhất hai người một bước vào cái tinh cầu này liền đã bị những người khác thấy được.
Doanh gia thần tử, hắn đi vào thứ 20 nốt.
Hắc hắc, nghe nói 22 quan có người chờ hắn rất lâu.
Người nói là?
Không sai, cũng không phải là cùng Doanh gia có thù, chỉ là có vị thiên kiêu một mực đối Doanh Nhất không phục, nghe nói Doanh Nhất sự tình về sau liền muốn cùng hắn luận bàn một lần.
Hừ, loại lý do này ngươi cũng tin, đế lộ mở ra về sau mọi người đều bận rộn đi đường. Chỉ có về sau có thể đi vào trung cực đế lộ mới có thể buộc phát thiên kiêu ở giữa đại chiến.
Đúng vậy a, hiện tại liền bắt đầu khiêu chiến quá sớm, cái này rõ ràng là bị xúi giục.
Ngươi quản hắn chọn không xúi giục, dù sao chúng ta có trò hay để nhìn.
Công tử, nghe bọn hắn nói thứ 22 quan có người chờ ngươi đấy.
Doanh Vân nghe xong cười nói với Doanh Nhất.
Ha ha, chờ ta xem là đang chờ chết đâu.
Đúng vậy a, còn sống không tốt sao?
Không phải chọc tới công tử làm gì?
Doanh Vân nghi ngờ hỏi.
Đế lộ mở ra, đại thế chi tranh. Tất cả thiên tiêu đều muốn vấn đỉnh cửu thiên, cho nên có cường giả sẽ một đường luận bàn quá khứ, quét ngang hết thể địch thủ, góp nhặt mình vô địch khí thế, sau đó cầm tới thiên mệnh lệnh bài.
Góp nhặt mình vô địch khí thế.
Không sai, cửu phương đế lộ chỉ là bắt đầu, đông đảo thiên tiêu ở chỗ này chỉ là cố gắng tăng cường thực lực của mình, một khi đến trung cực đế lộ, đó mới là chiến đấu bắt đầu.
Công tử cũng muốn góp nhặt vô địch khí thế sao?
Ta à, không quá cần.
Vì cái gì?
Ta bản vô địch, không cần những này ngoại lực.
Công tử không cần vô địch khí thế sao?
Hẳn là a.
Doanh Nhất trả lời lập lờ nước đôi, để Doanh Vân cũng không biết Doanh Nhất đến cùng không cần là cái gì.
Sớm tại Doanh Nhất tu ra duy nhất động thiên về sau liền những chuyện này có chỗ vào nghệ, lại thêm Doanh gia chư vị lao tổ cũng đối với chuyện này che che lấp lấp, tốt như chính mình thành tiên đế cũng không phải là Doanh gia chư vị lao tổ nguyện ý nhìn thấy.
Xem ra cái thế giới này nước rất xấu a.
Chương 235, Huyền Cơ Tử xuất thế, chờ đợi đã lâu quỷ tộc minh tử.
Thiên Cơ Tinh một chỗ thần dị chi địa, một vị lao giả lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân hình thành vần quanh, nhàn nhạt khí tức thần bí từ trên người hắn phát ra. Trên tay lão giả lơ lửng một mảnh mai rùa, phía trên có đơn giản mấy cái đồ án, nhưng là một đán tử nhìn thật kỹ lại phát hiện trong đó biến hóa ngàn vạn. Lão giả cầm trong tay mai rùa, đạo đạo thần kỳ khí tức từ trên tay của hắn phát ra, từ từ, mai rùa chi xuất hiện đạo đạo thời gian khí tức, phảng phất xuyên qua thời gian, lại phảng phất xuyên qua thế giới, lão giả mai rùa phía trên bắt đầu hiện ra đạo đạo hình tượng. Vô tận cường giả che khuất bầu trời, uy thế kinh khủng hành ép cửu thiên, tất cả mọi người đều đang thở dài, tất cả mọi người đều tại tuyệt vọng, thời khắc mấu chốt một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện đối vô tận địch nhân giết tới.
Giang giác.
Mai rùa vỡ ra,
lão giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi.
Đã sớm biết đại kiếp giáng lâm, quả nhiên không sai, hết thảy đều có một chút hy vọng sống, chỉ là cái kia áo trắng thân ảnh là ai đâu?
Tôn chủ, phía ngoài thiên kiêu càng ngày càng nhiều.
Một vị trung niên đi tới, hướng về lão giả hành lễ nói ra.
Ân, không sai biệt lắm, đem chúng ta biết đến tin tức toàn đều thả ra, Huyền Thiên Tiên vực đế trên đường cần càng rất mạnh hơn lớn thiên kiêu.
Là, tôn chủ.
Còn có, để Huyền Cơ Tử xuất thế a.
Huyền Cơ Tử?
Không sai, thiên mệnh chi người đã đến đế trên đường, hắn cũng hẳn là đi ra.
Là, tôn thượng.
Thiên mệnh lâu cùng ngày thả ra mấy cái tin tức, theo thứ tự là Huyền Thiên Tiên vực đế lộ bên trong còn có cái nào so sánh cơ duyên tốt chi địa không có bị phát hiện, cùng 40 quan về sau có cái nào đạt tới cơ duyên chi địa, tất cả đều bị Thiên Minh lâu tính tới, đồng thời chiêu cáo thiên hạ.
Thiên mệnh lâu quả nhiên danh bất hư truyền a, những tin tức này cũng có thể coi là đến.
Đúng vậy à, nghe nói lợi hại nhất là Huyền Cơ Tử xuất thế, đây chính là Thiên mệnh lâu thế này cường đại nhất thiên tiêu, ngay cả hắn đều xuất thế tranh đoạt những cơ duyên này, có thể nghĩ, đây là một cái như thế nào đại thế a.
Đúng vậy à. Nghe nói Huyền Cơ Tử thân phụ thiên diễn thần thể, có thể tính hết tất cả, biết trước.
Ta xem một chút cách chúng ta gần nhất liền là đế lộ thứ 25 quan một chỗ cơ duyên, còn không có bị khai phát nhiều ít, ta các loại hiện tại đi qua còn kịp.
Không sai, đợi đến tin tức truyền đi, để 25 quan những tiểu tử kia biết, chúng ta liền không có cơ hội.
Tốt, lập tức lên đường.
Không ít người đều bận rộn hướng về phía trước tiến đến, Thiên Cơ Tinh chỗ sâu, một vị người khoác tinh thần đạo bào tuấn tú thiếu niên nổi lên.
Rốt cục xuất thế, xem ra một thế này ta Huyền Cơ Tử đem đụng phải vị kia thiên mệnh người.
Thiếu niên chậm rãi đi ra. Trung quanh thời không đều đang biến hóa, phản phất hắn mỗi một bước đều đảo loạn thiên địa.
Chí tôn cảnh giới đạo hạnh cũng hiển lộ không thể nghi ngờ.
Sư đệ, ngươi tới rồi.
Sư ca, không nghĩ tới ta chỉ là ngủ một giấc ngươi cũng đã là chấp trưởng thiên mệnh lâu tôn chủ.
Xem ảnh một. Huyền cơ tử nhìn lấy lão giả trước mắt nói ra.
Sư đệ, thiên mệnh tại một thế này biến cực kỳ mơ hồ, nhưng là tình thế hỗn loạn cũng ở trong đó. Cho nên ta phải vào cuộc, mới có thể phá cục.
Huyền cơ tử vừa cười vừa nói.
Lão giả nhìn một chút Huyền cơ tử nói ra.
Hy vọng sư đệ có thể tìm tới thiên mệnh người a.
Doanh nhất cùng Doanh Vân cũng không có tại đế quan thứ 20 quan lưu thêm, lại lần nữa đạp vào hành trình, Doanh nhất cũng muốn biết đến cùng là ai tại đế lộ thứ 22 quan chờ hắn.
Công tử, ta cảm giác sắp đột phá.
Tại gia thứ 21 quan về sau, Doanh Vân đối Doanh nhất nói ra.
A, rốt cục muốn tu thành hoàn chỉnh tiên khí.
Đúng vậy à, chỉ có tu thành hoàn chỉnh tiên khí mới có thể tại đế trên đường xưng bên trên cường giả.
Còn đến tiếp tục cố gắng mới được, vẹn vẹn một đạo tiên khí đến đằng sau thế nhưng là không đủ dùng.
Doanh nhất thản nhiên nói.
Công tử, ngươi tu thành mấy đạo tiên khí?
Doanh Vân tò mò hỏi.
Bản công tử là ngươi không nghĩ tới cảnh giới.
Ha 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 ha. Đến trước mặt thứ 22 nhốt ngươi lại bế con đi, ta cũng phải nhìn nhìn là ai ở chỗ này khiêu chiến ta.
Tốt, công tử.
Đế lộ thứ 22 quan Thiên Vi Thành, một tòa đứng sừng sững ở vô tận trong tinh không một tòa thành lớn. Hai người vừa vào thành không đợi đến tìm một chỗ đặt chân liền gặp một người quen, Huyền Thiên Học Cung đại sư huynh Dư Thu Thủy. Huyền Thiên Học Cung cũng là doanh gia thế lực, cho nên Dư Thu Thủy nhìn thấy Doanh Nhất đến chỗ này vẫn là rất vui vẻ. Lúc trước Doanh Nhất đem Huyền Thiên lão tổ truyền thừa để lại cho Dư Thu Thủy để hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh chóng, hiện tại càng đến nửa bước chí tôn cảnh giới tu thành vừa đến hoàn chỉnh tiên khí.
Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi.
Thần tử, vừa tới nơi đây, đã cho thần tử sắp xếp xong xuôi địa phương nghỉ ngơi.
Dư Thu Thủy đối Doanh Nhất nói ra.
Ân, nói một chút cái này thứ 22 quan Thiên Vi Thành bên trong tình huống a.
Thần tử, Thiên Vi Thành bên trong có một vị thiên kiêu đợi ngài rất lâu.
Bản thần tử cũng nghe nói, nếu để cho hắn làm chờ lấy cũng quá không ra gì, cho nên bản thần tử tới.
Là quỷ tộc một vị minh tử.
Quỷ tộc?
Không sai, Huyền Thiên Tiên vực bên trong quỷ tộc so sánh ít, cái này một vị minh tử cũng là Huyền Thiên Tiên vực bên trong một vị duy nhất quỷ tộc minh tử, khỏe mạnh thế lực đạt được cái khác tiên vực quỷ tộc tán đồng, phi thường cường đại.
Ha ha, tại bản thần tử trước mặt không có cái gì cường đại thiên tiêu, mạnh hơn cũng không có ta cường.
Doanh Nhất cười cười nói,
"Thần tử, không thể chủ quan, ta đã từng cùng vị này quỷ tộc minh tử giao thủ, hắn chỉ sợ có chí tôn cảnh giới thực lực."
Chí tôn cảnh giới, rất tốt, chỉ mong có thể nhiều tiếp bản thần tử hai chiêu đi, mặc kệ hắn. Về trước ngươi vậy đi, Doanh Vân muốn đột phá.
Dư Thu Thủy nhìn một chút Doanh Nhất sau lưng Doanh Vân, cảm giác được khí tức của nàng, đó là sắp có một đạo tiên khí viên mãn trạng thái.
Tốt, thần tử.
Mấy người vừa đi không lâu, Thiên Vi Thành bên trong một mảnh âm trầm kinh khủng cung điện bên trong, một vị mái tóc màu đỏ thiếu niên nghe thủ hạ người báo cáo, điểm gật đầu nói ra.
Doanh Nhất, cuối cùng đã tới, không biết ngươi cái này hỗn độn thể huyết dịch dễ uống không tốt uống, chỉ mong không nên quá yêu à, không phải nhưng là không còn ý tứ.
Nói xong, vị này tóc đỏ thiếu niên thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa.
Doanh Vân vừa đi bế quan, bên ngoài liền vang lên một thanh âm.
Doanh gia thần tử, đi ra đánh một trận.
Là vị nào quỷ tộc minh tử, biết được Doanh gia thần tử sau khi đến trực tiếp tới cửa khiêu chiến tới.
Nghe nói vị này quỷ tộc minh tử rất ưa thích khiêu chiến các lộ thiên tiêu, bị hắn khiêu chiến người không có kết cục tốt, không là chết liền là trọng thương.
Đúng vậy a, lần này có ý tứ.
Nghe nói hắn ở chỗ này chờ Doanh Nhất rất lâu.
Doanh Nhất thân hình lóe lên, xuất hiện trên bầu trời, bạch y tung bay cùng đối diện quỷ tộc thiên tiêu cùng nhìn nhau lấy.
Quỷ tộc thiên tiêu, nghe nói ngươi đặc biệt chờ đợi ở đây bản thần tử.
Doanh Nhất mở miệng nói ra.
Hắc hắc, đã sớm nghe nói Doanh gia thần tử thân phụ hỗn độn thể, thực lực ngập trời càng tại phía trên chiến trường thượng cổ đại sát tứ phương, hôm nay liền muốn nếm thử hỗn độn thể máu tươi cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào.
Ha ha, liền sợ ngươi mất mạng từng a.
Doanh Nhất lạnh lùng nói.
Đám người vây xem bên trong, một vị người khoác tuần thiên đạo bào thiếu niên lặng lặng nhìn qua một màn này.
Chương 236, quỷ tộc thiên tiêu cường đại, minh thần chiêu thức đối kháng.
Doanh Nhất có chút tức giận, lúc đầu tưởng rằng một vị muốn khiêu chiến hắn thiên tiêu, hiện tại xem ra là một vị muốn giết hắn thiên tiêu. Quỷ tộc thiên tiêu trong mắt sát ý không có chút nào giấu giếm.
Doanh Nhất nói xong khí tức trên thân trực tiếp dâng lên đến, uy thế kinh khủng bắt đầu tràn ngập.
Quỷ tộc thiên tiêu chẳng những không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại khẽ cười nói:
rất tốt, rất mạnh, là ta muốn, hắn quả nhiên không có gạt ta.
Nói xong quỷ tộc thiên tiêu thân hình có chút hướng về phía trước, đồng dạng khí tức kinh khủng tàng ra, chí tôn cảnh giới tu vi chấn kinh người bên cạnh. Mặc dù nói đế trên đường thiên tiêu đông đảo, nhưng là phảng phất đạo thần đỉnh phong cùng chí tôn cảnh giới cách ngăn rất khó phá vỡ. Rất nhiều ngày phú cường đại thiên tiêu hiện tại đều bị vây ở đạo thần cảnh giới đỉnh cao hoặc là nửa bước chí tôn, có thể đột phá chí tôn cảnh giới, liền đã nói rõ tại toàn bộ huyền thiên đế trên đường cường.
Thế, đặc biệt là ở vào bên này không phải đế lộ phía trước nhất vài chỗ, xuất hiện loại tầng thứ này cường giả thật sự là để cho người ta nghĩ không ra.
Trời ạ, chí tôn cảnh giới.
Nghe đồn Doanh gia thần tử cũng là chí tôn cảnh giới, nhưng là không biết thật giả.
Ta nhìn, Doanh gia thần tử có thể làm ra nhiều chuyện như vậy đến, tám thành là thật.
Quỷ tộc thiên kiêu nhìn thấy khí thế của mình không để cho Doanh Nhất có chút biến hóa, càng đối mục tiêu lần này rất hài lòng, một khi luyện hóa Doanh Nhất huyết dịch, thực lực của mình nhất định có thể lại bên trên một bậc thang. Nghĩ đến quỷ tộc thiên kiêu không do dự nữa, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh liêm đao, hướng về Doanh Nhất quét ngang mà đến.
Đó là một thanh hiện ra tử khí liêm đao, đen kịt ngoại hình phía trên chỉ có một chút xíu quang tiềm hiện ra. làm. Một tiếng tiếng kim loại vang lên, liêm đao bị một thanh tím màu đen tóc dài giáo chặn lại, đây là Doanh Nhất tại thượng cổ thật dài bên trong lấy được tản tiên chi khí, vừa vặn thích hợp hiện tại Doanh Nhất. Doanh Nhất song tay nắm chặt trường sóc, hướng lên vẩy một cái, liêm đao ứng thanh mà lên, Doanh Nhất trở tay quét ngang mà ra. Vâng. Hoành Tạo Thiên Quân như thế, xen lẫn lượng lớn linh khí, để quỷ tộc thiên kiêu nhướng mày, vẹn vẹn giao tay khẽ vây, hắn cũng cảm giác được Doanh Nhất khó chơi. Thân hình trực tiếp lui nhanh tránh thoát Doanh Nhất một chiêu này, đồng thời, quỷ tộc thiên kiêu trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt sau đó một kiện sơn áo giáp màu đen ra hiện ở trên người hắn, trong nháy mắt khí thế kinh khủng lần nữa tăng lên. Đó là trong truyền thuyết Minh Thần áo giáp. Không phải, chỉ là một cái hàng ái, Minh Thần áo giáp làm sao có thể ở chỗ này? Chơi ạ, Doanh gia thần tử chỉ một chiêu liền để quỷ tộc thiên kiêu tế ra Minh Thần áo giáp, thực lực của hắn là thật cường đại a.
Đúng vậy a.
Quỷ tộc thiên kiêu có chút cảm thụ một phen trong cơ thể lực lượng cường đại về sau lại một lần nữa dẫn theo liêm đao trực tiếp bổ tới. Trước mặt Doanh Nhất thậm chí có thể cảm nhận được cái kia đen kỵ táo giáp tán phát khí thế khủng bố. Trực tiếp kích phát động thiên bên trong linh lực kinh khủng, trong nháy mắt thi triển lên một bộ Doanh gia thương quyết, nên đón tiếp lấy, song phương ngươi tới ta đi lấy binh khí giao chiến mấy chục hiệp.
Vâng.
Quỷ tộc thiên kiêu dẫn đầu lui nhanh, hai tay run rẩy không ngừng, hắn thực sự là nghĩ không ra Doanh Nhất kiếm linh cường đại như thế, vẹn vẹn mấy chục chiêu, mình cũng có chút không tiếp nổi.
Hừ, xem ra ngươi cũng liền chút năng lực ấy.
Xem ảnh một. Doanh Nhất cười lạnh nói, sau đó trở tay nắm tay, một quyền đánh ra, kinh khủng quyền phong khí thế, viễn siêu trước đó trường sóc. Quỷ tộc thiên kiêu biến sắc, hắn biết Doanh Nhất là làm thật, cũng đã không còn mảy may lưu thủ, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt tiên khí phù hiện ở trước mặt hắn, tiên đạo khí tức bên trong xen lẫn nhàn nhạt khí tức tử vong, đây là vừa đến hiện ra tử khí tiên khí. Tiên khí hiện hiện quỷ tộc thiên kiêu tựa hồ khôi phục tự tin, vọt thẳng hướng Doanh Nhất, đón nhận năm đấm của hắn. Doanh Nhất nhìn xem một màn này mỉm cười, âm thầm vận chuyển giai tự bí, làm mình uy lực của một quyền này lại tăng lên nữa gấp hai.
Vâng.
Quỷ tộc thiên kiêu thân hình đột nhiên lui lại, thẳng đến mấy ngàn trượng về sau, áp sập vô số phòng ốc mới khó khăn lắm dừng bước.
Điều đó không có khả năng.
Quỷ tộc thiên kiêu lạnh hừ một tiếng, lại là một đạo tản phá tiên khí xuất hiện trên tay, sau đó đồng thời đem cái này hai đạo tiên khí dung nhập thân thể của mình bên trong.
Chết cho ta.
Kinh khủng tiên khí ra chỉ phía dưới, quỷ tộc thiên kiêu cũng vận chuyển lên bọn hắn bộ tộc này đặc hữu công pháp Minh Thần Quyết, một đạo kinh khủng minh thần hư ảnh từ bên trong hư không xuất hiện, trực tiếp đối Doanh Nhất xuất thủ. Kinh khủng bàn tay lớn đối Doanh Nhất chấn đè tới. Phản phất là có thật Minh Thần ra tay với Doanh Nhất. Kinh khủng khí tức tử vong tràn ngập ra, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn lên bầu trời phía trên Minh Thần, phản phất sinh mệnh của mình liền nắm giữ ở trong tay của hắn, loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều không ngừng lùi lại, một chút tu vi yếu tiểu nhân người càng là toàn thân run rẩy khủng hoảng không thôi. Minh Thần Quyết quỷ tộc truyền thế công pháp. Một đạo Minh Thần hư ảnh liền có uy thế như thế, thật khó có thể tưởng tượng Doanh gia thần tử muốn đối mặt như thế nào áp lực. Uy thế kinh khủng trực diện mà đến, Doanh Nhất trong lòng không có chút nào ba động, loại này mượn nhờ ngoại vật chiến lực ra chỉ hắn đã rất ít đi sử dụng. Đặc biệt là thực lực của mình càng ngày càng cường đại thời điểm. Giả thần giả quỷ. Doanh Nhất nói xong, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kiếm, quanh thân chạy xuôi tiên quang, điều này hiển nhiên không phải là phàm vật, một thanh chân chính tiên kiếm, là một kiện tiên khí, Doanh Nhất bước vào đế lộ trước đó đi trong tộc bảo khổ lấy. Tiên kiếm vào tay đồng thời vừa đến cực kỳ phong mang khí tức cũng thuận thế nổi lên.
Tiên khí.
Đó là Doanh gia thần tử tiên khí. Tốt sắc bén khí tức, lại là một đạo công kích thuộc tính kiếm đạo thuộc tính tiên khí. Tiên khí gia trì, tiên kiếm trở nên càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng Doanh Nhất nhẹ nhàng một kiếm chém ra, trực tiếp đón nhận bàn tay khổng lồ kia. Sắc bén vô cùng dựng lên trong nháy mắt chém qua, đám người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, cái kia đạo hiện ra cường mệnh chết khí nhấc tay liền bị trực tiếp chặt đứt. Doanh gia thần tử tốt thực lực cường đại.
Ai, ta nhìn cái này Huyền Thiên Đế lộ liền Doanh gia thần tử mạnh nhất.
Vậy cũng chưa chắc, thế lực khác tuyệt thế thiên kiêu cũng không phải là không có, chỉ là rất nhiều người đều không có xuất thủ thôi.
Đúng vậy à, đều tại che giấu mình, dù sao bại lộ càng nhiều, ngày sau trung cực đế trên đường liền càng dễ dàng bị nhầm vào.
Quỷ tộc thiên kiêu giận quát một tiếng, kinh khủng minh thần hư ảnh lại lần nữa động tác, một chi kinh khủng trường mâu xuất hiện tại cái này hư ảnh trên tay. Doanh Nhất nhìn một chút có chút bật cười, cái này minh thần chi mâu mình đã sớm dung hội quán thông. Một đạo đen kịt trường mâu nổ bắn ra mà ra, đối Doanh Nhất bay tới, Doanh Nhất cũng tay trái hướng lên một nắm, khí tức kinh khủng ngưng kết một thanh tương tự đen kịt trường mâu xuất hiện, đối bắn hướng mình trường mâu thả tới.
Vâng.
Hai cỗ lực lượng đột nhiên chạm vào nhau, khí tức kinh khủng bốn phía, thậm chí có đạo đạo tử khí tràn ngập ở chung quanh bên trong hư không thật lâu không thể tán đi. Doanh gia thần tử một chiêu này cùng vị kia minh thần đều là có điểm giống a.
Đúng vậy a, đây là có chuyện gì?
Mọi người ở đây còn đang nghi ngờ thời điểm, Doanh Nhất thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, côn bằng cực tốc phát động, nháy mắt sau đó Doanh Nhất liền đã xuất hiện tại quỷ tộc thiên tiêu ngay phía trên, sau đó một kiếm chạm xuống dưới.
Chương 237, bức tử quỷ tộc thiên tiêu, đột nhiên xuất hiện tùy tùng.
Doanh Nhất đột nhiên xuất hiện, cũng không có để quỷ tộc thiên tiêu bao nhiêu ít kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt điều động linh lực trong cơ thể tiến hành phòng ngự, từng đạo vô cùng phức tạp ấn phù xuất hiện tại quỷ tộc thiên tiêu sau lưng. Để Doanh Nhất kiếm quang không có chém xuống đi.
Ha ha, có ý tứ.
Cho dù là Doanh Nhất tiện tay một kiếm, cũng không phải phổ thông tiên kiêu có thể đỡ nổi, nhưng là quỷ tộc tiên kiêu lợi dụng mình tiên khí trực tiếp đem một chiêu này đánh lén chặn lại. Doanh Nhất mỉm cười, bắt đầu nghiêm túc đi lên. Một đạo sáng chói kiếm đạo tiên khí trong tay tiên trên thân kiếm vần quanh, sau đó trực tiếp thi triển ra mấy đạo kiếm quang, đem vị này quỷ tộc tiên kiêu vây ở kiếm trận bên trong. Lục Tiên kiếm trận. Quỷ tộc Thiên Kiêu hiển nhiên biết mình tình cảnh, nếu là không muốn bị kiếm này trận khốn tử liền phải nhanh phá trận mà ra. Quỷ tộc Thiên Kiêu sau lưng hư ảnh trong nháy mắt bành trướng, vô tận chết linh khí từ hư ảnh chi bên trên phát ra, một đạo hoàn chỉnh tiên khí cộng thêm một đạo không hoàn chỉnh tiên khí, để Minh Thần hư ảnh lại lần nữa tăng vọt. Giống. Minh Thần hư ảnh phát ra thú giống thanh âm, giơ lên nắm đấm hướng chung quanh kiếm trận đập tới. Oeng. Mỗi ném ra một quyền, đều có một đạo kiếm quang từ bên trong hư không tạo ra, nên tiếp Minh Thần nắm đấm. Còn muốn chạy? Doanh Nhất nói xong, động tiên bên trong linh khí đều tuôn ra, hội tụ tại trên hai tay, sau đó tay nắm tiên kiếm một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí cuốn lên một đầu cự long gào thét mà qua, chung quanh hư không đều trực tiếp bị xé nứt ra. Kiếm khí cự long thuận phát mà tới, để mệt mỏi phá trận quỷ tộc Thiên Kiêu chỉ có thể điều động Minh Thần hư ảnh tiến hành ngăn cản. Minh Thần hư ảnh chợt lóe lên, kinh khủng hai tay giao nhau, toàn thân tản mát ra đen nhánh quang mang, càng trước người hình thành một đạo kinh khủng màu đen bình chướng. Oeng. Kiếm khí cự long xuyên qua, Minh Thần đã tiêu tán, chỉ còn lại quỷ tộc Thiên Kiêu trước mặt duy trì lấy thân thể của mình không tán loạn. Doanh Nhất nhàn nhạt đi hướng quỷ tộc Thiên Kiêu lạnh giọng hỏi: "Ai bảo ngươi tới?" Hoa. Doanh Nhất lời nói trong nháy mắt để người chung quanh toàn bộ sững sờ. Doanh gia thần tử là có ý gì? Chẳng lẽ nói quỷ tộc này Thiên Kiêu là bị người sai xử sao? Phí hết lớn như vậy kình liền là muốn đánh bại Doanh gia thần tử. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Đúng vậy a, Doanh gia thủ quá nhiều người. Quỷ tộc Thiên Kiêu nghe được về sau cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha bắt đầu. Xem ảnh một. Doanh Nhất, đế lộ cuối cùng rồi sẽ là ngươi táng thân chỗ, ngươi chờ xem. Vâng. Quỷ tộc Thiên Kiêu nói xong, một tiếng vang thật lớn trực tiếp tự bạo thần hồn, hắn biết mình một khi chiến bại gần như không có khả năng có thể chạy thoát, chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới Doanh Nhất thực lực cường đại như thế. Một vị cường giả chí tôn tự bạo uy lực sao mà chí lớn, chung quanh vô số thiên kiêu đều người ngã ngựa đổ, thậm chí có ít người trực tiếp bị chấn thổ huyết, toàn đều mắng to quỷ tộc vị này thiên kiêu. Doanh Nhất sắc mặt hơi có vẻ âm trầm trở về, không có nói câu nào. Xem ra, cái này đế trên đường có người đối Doanh gia thần tử hận thấu xương a. Chỉ sợ là cái kia bảy phe thế lực bên trong tuyệt thế thiên kiêu a. Đúng vậy a, cũng chỉ có những người này sẽ như thế. Bất quá, quỷ tộc này thiên kiêu thật là thiên phú tung hành, thế mà sắp tu ra đạo thứ hai tiên khí. Thì tính sao? Còn không phải bị Doanh gia thần tử bức tử. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, vừa đến người khoác tinh thần đạo bào người trẻ tuổi nghĩ đến Doanh Nhất rời đi phương hướng mà đi. Doanh Nhất trở lại dư thu thủy vị trí lẳng lặng thể ngộ lấy mình con đường tu hành, còn chưa đủ cường đại. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở nên cường đại, mạnh đến không có người dám can đảm tìm ta gây phiền phức, mạnh đến quét ngang hết thể địch thủ. Doanh Nhất âm thầm nói ra. Đang nghĩ ngợi dư thu thủy đi đến nói ra. Thân tử, bên ngoài có người cầu kiến, tự xưng là Thiên Mệnh Lâu Huyền Cơ tử, thực lực rất mạnh. Thiên Mệnh Lâu? Huyền Cơ tử? Ha ha, một đám tự xưng là có thể tính thiên mệnh người, thật tình không biết ngày sau bản thần tử ý chí mới thật sự là thiên mệnh. Doanh Nhất không biết vì cái gì đột nhiên nói một câu nói như vậy, ngay cả dư thu thủy đều cảm thấy kinh ngạc. Đi, để hắn vào đi. Là, thần tử. Rất nhanh dư thu thủy mang theo một vị người khoác tinh thần đạo bào thiếu niên đi đến. Bản tọa Huyền Cơ tử, gặp qua Doanh gia thần tử. Thiếu niên đối Doanh Nhất hành lễ nói ra. Thiên Mệnh Lâu, tới gặp bản thần tử có chuyện gì? Doanh Nhất thản nhiên nói, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi trọng đồng phảng phất có thể chiếu rọi cổ kim, trực tiếp nhìn về phía Huyền Cơ tử. A. Huyền Cơ tử sắc mặt đại biến. Thượng cổ trọng đồng. Tất cả mọi người đều không biết là ngay tại Huyền Cơ tử sư huynh đem hắn từ thần nguyên bên trong tỉnh lại thời khắc, hắn từ nơi sâu xa đạt được một điểm liên quan tới tương lai nhắc nhở, trong đó có trọng đồng người, về phần cụ thể là cái gì, chính hắn cũng không biết. Lúc đầu coi là muốn tới rất đằng sau mới có thể gặp trọng đồng người. Không nghĩ tới mới ra thiên cơ tinh liền gặp, cho nên hắn mới sẽ kinh ngạc như thế. Ha ha, bản thần tử trời sinh trọng đồng, người người đều biết, có gì kinh ngạc chỗ. Doanh gia thần tử quả nhiên thiên tư vô song, không biết có thể thiếu thường ngày chân chạy người, nếu là không chê, ta nguyện đi theo thần tử. Huyền Cơ tử trịnh trọng nói với Doanh Nhất. Ha ha, đi theo bản thần tử. Dư Thu Thủy ở một bên đều thấy choáng, huynh đệ ta cố gắng lâu như vậy cũng một ngược dòng tìm hiểu bên trên đâu. Người đi lên liền muốn đi theo thần tử sao? Vâng. Một đạo kinh khủng đến cực điểm hàn khí đánh tới, mấy người toàn đều sững sờ. Dư Thu Thủy thầm nghĩ lấy, hẳn là Doanh Vân cô nương đột phá. Doanh Nhất cũng gật gật đầu nhìn trước mắt Huyền Cơ tử nói ra. Vừa mới khí tức là bản thần tử tùy tùng đột phá thời điểm phát ra tới. Trời sinh thủy linh chi thể, hiện tại càng là lệnh thuộc tính thể chất, thật cường đại thiên phú. So với ngươi như thế nào? Ta không bằng nàng. Đây là người theo đuổi của ta giữa bầu trời phú kém nhất một cái, ngươi dựa vào cái gì? Doanh Nhất lạnh lùng nói. Thần tử, một người thành tựu không chỉ là xem thiên phú. Huyền Cơ tử thản nhiên nói. Vì sao muốn thành làm gốc thần tử tùy tùng? Ta có thể cảm nhận được. Nếu như ta hôm nay rời đi, ngày sau tuyệt đối sẽ có mãnh liệt hối hận. Ngươi có thể cảm nhận được tương lai, có thể cảm nhận được một chút xíu. Doanh Nhất cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Cơ tử, sau đó điểm gật đầu nói ra. Bản thần tử tùy tùng hiện tại cũng không tốt làm, ngươi trước đi theo bản thần tử đi, ngày sau mới quyết định. Tạ thần tử. Nói một chút tình huống của ngươi a. Huyền Cơ tử vốn là vô số năm trước một vị thiên mệnh lâu đệ tử, về sau tại thần nguyên bên trong ngủ say đến nay. A nói lên đến, ngươi cũng là một vị cổ đại quái thai. Xem như thế đi. Huyền Cơ tử gật gật đầu. Không nghĩ tới thực lực của ngươi còn rất mạnh mẽ, chí tôn cảnh giới tu vi. Nhìn thần tử thủ đoạn về sau,
mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyền Cơ Tử nắm lấy cơ hội hung hăng vỗ một cái mông ngựa. Vừa mới quỷ tộc thiên tiêu, ngươi nghe được?
Đúng vậy, hắn nói bản thần tử sẽ vẫn lạc tại đế trên đường, ngươi đến tính toán.
Doanh Nhất vừa cười vừa nói,
không cần tính, phương diện này ta mới là chuyên nghiệp, ta nhìn thần tử sợ rằng sẽ đánh xuyên qua đế lộ quét ngang vạn cổ.
Chương 238, thứ nhất kiếm tử sắc cơ, thiên thọ tinh dưới thần bí không gian.
Doanh Nhất đám người còn không có trò chuyện xong, Doanh Vân liền lanh lợi đi ra.
Công tử, ta.
Thằng đến nhìn thấy một bên Huyền Cơ Tử Doanh Vân mới đột nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đối Doanh Nhất hành lễ nói.
Công tử.
Doanh Nhất nhìn một chút Doanh Vân nói ra.
Bế quan kết thúc.
Đúng vậy, công tử.
Ân, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Huyền Cơ Tử, muốn làm người theo đuổi của ta, hiện tại còn đang khảo nghiệm giai đoạn.
Tùy tùng.
Doanh Vân hiếu kỳ nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Huyền Cơ Tử cũng hướng Doanh Vân khẽ thi lễ.
Gặp qua Doanh cô nương.
Doanh Vân gật đầu thăm hỏi, sau đó nhìn về phía một bên Dư Thu Thủy. Dư Thu Thủy chỉ sợ sớm đã muốn cùng Doanh Nhất, chỉ là hiện tại Doanh Nhất Thu Thủy Tùng yêu cầu sao mà độ cao.
Đã người bế quan kết thúc, liền cùng chúng ta cùng lên đường đi, Thu Thủy cũng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động à.
Dư Thu Thủy gật gật đầu vui vẻ nói ra.
Là, công tử.
Mấy người không ở nơi này tiếp tục lưu lại, nhanh chóng hướng về phía trước đi đường.
Trên đường đi, gặp phải thiên tiêu thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí có một ít không có mắt đến đây chủ động trêu chọc Doanh Nhất đám người, tất cả đều bị Dư Thu Thủy xuất thủ giải quyết hết.
Dư Thu Thủy hiện tại cũng có nửa bước chí tôn cảnh giới, tu ra một đạo hoàn chỉnh tiên khí, thực lực mạnh mẽ vô cùng.
Công tử, phía trước liền là đế lộ đế 25 quan thiên thọ tình, ta thiên mệnh lâu dự đoán nơi đó có một cái không có bị khai thác di tích, nghĩ đến hiện tại đã hấp dẫn không thiếu người đi qua.
Huyền Cơ Tử qua tới nói.
Công tử, đế lộ thứ 25 quan nhưng là có người bông lợi muốn lưu lại ngươi.
Doanh Vân cũng ở một bên nói ra.
Ha ha, ta chờ bọn hắn chính là, ngược lại muốn xem bọn hắn còn bao nhiêu ít thủ đoạn.
Doanh Nhất mấy người giá lâm thiên thọ tình trong nháy mắt, cũng đồng dạng có người chú ý đến bọn hắn.
Dù sao, người có tên cây có bóng. Doanh Nhất cơ hồ là huyền thiên tiên vực bên trong danh khí lớn nhất tiên tiêu, không chỉ là tại đế lộ trước đó, đặt vào đế lộ về sau liên tục chém mấy vị thực lực cường đại thiên tiêu cũng đặt vững thanh danh của hắn, bất quá bởi vì tên Doanh Nhất từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại huyền thiên tiên vực thiên tiêu bảng xếp hạng phía trên, cho nên tại cái này phổ thông thiên tiêu tin tức cũng không xuân sẻ đế trên đường, kỳ thật Doanh Nhất danh khí là đang hạ xuống.
Thiên thọ tinh một chỗ linh khí nồng đậm bảo địa bên trong, ngồi xếp bằng một vị nam tử trẻ tuổi, thân nôn dáng mây, thần quang sáng chói.
Thật lâu vị này nam tử trẻ tuổi mới nhàn nhạt thu hồi công pháp đi đến bên ngoài.
Thiếu gia, Doanh gia thần tử đã đến.
Xem ảnh một.
A,
Doanh gia thần tử rốt cuộc đã đến, có thể đánh bại quỷ tộc Minh Tử nhân vật, bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút hắn phong thái.
Vị thiếu niên này trong mắt nổi lên cường đại chiến ý, đây là có đối thủ về sau mới có cảm giác.
Ngược lại là thiên thọ tinh một chỗ khác địa điểm, kiếm khí tung hành, quang mang vạn trượng, một bóng người đang chậm rãi múa kiếm, đạo đạo tinh thuần kiếm khí từ trên người hắn tản ra, cuối cùng ngưng kết thành thực chất kiếm khí toàn bộ thu liễm tại thiếu niên trong cơ thể.
Thiếu niên có chút nhắm mắt, trong cơ thể kiếm khí nhanh chóng chấn động bắt đầu.
Oanh!
Phảng phất là giải khai thiên môn, cũng giống như là một loại nào đó giam cầm bị mở ra, kinh khủng chí tôn cảnh giới khí tức tràn ngập chung quanh.
Một vị bóng người từ trong bóng kiếm đi ra, nhẹ nhàng nói ra:
"Doanh Nhất, ngươi rốt cuộc đã đến, giết sư đệ ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi."
Kiếm các thứ nhất kiếm tử, cùng Doanh gia thứ hai thánh tử Doanh Nguyên Sương, trời sinh kiếm đạo chí tôn, về sau tại đế trên đường, càng là liên tục thu hoạch được mấy cái cơ duyên, để thực lực của mình có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại càng là đột phá đến chí tôn cảnh giới.
Kiếm tử, Doanh gia thần tử nhất cử nhất động đều tại chúng ta giám thị phía dưới.
Ân, Thiên Mệnh lâu nói tới di tích chi địa tra được chưa?
Kiếm tử, đã đại khái xác định ngay tại thiên thọ tinh dưới mặt đất, giống như vẫn tồn tại một tầng không biết không gian, trước mắt có càng ngày càng nhiều thiên kiêu phát hiện bí mật này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra.
Dưới mặt đất không biết không gian, quy mô như thế nào?
Rất lớn.
Đã như vậy, ngươi lập tức lên đường.
Là, kiếm tử.
Thứ nhất kiếm tử sau khi phân phó xong mới chậm rãi nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt bên trong lóe lên số đạo thần dị kiếm khí.
Công tử, cái này thiên thọ tinh chỗ sâu có một khối không biết không gian, là vô số kỷ nguyên trước đó, nguyên bản liền sinh hoạt tại thiên thọ tinh phía trên nguyên thủy trụ dân địa phương. Về sau, những này nguyên thủy trụ dân diệt vong, thông hướng không gian dưới đất con đường cũng bị phá hỏng vô số năm, hiện tại rốt cục muốn lại một lần nữa mở ra.
Huyền Cơ Tử đối Doanh Nhất nói ra.
Thiên thọ tinh nguyên thủy trụ dân có cái gì đặc điểm?
Công tử, theo thiên mệnh lâu điện tịch ghi chép, thiên thọ tinh phía trên nguyên thủy trụ dân đã từng là đế trên đường dồi dào nhất chủng tộc thứ nhất. Cái này không gian dưới đất bên trong tuyệt đối có đồ tốt.
Doanh Nhất nhìn thoáng qua Huyền Cơ Tử, nhàn nhạt nói ra:
"Hy vọng như thế đi."
Huyền Cơ Tử bị Doanh Nhất cái này nghiêm túc một chút nhìn toàn thân run rẩy, thật là khủng khiếp ánh mắt, phảng phất mình một khi phản bội hắn nháy mắt sau đó gặp phải liền là tử vong.
Từ từ thiên thọ tinh dưới mặt đất có được một cái khác cự đại không gian sự tình đã bắt đầu tại vô số thiên kiêu ở giữa chuyên gia, vô số thiên kiêu đều tại thiên thọ tinh phía trên tìm kiếm, không gian dưới đất lối vào ở nơi nào.
Theo tham dự sưu tầm thiên kiêu càng ngày càng nhiều, rất nhanh thiên thọ tinh phía dưới không gian cửa vào liền bị tìm được. Đây là một mảnh liên miên dãy núi chính giữa có một chỗ kinh khủng sân cốc, có thiên tiêu trong lúc vô tình tới chỗ này, lại phát hiện trong đó linh khí nồng đậm, thậm chí có một ít nồng đậm gạo sống vật chất từ đó tàng ra.
Về sau, tin tức này càng truyền càng xa, bị càng nhiều người biết,
hiện tại tất cả mọi người đều biết nơi này là thế giới ngầm cửa vào sự tình, thậm chí có thiên kiêu muốn đi vào trong đó lại bị tàn phá trận pháp chặn lại. Làm sao nơi này còn có trận pháp tồn tại, phía dưới thiên thọ tinh người không phải đã sớm diệt tuyệt sao?
Đúng vậy à, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ có người còn đem bọn hắn sinh hoạt thế giới bảo vệ lại tới?
Mau nhìn, đó là Diệp gia hai vị thiên kiêu, bọn hắn tới.
Còn có Thánh Đao môn thiên kiêu, hai thế lực lớn từ trước đến nay giao hảo.
Còn có bên kia giấu ở bên trong tầng mây thiên kiêu, chỉ sợ cũng là một cái thế lực lớn a.
Nghe nói kiếm các thứ nhất kiếm tử một mực đều tại thiên thọ tinh, liền đợi đến cái này gì tích đâu?
Hừ,
các loại di tích, ta xem là các loại doanh gia thần tử còn tạm được a.
Ha ha ha, nghe nói doanh gia thần tử cũng tới thiên thọ tinh, lần này bọn hắn muốn đụng phải a.
Đúng vậy a, kiếm các bảy đại kiếm tử một cái đơn giản, đặc biệt là thứ nhất kiếm tử.
Nghe nói thứ nhất kiếm tử trong cơ thể trời sinh thai nghén một đạo tiên tiên kiếm khí, sức công phạt cường đại vô song.
Vậy ngươi không nhìn doanh gia thần tử?
Ngươi nói cũng đúng, doanh gia thần tử trọng đồng thiên phú cũng rất cường đại, thậm chí so kiếm các thứ nhất kiếm tử tiên tiên kiếm khí còn mạnh hơn.
Theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều thiên kiêu tụ tập đến nơi đây, liền đợi đến tàn phá vô cùng đại trận triệt để tiêu tán.
Công tử, phía trước liền là sơn cốc kia.
Doanh Nhất mấy người cũng chậm rãi tới chỗ này.
Đó là doanh gia thần tử Doanh Nhất sao?
Nghe đồn quả nhiên không giả.
Tin đồn gì?
Nghe đồn doanh gia thần tử tướng mạo tuyệt thế, bất luận thiên phú thực lực, chỉ luận tướng mạo là vì huyền thiên tiên vực thứ nhất.
Chương 239, thiên thọ nhất tộc tế đàn, quỷ dị tượng thần.
Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, dưới sơn cốc đại địa đột nhiên bắn ra một đạo kinh khủng bạch sắc quang mang trực trùng vân tiêu, đâm người mở mắt không ra.
Trận pháp phá.
Doanh Nhất mở ra trọng đồng hướng phía dưới nhìn lại, một cái vô cùng mỹ lệ sáng chói thế giới hiện lên hiện ở trước mặt của hắn.
Hoa.
Theo quang mang tán đi, tất cả mọi người đều nhìn thấy màn này, cơ hồ một cái hoàn chỉnh thế giới. Đây chính là vô số kỷ nguyên trước đó thiên thọ nhất tộc sinh hoạt chi địa.
Thân tử, đây chính là thiên thọ nhất tộc lãnh địa, lúc trước đế lộ sơ thành thời điểm, thiên thọ nhất tộc cũng không nguyện ý trở thành đế lộ bên trong vừa đóng, cho nên trực tiếp phản kháng cựu thiên tiên vực ý chí, về sau liền bị tiêu diệt.
Tiêu diệt.
Thượng cổ thiên đình từng đại biểu cho cựu thiên tiên vực ý chí, về sau cũng xuống dốc.
Thượng cổ thiên đình.
Doanh Nhất nỉ non nói, lại nghĩ tới mình đã thành lập thế lực cũng gọi thiên đình.
Thượng cổ thiên đình như thế nào xuống dốc?
Cái này, nghe đồn cùng Doanh gia có quan hệ, chỉ là không biết thực hư.
Doanh Nhất lắc đầu, những chuyện này Lao Cha sở dĩ một nói cho hắn biết cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mình tại nơi này nghĩ tới nghĩ lui cũng vô dụng, tăng cường thực lực mới là căn bản.
Trận pháp phá, cơ duyên đang ở trước mắt, đi vào.
Ta đi trước một bước.
Cơ duyên là ta.
Vô số thiên kiêu tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong, rộng lớn an bình đại địa phía trên lại một lần nữa xuất hiện sinh linh mạnh mẽ.
Đây chính là thiên thọ nhất tộc tộc địa sao?
Thứ nhất kiếm tử bước vào trong đó cảm thụ được quanh mình linh khí nói ra.
Loại này nồng độ linh khí quả nhiên cường đại. Thậm chí so ra mà vượt một chút thế lực chuyên môn dùng để tu hành bảo địa, đương nhiên cũng là bởi vì không gian này bên trong vô số năm qua đều không có tu sĩ nguyên nhân. Đế trên đường cái khác rất nhiều tiểu thế giới, di tích các nơi linh khí nồng đậm cũng là nguyên nhân này, có thời gian quá dài chưa từng xuất hiện tu sĩ.
Kiếm tử, ngài chuyện phân phó đã hoàn thành, vị kia đã đến.
Một vị thiên kiêu đi vào thứ nhất kiếm tử trước mặt không người nói ra.
Ha ha ha, rất tốt, chờ lấy được nơi đây cơ duyên nhất định phải để Doanh Nhất chắp cánh khó thoát.
Thứ nhất kiếm tử vừa cười vừa nói.
Doanh Nhất mấy người cũng theo đám người tiến vào bên trong. Đập vào mi mắt liền là một mảnh mênh mông đại thảo nguyên.
Trên thảo nguyên dòng sông chảy xuôi, nơi xa lại có bầy dị thú đang uống nước ăn cỏ.
Cái này là một đám tiên linh dê, nhìn sừng của bọn nó tất cả đều là luyện khí tuyệt hảo vật liệu a.
Xem ảnh một.
Bất quá một đám thiên thần cảnh giới tiên linh dê thậm chí còn có đạo thần cảnh giới, không là chúng ta có thể đối phó.
Nếu là những cao thủ kia có thể xuất thủ, chúng ta cũng có thể được một chút chỗ tốt a.
Đám người đi tư tán, riêng phần mình đi tìm thuộc tại cơ duyên của mình.
Công tử, chúng ta đi cái nào?
Doanh Vân tại Doanh Nhất bên cạnh hỏi.
Doanh Nhất ánh mắt nhìn về phía phương xa, đối Huyền Cơ Tử nói ra:
"Ngươi cứ nói đi."
Huyền Cơ Tử thẳng đến đây là Doanh Nhất muốn khảo nghiệm một cái bản lãnh của hắn, cũng nghiêm túc, trực tiếp ở trên đầu ngón tay bước ra một giọt máu, sau đó lấy máu tươi làm dẫn, hóa thành một đạo thần bí phụ chú, hướng về phương xa mà đi.
"Công tử, đi theo cái này mai phụ chú, có thể tìm tới đồ tốt."
Doanh Nhất nhìn một chút phụ chú bay đi phương hướng cũng đúng là mình lúc trước ở trong lòng tuyển định phương hướng.
Hiện tại đến xem, thế giới này bên trong không có tu sĩ tồn tại, ngược lại là để đám hung thú này sống tiêu diêu tự tại.
Dư Thu Thủy ở một bên, nhìn trước mắt đàn thú nói ra:
"Ân, nếu là chậm thêm mấy cái kỷ nguyên tới nói không chừng nơi này sẽ có thánh cảnh yêu thú xuất hiện."
Doanh Nhất nói xong muốn từ bản thân động thiên bên trong cái kia thần bí tảng đá trứng, an mình nhiều như vậy thế giới chi lực, đến hiện tại còn không có gì phản ứng.
"Đi thôi, nhìn xem phía trước có vật gì tốt."
Đám người nhao nhao vận lên linh khí bay về phía trước nhanh mà đi.
Doanh Nhất đám người sau khi đi, đằng sau lại tới một cái người áo đen quang minh chính đại đi theo.
Người áo đen rời đi về sau lại đi ra mấy đạo nhân ảnh, cũng đi theo Doanh Nhất phương hướng mà đi.
"Công tử, đằng sau có người đi theo."
Huyền Cơ Tử đuổi đi lên nói ra.
"Đưa kinh nghiệm thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn."
"Kinh nghiệm?"
Huyền Cơ Tử một mặt ngộp bức.
Doanh Vân thì sớm đã thành thói quen Doanh Nhất có đôi khi sẽ nói ra một chút kỳ quái lời nói.
Mấy người phi tốc hướng về phía trước, rất nhanh trong mắt xuất hiện một cái cự đại cung điện cổ xưa, thậm chí có một ít tàn phá.
"Đây là
Thiên Thọ nhất tộc tế tự chi điện."
Huyền Cơ Tử kinh ngạc nói ra.
Tế tự.
Công tử, hẳn là nơi này, Thiên Thọ nhất tộc sở dĩ gọi Thiên Thọ nhất tộc, cũng là bởi vì bọn hắn hiến tế tuổi thọ của mình đến thu hoạch được lực lượng cường đại.
Hướng ai hiến tế?
Doanh Nhất tò mò hỏi.
Cái này, ta cũng không biết, chỉ là tại ta Thiên Mệnh lâu trong điện tịch nhìn thấy, bất quá Thiên Mệnh lâu bên trong từng có truyền thuyết trên thế giới có một bầy sinh linh khủng bố, hướng bọn hắn hiến tế kế hoạch của ngươi liền có thể cầm tới ngươi muốn lực lượng, nghĩ đến Thiên Thọ nhất tộc có thể liên hệ đến loại sinh linh này a.
Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Dư Thu Thủy hơi có vẻ khiếp sợ nói ra.
Xem ra cái thế giới này còn có rất nhiều thứ là ta không biết, Doanh Nhất nghĩ đến vung tay lên nói ra.
Đi phía trước nhìn xem.
Sau đó thân ảnh lóe lên đã xuất hiện tại cung điện trước mặt.
Sau lưng mấy người chấn kinh tại Doanh Nhất tốc độ, chỉ có thể đuổi theo sát, đi vào Doanh Nhất sau lưng.
Đám người khoảng cách gần nhìn về phía cái cung điện này, chế tác mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng là khắp nơi có thể thấy được dụng tâm cùng cẩn thận, tuyệt đối là vì tại cung điện bên trong làm chuyện trọng yếu gì mới tu kiến mà thành.
Đám người chậm rãi bước vào trong đó, lại bị một đạo cửa đá chặn lại, Dư Thu Thủy thử một chút, cửa đá nặng nề không tưởng nổi, căn bản vốn không chịu đâu cái mở ra, với lại phía trên có trận pháp thủ hộ, không cách nào cưỡng chế phá hư.
Công tử, chúng ta vào không được, xem ra cần Thiên Thọ nhất tộc huyết mạch mới được.
Huyền Cơ Tử sắc mặt khó coi nói ra, lúc đầu hắn tính toán là cái phương hướng này có thể được ở đây lớn nhất cơ duyên, nhưng là hiện tại tới ngay cả môn còn không thể nào vào được, cái này khiến Huyền Cơ Tử rất khó chịu, cũng làm cho hắn có chút lo lắng mình ở trong mắt Doanh Nhất cảm giác.
Lại phải huyết mạch.
Doanh Nhất khe khẽ thở dài, từ hệ thống bên trong mua đến Thiên Thọ nhất tộc máu tươi, trực tiếp đem ra.
Trong nháy mắt, chung quanh đại trận có cảm ứng, Doanh Nhất máu tươi trên tay chậm rãi dung nhập cửa đá bên trong.
Ầm ầm.
Cửa đá chậm rãi khẽ động, chậm rãi mở ra.
Đây là Thiên Thọ nhất tộc huyết dịch.
Công tử, ngươi từ nơi nào lấy được?
Huyền Cơ Tử không nhịn được hỏi.
Ha ha, ngươi không phải biết coi bói sao?
Ngươi có thể tính coi như ta là từ đâu cầm tới Thiên Thọ nhất tộc huyết dịch.
Thẳng đến cửa đá hoàn toàn mở ra, Doanh Nhất nhìn xem cửa đá về sau không có nguy hiểm về sau, mọi người mới cất bước tiến vào bên trong.
Một cái cự đại tế đàn đứng vững tại trước mắt mọi người, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, một thiếu nữ quỳ trên tế đàn, tứ chi đều bị cố định, thân thể bị cưỡng chế quỳ lạy hướng trên tế đàn một cái tượng thần. Đây là một cái vô cùng quỷ dị tượng thần, đen kịt bên trong hình như có thần quang hiện hiện. Đám người thậm chí thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ cảm thấy là một đoàn hỗn độn, có chút tới gần trong lòng liền có một thanh âm vang lên.
Ngươi khát vọng lực lượng sao?
Chương 240, thần dị thiếu nữ lễ vật, Tiêu gia thiên kiêu hiện thân.
Vô cùng quỷ dị thanh âm vang vọng tại lòng của mọi người ngọn nguồn, tất cả mọi người đều theo bản năng lui lại, âm thanh này quá quỷ dị, ảnh hưởng tâm thần của người ta.
Chỉ có Doanh Nhất nương tựa theo siêu cấp cường đại thần hồn chi lực chậm rãi hướng về phía trước, mặc kệ trong lòng như thế nào vang lên mê hoặc ngôn luận, hắn đều không rảnh để ý, thẳng đến Doanh Nhất đi tới tượng thần trước mặt.
Công tử.
Doanh Vân ở một bên lo lắng hô.
Doanh Nhất khoát tay áo biểu thị hắn không có việc gì, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, khoảng cách gần quan sát tòa này quỷ dị tượng thần, trọng đồng toàn bộ triển khai phía dưới, hắn thấy được tượng thần đại khái bộ dáng. Một cái hắn chưa từng thấy qua thần dị hình tượng xuất hiện ở trong mắt Doanh Nhất, nô ra cái mũi, quỷ dị mắt to, toát ra miệng rộng, đều tỏ rõ lấy cái này đây không phải một cái bình thường tượng thần.
Vâng.
Ngay tại Doanh Nhất vừa mới nhìn thấy tượng thần hình dạng thời điểm, trên đài bị giam cầm thiếu nữ đột nhiên động, bị giam cầm tứ chi không tự chủ chính nện bắt đầu. Sớm đã chết đi vô số năm thiếu nữ giống sống lại dây rùa bắt đầu, thậm chí trong miệng còn phát ra không cam lòng thanh âm.
Bọn hắn trở về, chúng ta là bọn hắn nô lệ.
Đạo đạo hào quang màu xanh lục từ thiếu nữ thân bên trên tản ra, trên người tất cả giam cầm trong nháy mắt mất đi hiệu lực, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Doanh Nhất.
Doanh Nhất cũng cảm thấy quỷ dị không thôi, thân hình trực tiếp lui lại đồng thời, trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm.
Lui.
Doanh Nhất tiếng nói một vang, đám người nhao nhao lui về phía sau, nơi này quá quỷ dị.
Thiếu nữ thân hình tại loạn động. Tựa như tại thích hướng nàng bị giam cầm vô số năm thân thể, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Nhất.
Thiếu nữ trên mặt mất tự nhiên cười, tất cả mọi người đều có biết hay không nàng đang cười cái gì.
Có chút hướng về phía trước đưa tay, thiếu nữ đã bàn tay gầy gò phía trên chậm rãi xuất hiện một hạt châu, sau đó hạt châu chậm rãi trôi hướng Doanh Nhất.
Doanh Nhất trọng đồng đảo qua phát hiện hạt châu không có gì đặc biệt, đưa tay đón lấy.
Đây là một viên hạt châu màu bích lục, còn không đợi Doanh Nhất cẩn thận xem xét, thiếu nữ trước mắt phảng phất mỉm cười, trong cổ họng lại lần nữa phát ra một đạo quỷ dị thanh âm.
Chúng ta sẽ trở lại.
Sau đó toàn bộ thân hình ầm vang sụp đổ, ném xuống đất hóa thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Công tử.
Vâng.
Thiếu nữ thân thể té xuống trong nháy mắt, một bên quỷ dị tượng thần phảng phất cảm giác được cái gì, trực tiếp phát ra ầm ầm tiếng vang.
Doanh Nhất con mắt nhìn chằm chằm tượng thần, giống như có như vậy trong nháy mắt, tượng thần thật sống lại, sau đó xem ra Doanh Nhất một chút.
Doanh Nhất không còn e ngại cái gì, trọng đồng bên trong thả ra vô lượng thần quang trực tiếp cùng tượng thần nhìn nhau bắt đầu.
Hừ.
Phảng phất vô tận vũ trụ bên ngoài phát ra hừ lạnh một tiếng. Lại phảng phất ngay tại trước mắt người phát ra hừ lạnh một tiếng, tượng thần động, bốn cái tay cánh tay tượng thần thế mà chậm rãi hướng Doanh Nhất đi tới, giống như sống tới.
Sau đó có chút đối Doanh Nhất đưa tay, phảng phất muốn cái gì.
Xem ảnh một.
Doanh Nhất minh bạch hắn muốn cam cương thiếu nữ cho hắn hạt châu, Doanh Nhất trở tay đem hạt châu trực tiếp thu vào mình động thiên bên trong, sau đó đối tượng thần lắc đầu.
Vâng.
Thiên băng địa liệt kinh khủng y thế từ tượng thần bên trong phát ra.
Huyền Thiên Tiên Vực, vô tận vũ trụ nào đó một chỗ thần dị địa điểm bên trong, cũng đồng thời phát ra tới gầm lên giận dữ.
Doanh gia tổ điệu bên trong doanh gia mấy vị lao tổ cũng gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua vô tận vũ trụ. Sau đó doanh gia chín tổ lắc đầu nói ra, vùng vây dãy chết thôi, không cần để ý tới. Doanh nhất trước mặt tượng thần thật giống như bị chọc giận đưa tay hướng doanh nhất vô tới. Doanh nhất sắc mặt có chút giận dữ, có phải hay không cho người mặt mũi? Dám đối bản thần tử động thủ. Thân hình nghiêng đi đi đồng thời doanh nhất cũng làm ra phản kích, kinh khủng quyền phong sen lẫn cường đại hồng mông tử khí, hung hăng một quyền ném ra, chính giữa tượng thần phía trên. Oeng. Tượng thần chỗ nào có thể tiếp nhận loại lực lượng kinh khủng này, trực tiếp tại chỗ vỡ ra. Hiện tại doanh nhất toàn lực một quyền bao nhiêu ít lực lượng căn bản không phải người có thể tưởng tượng, cho dù là thánh nhân thân thể cũng ngăn không được doanh nhất toàn lực một quyền. Cứ như vậy trước mắt tượng thần bị doanh nhất một quyền làm nát. Doanh nhất cũng không biết nơi nào tới nộ khí, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Cái phản ứng doanh nhất cũng tuyệt có chút ý tứ, cái này tượng thần vẫn là ảnh hưởng tới mình, chí ít hơi ảnh hưởng tâm tình của mình. Đi thôi. Doanh nhất quay đầu đối đứng ở đằng xa mấy người nói ra. Công tử, người không sao chứ? Doanh Vân lo lắng hỏi. Ngươi thấy ta giống có việc người sao? Doanh nhất cũng một sách vừa mới cái kia khô cạn thiếu nữ cho mình thứ gì, còn lại ba người cũng căn bản không có hỏi. Chỉ là mấy người còn không có ra cung điện này đại môn, liền đối diện đụng phải một cái người áo đen. Hắc hắc, doanh gia thần tử, không biết tại cung điện bên trong đạt được bảo bối gì, sao không lấy ra chia sẻ một cái? Lén lén lút lút đi theo thần tử một đường, rốt cục hiện thân. Doanh nhất thản nhiên nói. Ha ha, doanh gia thần tử quả nhiên lợi hại, nguyên lai sớm đã phát hiện ta. Người áo đen bị vạch trần cũng không giận, thân hình khẽ động. Một thân áo bào đen biến thành một thân màu sắc rực rỡ áo bào, toàn thân thánh quang sáng chói, chỉ cho khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Là hắn, Tiêu gia đương đại cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất, Tiêu Chấn Vũ, nghe đồn tại Cửu Thiên Tiên vực bên trong có rất nhiều người xem trọng hắn. Dư Thu Thủy nói với Doanh Nhất. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy, nói với Tiêu Chấn Vũ: "Ngươi muốn từ bản thần tử trong tay kiếm một chén canh?" Hắc hắc, Doanh gia thần tử, thiên tài địa bảo có năng giả cư chi, ta chính là muốn nhìn một chút Doanh gia thần tử có bản lĩnh này hay không. Tiêu Chấn Vũ thân hình lóe lên đi vào Doanh Nhất trước mặt. Kinh khủng chiến ý từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Ha ha, lại là một cái không biết trời cao đất rộng nhân vật. Doanh Nhất không sợ chút nào, trực tiếp tiến về phía trước một bước, đồng dạng chiến ý cũng từ bên trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, so với Tiêu Chấn Vũ càng thêm cường đại, trực tiếp đem khí thế của hắn triệt để ép xuống. Tốt, xem ra ta không có tìm lầm người. Tiêu Chấn Vũ không chút nào tức giận, ngược lại có chút chờ mong cùng Doanh Nhất chiến đấu, hắn tự sinh đến nay liền bị Tiêu gia bảo vệ nghiêm mật bắt đầu, thẳng đến đế lộ mở ra mới hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người, mình cũng rất nhiều người luận bàn quỷ a. Nhưng là còn không có đụng tới có thể làm cho mình nhượng bộ đối thủ. Đã sớm nghe nói, doanh gia thần tử Doanh Nhất thiên tư tuyệt thế, hôm nay đặc biệt ở chỗ này chờ, liền là muốn cùng Doanh Nhất luận bàn một trận, hiện tại xem ra, Doanh Nhất cũng không có để hắn thất vọng, vẹn vẹn phần này chiến ý cũng đủ để chứng minh Doanh Nhất cường đại. Doanh Nhất từng bước một tiến về phía trước, mỗi đi một bước khí thế đều càng thêm cường đại một điểm, thẳng đến một đoạn thời khắc, Tiêu Chấn Vũ linh khí vận chuyển trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng linh khí hội tụ đến Tiêu Chấn Vũ trên tay, trực tiếp hình thành một cái linh khí bảo đao, một đao hướng về Doanh Nhất chém tới. Đây là Vạn hóa thần thể. Truyền thuyết là có thật, Tiêu gia thật đi ra một vị vạn hóa thần thể, cái này giấu cũng quá tốt rồi. Tiêu Chấn Vũ vừa ra tay chung quanh Dư Thu Thủy liền nhận ra thể chất của hắn, trong truyền thuyết vạn hóa thần thể, một cái có thể hóa thiên địa vạn vật cho mình dùng cường đại thể chất. Chương 241, vạn hóa thần thể cường đại, một quyền đánh gãy cánh tay. Doanh Nhất cũng cảm nhận được Tiêu Chấn Vũ linh khí bên trong cái kia một phần thiên địa thuộc tính, trực tiếp lấy một đạo kiếm quang đón lấy. Oeng. Đạo quang đụng tới kiếm quang, trong lúc nhất thời linh khí tứ tán mà ra. Lục Tiên kiếm quyết. Quả nhiên danh bất hư truyền. Doanh Nhất đến nếm thử ta Tiêu gia vạn hóa thần quyết. Tiêu Chấn Vũ nói xong, một đạo thần dị khí tức từ trên người hắn phát ra tới, sau đó trực tiếp hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí, tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Linh khí ngưng tụ tại Tiêu Chấn Vũ trên tay, sau đó hóa thành hai đạo linh khí trường mâu đối Doanh Nhất bay vụt mà đến. Vạn hóa thần quyết nghe nói là chiến đấu thời điểm căn bản sẽ không vận dụng trong cơ thể mình linh khí, trực tiếp sử dụng giữa thiên địa linh khí liền có thể. Nghe đồn Tiêu gia đã từng cản có lao tổ đang chiến đấu thời điểm, một chiêu liền đem nguyên một phiến vũ trụ linh khí toàn bộ hút khô. Dư Thu Thủy sắc mặt nghiêm túc nói. Lợi hại ngược lại là thật lợi hại, bất quá muốn nhìn hắn gặp ai. Doanh Vân ở một bên nói ra, không có chút nào là Doanh Nhất tình cảnh lo lắng, nàng hiểu rất rõ Doanh Nhất, chính là bởi vì như thế, nàng cũng biết, Doanh Nhất vĩnh viễn sẽ không để cho người khác biết mình tất cả át chủ bài, hiện tại Doanh Nhất chỉ sợ liền một thành lực lượng đều không có xuất ra. Doanh Nhất nhìn xem hướng mình bay vụt mà đến hai cây trường mâu, thầm nghĩ đến. Vạn hóa thần quyết. Có ta thôn thiên ma công lợi hại sao? Doanh Nhất nghĩ đến hai tay hướng về phía trước một nắm, thôn thiên ma công phát động, hai chi trường mâu không còn có dựa theo Tiêu Chấn Vũ ý nghĩa phi hành. Mà là bay thẳng đến Doanh Nhất hai cái trên tay, hóa thành đạo đạo tinh thuần linh lực bị Doanh Nhất hấp thu đến động thiên bên trong. Tiêu Chấn Vũ hơi sững sờ, sau đó cũng bình thường trở lại, hiển nhiên Doanh Nhất cũng tu hành đẳng cấp không kém loại công pháp này, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, mà là rất tự tin hướng phía Doanh Nhất vọt tới, cơ nắm đấm muốn cùng Doanh Nhất vật lộn. Ha ha, thật thú vị. Doanh Nhất khẽ cười nói, sau đó huy quyền mà lên, cũng không có sử dụng cái khác tăng thêm, cũng không có sử dụng các loại tiên khí thể chất gia trì, vẹn vẹn thuần lực lượng của thân thể một quyền hướng về phía trước đập tới. Oeng. Một bóng người bay rất ra ngoài. Tiêu Chấn Vũ bay ngược mấy vạn mét mới khó khăn lắm dừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Doanh Nhất. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chịu đựng cánh tay phải kịch liệt đau đớn, Tiêu Chấn Vũ nói ra. Ha ha, ngươi không biết còn nhiều đâu. Doanh Nhất cười nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua phương xa thân hình lóe lên, sau một khắc đã đi tới Tiêu Chấn Vũ trước mặt, trực tiếp một quyền đập xuống, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt. Kinh khủng quyền phong để Tiêu Chấn Vũ kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh khí toàn lực ngăn cản. Oeng! Một bóng người trực tiếp bị oanh xuống đất. Doanh Nhất, ngươi quá phận. Tiêu Chấn Vũ thanh âm từ dưới đất truyền đến, sau đó liền thấy một đạo hồng quang bắn ra. Tiêu Chấn Vũ lên cơn giận dữ, từ khi xuất thế đến nay cho tới bây giờ một bị thua thiệt lớn như vậy. Xem ảnh một. Sau đó trực tiếp phun ra một đạo cựu thải hỏa diễm, đối Doanh Nhất nổ bắn ra mà đến. Đó là Tiêu gia cựu thải thánh hỏa. Dư Thu Thủy kinh ngạc nói. Cái gì cựu thải thánh hỏa? Doanh Vân tò mò hỏi. Nghe đồn Tiêu gia tổ tiên từng ra một vị lấy lửa vi tôn tiên đế danh xưng Viêm đế, hiệu lệnh thiên hạ văn hỏa, hoành ép một thời đại, cái này cựu thải thánh hỏa liền là Viêm đế lưu lại một đạo thánh hỏa thứ nhất. Viêm đế, thật là bá đạo xưng hảo. Doanh Vân sợ hãi thán phục nói ra. Ha ha, hỏa diễm bản thần tử cũng có. Doanh Nhất nói xong tử trên bàn tay hình thành một đạo đặc thù hỏa diễm, dung hợp hắn trong đan điền hỏa chủng cùng hỏa tộc thiên kiêu một ngụm tiên hỏa, tại mình ngũ hành tiên khí ra chỉ phía dưới, Doanh Nhất trên tay cái này đạo hỏa diễm thế mà hoàn toàn không giới cùng Tiêu Chấn Vũ phun ra cựu thải thánh hỏa. Hừ. Tiêu Chấn Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem hỏa diễm hút cái lại bên trong, sau đó hung hăng hướng ra phía ngoài phun ra, một đạo cự đại hỏa diễm phun ra, đối Doanh Nhất bao phủ tới. Cực nóng nhiệt độ cao để chung quanh cung điện cũng bắt đầu hòa tan, thiên địa tựa hồ đều bị đốt ra một cái lỗ thủng. Doanh Nhất mặt không đổi sắc đem trong tay hỏa diễm hướng lên ném đi, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên đối Tiêu Chấn Vũ hỏa diễm đối bắn đi. Oeng. Tiêu Chấn Vũ hỏa diễm mặc dù càng cao hơn một cấp, nhưng là Doanh Nhất hỏa diễm phía trên có nửa đường tiên khí gia trì, song phương hỏa diễm dù ai cũng không cách nào tiến thêm một bước. Hỏa diễm cũng không tệ. Doanh Nhất nhìn thoáng qua Tiêu Chấn Vũ hỏa diễm, thầm nghĩ lấy, một ngày nào đó mình cũng đem dung luyện ra độc thuộc về mình cường đại hỏa diễm, có thể thiêu đốt thiên địa cái chủng loại kia. Bất quá bây giờ Doanh Nhất cũng không có thôn phệ đạo này cựu thải thánh hỏa ý nghĩ, hắn tự tin thực lực của mình cuối cùng sẽ đạt tới sau đó siêu việt cái kia cái gọi là Viêm đế, cho nên mình cũng không thèm để ý chút nào một chút hỏa diễm tăng lên. Tiêu Chấn Vũ nhìn thấy hỏa diễm của chính mình không có hiệu quả cũng không do dự lúc thu hồi hỏa diễm, sau đó chân đạp mạnh thân ảnh thăng nhập bên trên bầu trời. Khí thế kinh khủng bắt đầu ngưng tụ, chí tôn cảnh giới khí tức cũng lại một lần nữa hiện lộ, vừa mới bổ sung thiên địa linh khí cũng bắt đầu cấp tốc hướng bên cạnh hắn tụ tập, giờ khắc này Tiêu Chấn Vũ phảng phất phiến thiên địa này thần. Một đạo nhạt tiên khí màu xám vây quanh Tiêu Chấn Vũ, sau đó trực tiếp dung nhập Tiêu Chấn Vũ bên trong thân thể, trong nháy mắt Tiêu Chấn Vũ khí thế mạnh hơn rất nhiều, sau đó lại một lần bay vụt mà đến. Tiêu Chấn Vũ tiên khí, hắn đây là cùng thần tử đánh ra tức giận. Hừ, đánh ra hỏa khí lại như thế nào? Doanh Vân bọn người ở tại phương xa vừa cười vừa nói, loẹt loẹt, một quyền quật ngã. Doanh Nhất âm thầm vận chuyển giai tự bí, càng vận dụng một tia hồng mông thánh thể lực lượng, trực tiếp đón nhận từ trên trời giáng xuống Tiêu Chấn Vũ. Cuồng vọng. Tiêu Chấn Vũ nhìn thấy Doanh Nhất vẫn như cũ là không có sử dụng linh lực, chỉ là sử dụng lực lượng của thân thể đón hắn một chiêu này, liền cảm thấy sinh khí. Doanh Nhất hiển nhiên một đem hắn một chiêu này để vào mắt, thậm chí không có đem hắn để vào mắt. Phải biết đây chính là mình vận dụng tiên khí một kích toàn lực, liền xem như chí tôn trung kỳ tu vi cũng không dám đón đỡ. Oeng. Khẩn thiết va nhau. Giang giác. Một đạo xương cốt vỡ ra, âm thanh âm vang lên. A. Một bóng người bay lùi hướng lên bầu trời, sau đó rơi xuống phương xa. Tiêu Chấn Vũ khỏe miệng chảy máu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Doanh Nhất, trái tay nắm chặt đã chặt đứt cánh tay phải, quanh thân tiên khí tràn ngập, không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Sự thực là nếu không phải Tiêu Chấn Vũ toàn lực vận dụng tiên khí gia trì, chỉ sợ một chiêu này liền sẽ trực tiếp đem nhục thể của hắn đánh nổ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Doanh Nhất giai tự bí tu hành tiến thêm một bước, giai tự bí cũng có thể mang đến cho hắn cường đại hơn chiến đấu tăng phúc. Lại thêm từng tia hồng mông thánh thể lực lượng, trực tiếp để Tiêu Chấn Vũ cơ hồ đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Tính ngươi thắng. Tiêu Chấn Vũ bất đắc dĩ nói, sau đó dễ dàng lấy đứng dậy, muốn cứ vậy rời đi. Hừ, ăn cướp bản thần tử còn muốn đi. Doanh Nhất, nói chuyện cần phải bằng lương tâm, ai ăn cướp ngươi? Tiêu Chấn Vũ sắc khóc, vốn cho rằng có thể cùng Doanh Nhất chiến thống khoái, không nghĩ tới là tìm đến ngược, hắn thân là Tiêu gia cường đại nhất thiên tiêu thứ nhất, còn biết ăn cướp người khác sao? Chỉ là mượn cớ thôi. Ha ha, bản thần tử cũng mặc kệ, giao ra ngươi tất cả thứ đáng giá, sau đó liền có thể lăn, về phần những cái kia nút trong bóng tối người, hiện tại có thể đi ra. Doanh Nhất nói xong ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chương 242, thứ nhất kiếm tử tiên tiên kiếm khí, thần tử đặc thù kiếm quyết. Doanh Nhất lời nói vang lên, người còn lại đều là sững sờ. Làm sao? Còn có những người khác? Đám người bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Ha ha, còn muốn giấu tới khi nào? Doanh Nhất nói xong, lấy chỉ làm kiếm, một đạo kiếm quang bắn thẳng đến nhập phương xa tầng mây. Oeng. Tầng mây nổ tung phía dưới, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ha ha, Doanh gia thần tử thật cường đại cảm giác lực. Một vị thân mang áo bào trắng thiếu trẻ mang đi ra, đối Doanh Nhất nói ra. Bên cạnh hắn một vị khác thiên kiêu nhìn một chút ngã trên mặt đất Tiêu Chấn Vũ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Là kiếm các thứ nhất kiếm tử. Dư Thu Thủy nhẹ giọng nói ra. Làm sao? Các ngươi cũng muốn đến kiếm một chén canh? Doanh Nhất thản nhiên nói. Ha ha, kiếm một chén canh thì không cần, chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn đem Doanh Nhất mệnh của ngươi lấy đi. Thứ nhất kiếm tử ánh mắt nhìn chằm chằm Doanh Nhất hung hăng nói. Làm cản. Còn không đợi những người khác nói chuyện, Doanh Vân liền đã giận quát một tiếng, trên thân linh khí phun trào tức sẽ ra tay. Doanh Nhất phất phất tay ngăn trở Doanh Vân, sau đó đối thứ nhất kiếm tử nói ra: "Thật lâu không người nào dám như thế cùng bản thần tử nói chuyện, cái trước nói như vậy, mộ phần cỏ đều cao 2 trượng." "Hừ, Doanh Nhất ngươi giết sư đệ ta, nhục sư môn ta, thù này không đội trời chung." Thứ nhất kiếm tử nói trong tay đã hiện ra một thanh bảo kiếm, lại là một thanh tiên khí, hiện ra nhàn nhạt hàn quang, tùy ý vì ngươi ta khẽ động, liền trực tiếp đem không gian chung quanh toàn bộ xé rách. "Chỉ bằng ngươi chỉ sợ báo không được thù." Doanh Nhất nói xong, nhìn về phía thứ nhất kiếm tử bên người vị này thiên tiêu, mày kiếm mắt ưng, mặt mày dấu thần, nhàn nhạt thần dị khí tức từ trên người hắn phát ra. "Ha ha, Doanh gia thần tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên như truyền ngôn cuồng vọng tự đại." Vị thiếu niên này nhẹ nói lấy, một thân nhàn nhạt khí tức không ngừng mạnh lên, cuối cùng chí tôn cảnh giới uy áp đã đối Doanh Nhất mà đi. "Đây là ma khí." Doanh Nhất hơi sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ma tộc thiên tiêu. "Xem ảnh một." "Ha ha, bản tọa Huyền Thiên Tiên vực thiên ma tử, nghe nói Doanh gia thần tử thân phụ hỗn độn thể hôm nay đặc biệt tới gặp một phen." Hiển nhiên, thiên ma tử chỉ là thuận miệng nói. Nghe nói thiên ma nhất tộc tại Huyền Thiên Tiên vực ma tộc là yếu nhất một chi, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đường đường thiên ma tử liền chút bản lãnh này sao? Doanh Nhất nói xong khí tức trong người bắt đầu bộc phát, trong nháy mắt đem thiên ma tử khí tức đè ép trở về. "Thiên ma tử, cùng thứ nhất kiếm tử, bọn hắn là thế nào cấu kết lại?" Dư Thu Thủy cũng ở một bên nghi ngờ nói ra. "Doanh Nhất, bớt nói nhiều lời, hôm nay liền muốn để ngươi vì ta thất đệ đền mạng." Thứ nhất kiếm tử vừa mới nói xong, trong tay tiên kiếm đột nhiên bay ra, bắn thẳng đến Doanh Nhất mà đi. "Đương." Doanh Nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một mực trường sóc, trực tiếp đem tiên kiếm đón đỡ ra. "Đã sớm nghe nói người nhà họ Doanh am hiểu kiếm pháp, hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi Doanh gia kiếm pháp lợi hại, vẫn là ta kiếm các kiếm pháp lợi hại." Thứ nhất kiếm tử duỗi tay ra, tiên kiếm lại một lần nữa về tới trên tay, sau đó bước ra một bước, tay phải cầm kiếm thả lỏng phía sau, tay trái bóp lên pháp quyết, sau đó tay phải từ phía sau rút ra, một đạo kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém về phía Doanh Nhất. Kiếm quang tựa hồ chạm phá thiên địa, chuyển gây mất thời gian, chung quanh đám người trực giác trước mắt một đạo quang mang chợt lóe lên, nhưng là Doanh Nhất đã sớm đồng thời tay cầm bảo kiếm một kiếm chém ra. "Oeng!" Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, kinh khủng kiếm khí xé rách không gian chung quanh, đại lượng không gian kẽ nứt xuất hiện, thiên ma tử tay áo vung lên ở bên cạnh hắn không gian kẽ nứt toàn bộ biến mất. "Doanh Nhất, chết cho ta." Thứ nhất kiếm tử cầm trong tay bảo kiếm, thân hình nhất chuyển đi tới Doanh Nhất bên người một kiếm đâm ra. Doanh Nhất cũng đồng dạng cầm kiếm đó lấy, song phương ngươi tới ta đi, gặp chiêu pha chiêu, các loại kiếm pháp kiếm thuật không ngừng dũng mãnh tiến ra, đạo đạo tinh thuần kiếm khí tràn lan, để người chung quanh chấn kinh tại Doanh Nhất kiếm đạo tu hành thế mà không chút nào dưới đệ nhất kiếm tử. "Đương." Trong thời gian ngắn song phương liền đã giao thủ mấy ngàn chiêu, một tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau, hai người đồng thời lui về phía sau, thứ nhất kiếm tử trong lòng chấn kinh tại Doanh Nhất kiếm đạo tu vi, ngoài miệng lại lạnh cười lấy nói ra: "Nghe qua Doanh gia lục tiên kiếm quyết thiên hạ vô song, hôm nay ngược lại muốn lĩnh giáo." Nói xong thứ nhất kiếm tử huy kiếm hướng lên, một đạo nhàn nhạt khí tức hiện lên ở tiên trên thân kiếm, nhưng sau bầu trời đột nhiên ngưng tụ lại vô số âu vân, nháy mắt sau đó sấm sét vang dội, đạo đạo lôi đỉnh bổ tới thứ nhất kiếm tử cầm trong tay tiên trên thân kiếm, sau đó tiên kiếm khí tức càng phát cường đại. Sau đó thứ nhất kiếm tử giơ hiện ra lôi quang tiên kiếm hung hăng hướng phía dưới một bổ, kinh khủng kiếm khí xen lẫn lôi đỉnh trong nháy mắt xuống. "Cửu Thiên Lôi Đỉnh Diệt Thế Kiếm Quyết." Loẹt loẹt. Doanh Nhất nói xong, xoay tay phải lại, một đạo sáng chói kiếm hoa ngưng tụ ra, kinh khủng kiếm khí từ đó phát ra, trực tiếp đón nhận thứ nhất kiếm tử kiếm mang. "Oeng!" Thứ nhất kiếm tử thịnh hành lần nữa lui về phía sau, một mặt kinh hãi nhìn xem Doanh Nhất. "Không có khả năng." Thứ nhất kiếm tử lật bàn tay một cái, một đạo như có như không tiên khí xuất hiện trong tay, sau đó trực tiếp dung nhập tiên kiếm của mình bên trong, trong nháy mắt kiếm khí ngút trời, từ tại chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy bên này có một đạo kiếm quang thẳng vào chân trời. "Bên kia thế nào?" Thật cường đại một đạo kiếm quang. Chẳng lẽ là thứ nhất kiếm tử tại cùng người nào giao thủ sao? Có thể là trọng bảo xuất thế. "Nhanh lên một chút đi nhìn xem." Vô số tiến nhập không gian dưới đất tiên kiêu đều hướng bên này chạy tới. Doanh Nhất duỗi tay ra, đồng dạng một đạo kiếm đạo tiên khí hiện lên ở trên tay. "Tiên khí?" Bản thân tử cũng có. Cùng thứ nhất kiếm tử khác biệt chính là, Doanh Nhất đem đạo này tiên khí dung nhập thân thể của mình bên trong, mà không phải dung nhập vũ khí bên trong, sau đó lại một lần tay cầm bảo kiếm đối thứ nhất kiếm tử lao đến. "Hừ, muốn chết?" Thứ nhất kiếm tử lạnh hừ một tiếng, tiên kiếm tới tay, hung hăng bổ xuống. "Oeng!" Thân ảnh của hai người cùng nhau lui lại. Thứ nhất kiếm tử sắc mặt khó coi, sau đó quyết định chắc chắn, thân hình hướng đi lên thẳng đến giữa không trung tay cầm tiên kiếm, trong miệng phun ra một đạo kiếm khí, đây là một đạo thần dị vô cùng kiếm khí, từ thứ nhất kiếm tử lúc mới sinh ra ngay tại trong thân thể hắn, hiện tại tức thì bị hắn rèn luyện vô cùng cường đại, là thứ nhất kiếm tử cường đại nhất át chủ bài một trong. Kiếm khí nổi lên, cả phiến thiên địa trong nháy mắt phong vân biến sắc. Đây là thứ nhất kiếm tử cái kia đạo tiên thiên kiếm khí. Ta thấy được thứ nhất kiếm tử tại cùng Doanh gia thần tử chiến đấu. "Trời ạ, xem ra thứ nhất kiếm tử muốn cho sư đệ của mình báo thù." Hắn cứng rắn nói Doanh gia thần tử giết kiếm các cái khác kiếm tử. Doanh Nhất nhìn một chút thứ nhất kiếm tử phun ra kiếm khí chỉ có thể khe khẽ thở dài, tay phải kiếm gãy chậm rãi múa, đạo đạo thần dị kiếm quang nổi lên, sau đó hóa thành một đạo sen lẫn tiên khí kiếm mang, cường đại linh lực phun trào ở giữa Chu Tiên kiếm quyết chính thức vận chuyển. "Giả thần giả quỷ." Thứ nhất kiếm tử lạnh giọng nói ra, sau đó trong tay tiên kiếm hung hăng hướng phía dưới bổ tới. Cái kia đạo tiên thiên kiếm khí cũng thuận đánh xuống. Oanh! Kiếm khí tàn phá bừa bãi, người chung quanh toàn lui lại, chỉ có Thiên Ma Tử lúc trước một bước nói ra. Xem ra ngươi bắt không được hắn a. Kiếm các kiếm tử không để ý đến Thiên Ma Tử, ngược lại là nhìn chằm chằm Doanh Nhất nói ra. Kiếm này quyết. Chương 243, kiếm các kiếm trận, một quyền liền phá. Thứ nhất kiếm tử nghi hoặc lại mang theo khiếp sợ nhìn xem Doanh Nhất, vừa mới Doanh Nhất thi triển ra cái kia đạo kiếm quyết căn bản không phải Doanh Gia văn danh Thiên Hạ Lục Tiên kiếm quyết, mà là càng giống là truyền thuyết Trung Quốc nội địa Chu Tiên kiếm quyết. Điều này khả năng, Chu Tiên kiếm quyết được vinh dự tứ đại kiếm quyết đứng đầu cũng sớm đã thất truyền, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực chư thiên vạn giới đều chưa hoàn chỉnh truyền thừa lưu lại, Doanh Nhất là thế nào thi triển ra? Mình cũng là từng tại một chỗ kiếm đạo cường giả di tích bên trong cảm thụ qua Chu Tiên kiếm quyết khí tức, nếu không hôm nay cũng không nhận ra cái này Chu Tiên kiếm quyết. Ha ha, biết đến cũng không ít, phải thì như thế nào? Doanh Nhất thoải mái thừa nhận, nhưng là không có khiến người khác nghe được đây là cái gì kiếm quyết. Thứ nhất kiếm tử đạt được Doanh Nhất trả lời khẳng định trong mắt lập tức nổi lên cực kỳ tham lam quan mang. Chu Tiên kiếm quyết nhất định là, không nghĩ tới Doanh gia thế mà lại có hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm quyết truyền thừa, ta nhất định phải lấy được. Dù sao đây chính là danh xưng Cửu Thiên Tiên vực kiếm thứ nhất quyết, Chu Tiên kiếm quyết có thể so với bất hủ thế lực chấn tộc bảo thuật vô thượng công pháp, một khi mình đạt được, đừng nói tu vi của mình thực lực có thể có đề cao lớn, mình cũng sẽ thành kiếm các đời sau các chủ. Thiên Ma Tử đạo huynh, chơi cũng chơi không sai biệt lắm, động thủ đi. Thứ nhất kiếm tử đối Thiên Ma Tử nói ra. Ha ha, sớm nên như thế. Thiên Ma Tử cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu không phải cùng Doanh Nhất giao thủ, sao sẽ biết hắn lại có Chu Tiên kiếm quyết truyền thừa. Thứ nhất kiếm tử thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại đối Doanh Nhất nói ra. Nghe nói Doanh gia thần tử kiếm đạo vô song, Doanh gia kiếm trận càng là nổi tiếng thiên hạ, hôm nay còn xin đánh giá một cái ta kiếm các kiếm trận. Thứ nhất kiếm tử nói trong tay xuất hiện một đạo ấn phù trực tiếp bị hắn bóp nát, lấy Doanh Nhất làm trung tâm, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số lít nha lít nhít kiếm quang, sau đó trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại trận pháp, kinh khủng kiếm khí bốn phía du đãng, thỉnh thoảng thậm chí có đạo đạo không trọn vẹn tiên khí xuất hiện, toàn bộ đại trận ngăn cách trong thiên địa tất cả, bất luận là linh khí vẫn là các loại thần thông liên hệ. Đây là ta kiếm các bảy kiếm chu ma đại trận, cảm thấy thế nào a? Thứ nhất kiếm tử cùng Thiên Ma Tử trên thân hiện ra kiếm quang có thể tại đại trận bên trong bốn phía ma động, mà Doanh Nhất một khi vọng động liền sẽ lập tức đụng phải kinh khủng kiếm khí rào sát. Cũng không tệ lắm. Doanh Nhất thản nhiên nói. Ừ, đây chính là vì ngươi chuyên môn thiết kế, người ta giao thủ thời điểm ta kiếm các đệ tử khác liền đã ở chung quanh bí mật bày trận. Kiếm các thứ nhất kiếm tử vừa cười vừa nói. Kiếm trận bên ngoài, Doanh Vân đám người nhìn thấy Doanh Nhất bị vây ở kiếm trận bên trong nhao nhao không lưu tay nữa, thần thông bảo thuật hạ bút thành văn, bất quá tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện kiếm các đệ tử cản lại. Hơn 10 vị kiếm các đệ tử Top 5 top 3 kết thành kiếm trận, để Doanh Vân đám người thoát thân không ra, chỉ có Huyền Cơ Tử tại chờ cơ hội, muốn đem trận pháp một chút trận cước khử trừ rơi, sau đó trợ giúp Doanh Nhất thoát khốn, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có tìm tới trận cước ở nơi nào, không thể không nói kiếm các trận pháp này sát thực lợi hại. Doanh gia thần tử bị vây ở trận pháp bên trong. Lần này có chút nguy hiểm, kiếm các trận pháp cũng không phải đơn giản a. Đúng vậy à, lại thêm kiếm các thứ nhất kiếm tử cùng vị kia ma tộc Thiên Ma Tử, lần này Doanh gia thần tử tình cảnh nguy hiểm. Xem ảnh một. Không sai, hắn người cũng tất cả đều bị kiếm các người cuốn lấy. Không cách nào phân thân đi cứu hắn. Trung quanh chạy tới quan chiến tiên kêu nhao nhao nói ra. Thứ nhất kiếm tử nhìn xem không có chút nào động tác, Doanh Nhất nói ra. Doanh Nhất, đem vật của ta muốn giao ra, ta có thể cân nhắc lưu người một mạng. Thiên Ma Tử sững sờ, chúng ta trước đó cũng không phải nói như vậy à, không phải nói lần này cần giết Doanh Nhất sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám ngấp nghé bản thần tử đồ vật. Doanh Nhất cười ha ha. Hừ, xem ra ngươi còn không biết mình tình cảnh. Thứ nhất kiếm tử nói trong tay tiên kiếm vung dậy, toàn bộ kiếm trận tựa hồ chuyển động theo hắn. Vô số kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo kiếm mang đối Doanh Nhất phóng tới quá khứ. Mỗi một đạo kiếm mang đều có chi tôn lực công kích, cứ như vậy cùng nhau đối Doanh Nhất mà đi. Doanh Nhất sắc mặt không thay đổi, trên tay lại nắm chặt một thanh bảo kiếm, đạo đạo kiếm hoa không chỗ, đem đối hắn phóng tới đem bận bịu toàn bộ ngăn trở. Ha ha, Doanh Nhất, nếu như ngươi cho rằng đây chính là trận pháp toàn bộ, vậy ngươi liền mười phần sai. Thứ nhất kiếm tử nói xong trực tiếp đem trong tay mình tiên kiếm vứt ra ngoài, sau đó giữa cả thiên địa kiếm khí đột nhiên sôi trào, sau đó tiên kiếm thế mà tại ba người dưới ánh mắt một cái biến nhiều cái. Nháy mắt sau đó liền tràn đầy toàn bộ không gian, vô số sắc bén kiếm khí đánh tới, cho dù là Doanh Nhất cũng không thể không cẩn thận đối đãi, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện trọng thương hoặc là giết chết chí tôn cảnh giới phía dưới uy lực. Mỗi một chuôi tiên kiếm đều tản ra cả bộ khí tức, phản phất tất cả tiên kiếm đều là thật. Thứ nhất kiếm tử tay cầm nhẹ nhàng vung lên, vô số tiên kiếm trong nháy mắt bắn ra, từ bốn phương tám hướng toàn đều đúng lấy Doanh Nhất mà đến, kinh khủng kiếm khí đâm rách không gian, chặt đứt thời gian, để Doanh Nhất tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Thiên Ma Tử ở một bên cũng kinh ngạc tại kiếm trận cường đại. Như thế thế công, cho dù là mình cũng rất khó ngăn cản. Thứ nhất kiếm tử càng là khỏe môi vểnh lên, bực này thế công phía dưới, đế trên đường cơ hồ không ai cản nổi, sớm biết không hô Thiên Ma Tử đến trợ trận, thứ nhất kiếm tử có chút ảo não. Ngược lại là Doanh Nhất đối mặt vô số tiên kiếm, mỉm cười, khí thế kinh khủng ở trên người bộc phát, chí tôn trung kỳ cảnh giới hiện lộ không thể nghi ngờ. Chí tôn trung kỳ. Thứ nhất kiếm tử cùng Thiên Ma Tử đều mặt lộ vẻ kinh hãi, cảnh giới càng cao đột phá thì càng khó, bọn hắn có thể đột phá chí tôn cảnh giới đều là bởi vì ở đế trên đường đạt được không thiếu cường đại cơ duyên mới đạt tới. Cái này một mạch dựa vào cái gì đã là chí tôn trung kỳ tu vi. Bất quá vừa nghĩ tới Doanh Nhất hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này, hai người cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Khí thế kinh khủng tại Doanh Nhất thân trong nháy mắt bộc phát, động thiên bên trong linh lực càng là sôi trào, đây là Doanh Nhất lần thứ nhất tại cùng người đồng lứa trong chiến đấu toàn lực điều động linh lực của mình. Lượng lớn linh lực phảng phất vô cùng vô tận, trực tiếp hội tụ đến Doanh Nhất trên thân, sau đó Doanh Nhất có chút hướng về phía trước, một đạo nhàn nhạt linh lực tiên khí trong cơ thể hắn du động, để Doanh Nhất linh lực càng thêm ngưng thực cường đại, Doanh Nhất thậm chí hoài nghi linh lực của mình đã hủy đi qua một ít thánh nhân pháp lực. Kinh khủng linh lực ngưng tụ, Doanh Nhất có chút huy quyền, hướng về phía trước đột nhiên đánh ra. Oeng! Một đạo kinh khủng quyền ảnh phát ra, tốc độ nhanh chóng vượt qua tất cả tiên kiếm. Một quyền đánh vào thứ nhất kiếm tử bên cạnh trận pháp phía trên. Giang giác. Bị kiếm khí bao phủ bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo kẽ nứt, ngoại giới thiên địa linh khí cũng tràn vào. Vô số tiên kiếm cũng trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ để lại cắm trên mặt đất một thanh tiên kiếm. Điều đó không có khả năng. Thứ nhất kiếm tử la lớn, làm sao có thể có người tại nội bộ một quyền đem mình đại trận đánh vỡ? Đây là kiếm các bên trong mạnh nhất vây giết trận pháp, hắn chuyên môn vì vây giết Doanh Nhất mà bố trí. Rầm rầm. Toàn bộ trận pháp toàn bộ bại tan hết. Cùng Doanh Vân giao thủ những này kiếm các đệ tử như đồng tâm thần nhận trùng kích, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Huyền Cơ Tử càng là ở trong lòng nghĩ đến, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đại trận này mụ nội nó từ bên trong liền cứng rắn phá tan mở, ta đây còn cứu cái giam a. Chương 244, cường thế chấn giết chí tôn, ai tới đều không được. Doanh Nhất một quyền đem thứ nhất kiếm tử kiếm trận hoàn toàn phá mất, càng đả thương nặng chúng quanh bảy trận kiếm các đệ tử làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thứ nhất kiếm tử tiếng gọi ầm ĩ cũng đưa tới bị người chú ý. Cái gì không có khả năng? Hẳn là thứ nhất kiếm tử trận pháp bị Doanh Gia Thần Tử từ bên trong phá hết. Đây chính là kiếm các cái kia kiếm trận a, cái này Doanh Gia Thần Tử từ bên trong liền cho phá vỡ. Đúng vậy a, tốt thực lực cường đại. Thiên Ma Tử ở một bên cũng là sắc mặt khó coi, Doanh Nhất thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn, không nghĩ tới chính là Doanh Nhất đã đạt tới chí tôn cảnh giới trung kỳ, với lại hiện tại lại phá kiếm trận, chỉ sợ hắn cùng thứ nhất kiếm tử liên thủ cũng giết không được Doanh Nhất. Lần này phiền toái. Doanh Nhất phá mất trận pháp đồng thời thủ đoạn không ngừng, lại là một quyền đối thứ nhất kiếm tử mà đi. Thứ nhất kiếm tử sắc mặt hoảng sợ, mới vừa cùng Doanh Nhất giao thủ thời điểm, cũng không thấy được Doanh Nhất thực lực cường đại như vậy, tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí, đạo đạo kiếm khí phun trào ở giữa, một đạo thần dị tiên khí nổi lên về sau, lại xuất hiện một đạo không hoàn chỉnh tiên khí, một đạo rưỡi tiên khí toàn lực gia trì, hội tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ nên tiếp Doanh Nhất năm đấm. Bên này Thiên Ma Tử cũng không lưu tay nữa, hai tay ôm ngực đồng thời hai tay lẫn nhau tại trên cánh tay vẽ ra một đạo rãnh máu, sau đó cốt cốt máu tươi từ trên hai tay chảy ra, hóa thành đạo đạo huyết quang bao trùm tại Thiên Ma Tử trên thân. Thiên Ma đột quang. Thiên Ma Tử xoay người rời đi. Đối mặt Doanh Nhất địch nhân như vậy, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, còn không bằng mau chóng rời đi, tăng cường thực lực lại tìm cơ hội. Thiên Ma Tử. Thứ nhất kiếm tử muốn rách cả mí mắt, Thiên Ma Tử một khi rời đi, mình hôm nay liền không còn có nhưng có thể đánh bại Doanh Nhất, thậm chí sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Ha ha, đã tới, liền đừng có gấp đi a. Doanh Nhất nói xong vung tay lên, một đạo quang mang trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất tại Thiên Ma Tử trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Ma Tử cảm giác đến linh lực của mình bị phong bế. Đây là cái gì? Thiên Ma Tử sắc mặt đại biến. Tự thân tốc độ cũng nhanh chóng chậm lại, còn không có người khác chạy bộ nhanh đâu. Doanh Nhất không để ý đến Thiên Ma Tử tiếp tục xem hướng thứ nhất kiếm tử, sau đó không lưu tay nữa, kinh khủng linh lực hoàn toàn bạo phát đi ra, cùng vừa mới phá vỡ trận pháp một quyền, đây cũng là Doanh Nhất toàn lực một quyền. Thứ nhất kiếm tử run lên trong lòng, liền là loại cảm giác này, vừa mới Doanh Nhất chính là như vậy một quyền đánh vỡ mình trận pháp, thứ nhất kiếm tử không dám thất lễ, trong mi tâm trực tiếp vỡ ra một cái khe, từ đó lóe ra một đạo kiếm quang. Kinh khủng kiếm quang chạm phá thiên địa, đón nhận Doanh Nhất năm đấm. Đây là kiếm các chi chủ lưu cho thứ nhất kiếm tử bảo mệnh kiếm khí tại thời khắc này cũng bị Doanh Nhất bước đi ra. Doanh Nhất nhìn thấy kiếm khí đánh tới cũng không chút nào hoảng, mặc dù mình bây giờ không phải là loại này kiếm khí đối thủ, nhưng là mình sớm tối có thể đạt tới loại cảnh giới này, đồng dạng là một đạo kiếm quang từ Doanh Nhất mi tâm sông bay ra, đón nhận thứ nhất kiếm tử kiếm quang. Veng, veng. Hai đạo kinh thiên động địa kiếm quang va chạm nhau, trong nháy mắt cả phiến thiên địa đều ảm đạm không ánh sáng, kiếm khí đầy trời bay múa, chung quanh tất cả mọi người đều ảm đạm nghẹn ngào, loại này cấp bậc va chạm, tuyệt đối là tiên vương cấp bậc. Xem ảnh một. Kiếm khí tán đi mọi người mới phát hiện, thứ nhất kiếm tử đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Doanh Nhất cũng không có bởi vì kiếm khí nguyên nhân liền dừng lại nắm đấm của mình, mà là tại kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt cũng một quyền ném ra, thứ nhất kiếm tử chỗ nào chống đỡ được, cho dù là dùng tiền kiếm cản trước người cũng không làm nên chuyện gì. Nhục thân rạn nứt, đã duy trì không ở. Mau nhìn, thứ nhất kiếm tử. Trời ạ, đó là Doanh Gia Thần Tử một quyền đánh. Liền xem như bảo mệnh kiếm khí cũng không thể cứu hắn a. Trời ạ, một quyền liền đánh thành dạng này. Đúng vậy a, cái này cũng quá kinh khủng. Doanh Nhất hai mắt có chút phát sáng, một đạo kinh khủng hào quang màu xám bắn ra, trực tiếp đem thứ nhất kiếm tử nhục thân liên quan thần hồn toàn bộ diệt sát. Ngay trong nháy mắt này, Cửu Thiên Tiên vực kiếm các cấm địa bên trong, một đạo kinh khủng kiếm khí tán phát ra, để chung quanh cường giả toàn đều run lẩy bẩy. Lão tổ đây là thế nào? Kiếm các một vị trưởng lão vội vàng hấp tấp tới báo cáo nói thứ nhất kiếm tử hồn bại nát. Đáng giận, là Doanh Gia Thần Tử làm. Có lẽ vậy, đế trên đường tình cảnh chúng ta đều có thể nhìn cái đại khái, thứ nhất kiếm tử đi theo Doanh Gia Thần Tử tiến vào không gian dưới đất. Hiện tại liền bỏ mình Doanh Gia Thần Tử thoát không khỏi liên quan, chắc không được lao tổ cũng nổi giận. Đáng tiếc a, chẳng lẽ cứ tính như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Tìm Doanh Gia báo thù sao? Thiên Thọ Tinh thế giới dưới đất bên trong, tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời, kiếm các thứ nhất kiếm tử cứ như vậy chết tại Doanh Nhất trên tay. Xa xa Thiên Ma tử càng là một mặt sinh không thể luyến, đáng giận thứ nhất kiếm tử, ngươi lừa ta. Doanh Nhất không có để ý chung quanh thiên kiêu phản ứng như thế nào, đạp chân xuống thân hình liền đã đi tới Thiên Ma tử trước mặt. Doanh Nhất, ta cũng không có ra tay với ngươi, ngươi thả qua ta. Thiên Ma tử sợ hãi nói. Ha ha, ngây thơ. Doanh Nhất cười lạnh nói, sau đó đấm ra một quyền. Thiên Ma tử bị Doanh Nhất hồng mông phong thiên trận vây khốn, linh lực vận chuyển đều trở nên khó khăn, như thế nào ngăn lại được Doanh Nhất dạng này một quyền. Vâng. Một cú cự lực chuyển đến, Thiên Ma tử thân thể không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Thiên Ma tử kinh hãi nhìn về phía Doanh Nhất, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng, khả năng mình làm ra nhất quyết định ngu xuẩn liền là cùng thứ nhất kiếm tử cùng một chỗ đối phó Doanh gia thần tử. Vẹn vẹn một quyền, lấy nục thân nghe tiếng Thiên Ma nhất tộc thế mà chịu không nổi Doanh Nhất một quyền, cái này là cỡ nào lực lượng đáng sợ. Doanh gia thần tử, tha mạng, ta nguyện phụ ngươi làm chủ. Thiên Ma tử hô lớn, hắn biết mình hôm nay đi không nổi. Ha ha, bản thần tử nhưng không cần người như ngươi. Nói xong Doanh Nhất lại lần nữa hướng về phía trước, lại là đấm ra một quyền. Thiên Ma tử ánh mắt phát lạnh, khoe miệng thổ huyết, sau đó ngực có chút phát sáng, một đạo lệnh bài màu đen xuất hiện tại, chặn lại Doanh Nhất một quyền này. Trên lệnh bài, phù văn dày đặc, nhưng là bất luận là ai tới, đều có thể nhẹ nhõm lý giải trên lệnh bài nội dung, Ma Vương đích thân tới. Đó là Thiên Ma nhất tộc Ma Vương lệnh. Chỉ có số rất ít Thiên Ma nhất tộc mới có thể bị Ma Vương ban cho Ma Vương lệnh. Thật là, nghe nói gặp lệnh bài như gặp Ma Vương. Doanh gia thần tử ngươi dám giết ta, không sợ Ma Vương trả thù? Thiên Ma tử vào đã mẹ không sợ rơi, đối Doanh Nhất hồ, muốn cho Doanh Nhất biết khó mà lui. Ha ha, chỉ là Ma Vương lệnh cũng muốn ngăn trở bản thần tử, liền xem như Ma Vương đích thân tới, bản thần tử muốn giết người hắn cũng cứu không được. Doanh Nhất nói xong dưới chân quang mang lóe lên, thân hình xuất hiện tại Thiên Ma tử trước người hung hăng đấm ra một quyền. Oeng. Thiên Ma tử cũng không còn cách nào tiếp nhận một quyền như vậy lần thứ hai, nhục thân trực tiếp bạo vỡ đi ra. Một đạo màu nâu xám chân linh trong nháy mắt bay ra, muốn hướng phương xa bỏ chạy. Còn muốn đi? Không có sử dụng trọng đồng đồng thuật, vẹn vẹn một đạo kiếm khí từ Doanh Nhất trên tay bắn đi ra, liền trực tiếp đem Thiên Ma tử chân linh triệt để chém vỡ. Chương 245, số 20 tăng quan, gặp lại thời không thần thể. Doanh Nhất chém giết Thiên Ma tử trong nháy mắt, tất cả mọi người đều từ Ma Vương lệnh phía trên cảm nhận được một loại phẫn nộ, đó là một loại phảng phất làm trái vô thượng hoàng giả về sau cảm giác, phảng phất sau một khắc liền bị lôi đỉnh chi nộ bao phủ. Ha ha, Doanh gia thần tử. Huyền Thiên Tiên vực một chỗ âm trầm cung điện bên trong, một vị người áo đen chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức hắn tâm thần khẽ động. Một đạo thần hồn chi lực trôi hướng phương xa xuyên qua hư không vô tận mà đi. Đế lộ tàn khốc vô cùng, một màn trước mắt lại một lần nữa ân chứng loại thuyết pháp này, bất luận là kiếm các vẫn là thiên ma nhất tộc đều là huyền thiên tiên vực cường đại bất hủ thế lực. Nhưng là hiện tại bọn hắn mạnh nhất thiên kiêu cũng nhao nhao vẫn lạc tại đế trên đường, không thể không khiến người thổn thức. Doanh gia thần tử đây là muốn một đường giết đi qua sao? Đúng vậy à, nghe nói cái kia bảy thế lực lớn còn có người muốn tìm Doanh gia thần tử báo thù đâu. Hiện tại xem ra, Doanh gia thần tử là thật cường đại a, một quyền phá vỡ trận pháp, thuần thục giải quyết hai người kia. Giải quyết Thiên Ma tử về sau, thắng quay trở về cung điện trước đó, nhìn xem Doanh Vân mấy người cũng đem còn lại kiếm các đệ tử toàn bộ giải quyết hết. "Ân, đi thôi, nơi này không có gì tốt đợi." "Là, công tử." Doanh Nhất một đoàn người toàn bộ rời đi, trung quanh thiên kiêu mới chậm rãi xuống tới, trên đất Ma Vương lệnh cũng không người nào dám nhặt, cái đồ chơi này cũng không phải ai đều có thể nhặt, vạn nhất Thiên Ma nhất tộc Ma Vương thuận lấy Ma Vương lệnh giết tới. Tại một đoạn thời gian phi hành thuật về sau, Doanh Nhất đám người quay trở về Thiên Thọ Tinh mặt đất. "Công tử, Thiên Thọ Tinh bên trên thiên kiêu thiếu đi thật nhiều a, đều đi thế giới dưới đất." "Ân, đáng tiếc thế giới dưới đất chỉ sợ một thứ tốt gì." Huyền Cơ tử ở một bên nói ra, tại Doanh Nhất từ cung điện bên trong sau khi đi ra hắn liền đã cảm thấy thế giới dưới đất một thứ tốt gì. Doanh Nhất cũng một mực đang chú ý mình động thiên bên trong hạt châu kia, thiên thọ nhất tộc trên tế đàn, cái kia đã chết đi vô số năm thiếu nữ đột nhiên co chân linh hiện hiện, sau đó đưa cho mình hạt châu, càng nói một câu nàng sẽ còn trở lại. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực Doanh Nhất đã dùng hết các loại biện pháp cũng vô pháp tỉnh lại cái khỏa hạt châu này bên trong thần dị, hạt châu này bên trong đến cùng có cái gì? Doanh Nhất lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, đều chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày mai xuất phát, cái này mới là đế lộ thứ 25 quan mà thôi. Những người còn lại đều gật đầu ra hiệu, bất luận là Doanh Vân vẫn là Dư Thu Thủy còn là vừa vặn xuất thế Huyền Cơ tử đều biết đế lộ tàn khốc, đây là ở đế lộ hậu phương, giống các thế lực lớn mạnh nhất thiên kiêu toàn đều tại đế lộ phía trước nhất, thuộc về mở con đường tồn tại, những người kia càng là tiếp nhận áp lực thật lớn. Doanh Nhất đám người lên đường đồng thời, Doanh Nhất tại Thiên Thọ Tinh cường thế chém giết hai vị trí tôn cảnh giới thiên kiêu sự tình cũng truyền ra đến. Tất cả mọi người nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên liền là không tin, làm sao có thể có người hiện tại liền bắt đầu chạm giết chí tôn cảnh giới thiên tiêu, nhưng là theo chuyện này càng truyền càng xa, còn lại thiên tiêu cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Đế lộ số 20 tăng quan, Thiên Lập Tinh. Đây là một cái di tích cơ duyên đông đảo địa phương, cho nên nơi này cũng hội tụ rất nhiều thiên tiêu. Thiên Lập Tinh một chỗ trong cung điện, một vị áo bào trắng thiếu niên lặng lặng ngồi xếp bằng, không gian chung quanh thỉnh thoảng vỡ vụn lấy sau đó vừa trọng tổ, thậm chí xen lẫn thời gian mảnh vỡ. Đã tìm được chưa? Thánh tử, còn không tìm được. Bất quá nàng thân chịu trọng thương, nghĩ đến chạy không xa, chúng ta đã rút nhỏ phạm vi. Xem ảnh một. Trong vòng 3 ngày tìm tới nàng. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng nói, nhưng là trước mắt Thiên Kiêu lại thân thể run lên, có chút nói ra, là thánh tử. Trước mắt vị này chính là Diệp gia đời này mạnh nhất Thiên Kiêu thân phụ thời không thần thể Diệp Ngọc Khanh. Diệp Ngọc Khanh vì cái gì gia tăng? Diệp Ngọc mời thời không thần thể, thời gian dần trôi qua khai phát ra chiến lược mạnh mẽ, đối mặt thời gian cùng không gian song trọng thuộc tính, cho dù là một chút Diệp gia cổ đại quái thai hiện tại cũng không phải là đối thủ của Diệp Ngọc Khanh. Diệp Ngọc Khanh sở dĩ còn dừng lại ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn ngẫu nhiên phát hiện tại một chỗ di tích bên trong bị thương Tổ Long Cung Thiên Kiêu Thiên Long Công Chúa. Không có Tổ Long Cung ủng hộ, Thiên Long Công Chúa tại đế trên đường thời gian trôi qua cũng không thoải mái, vì đạt được tăng thực lực lên cơ duyên không tiếc mạo hiểm, về sau thân chịu trọng thương. Diệp Ngọc Khanh phát hiện về sau càng là nóng lòng không đợi được, muốn thu phục Thiên Long Công Chúa, thế nhưng là không nghĩ bị Thiên Long Công Chúa chạy. Thánh tử, Doanh Nhất đám người đi tới Thiên Lập Tinh. Diệp gia một vị Thiên Kiêu do dự một chút đối Diệp Ngọc Khanh nói ra. Doanh Nhất. Diệp Ngọc Khanh không nói gì, phất phất tay để mấy người đi xuống. Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, lần này ta cũng sẽ không lại thua ngươi. Diệp Ngọc Khanh nỉ non nói ra. Doanh Nhất đám người vừa mới tại Thiên Lập Tinh tìm được một chút Doanh gia Thiên Kiêu đám người hội tụ vào một chỗ, thảo luận gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Doanh Nhất cũng biết một chút Doanh gia chư vị Thiên Kiêu tình huống, Doanh Thái, Doanh Nguyên Sương cùng với các Doanh gia Thánh Tử cùng Doanh gia cổ đại quái thai đã trở thành đế lộ kẻ khai thác trong đội ngũ lớn nhất một cố lực lượng, hiện tại phía trước nhất đội ngũ rất cho tới đế lộ 45 con sau. Doanh Nhất gật gật đầu, đế lộ kẻ khai thác có thể thu hoạch được rất nhiều trực tiếp cơ duyên, cho nên những người này tiến bộ mới là lớn nhất, ngược lại là ở phía sau Thiên Kiêu, mặc dù an toàn không ít, nhưng là tương đối cơ duyên cũng biến thành thiếu đi không ít, thực lực tăng lên liền sẽ trở nên theo không kịp. Nói cho Tạ Vô Thần chờ những người khác, đừng lại lưu luyến tiểu nhân cơ duyên, nắm chặt thời gian tiến lên đi, sớm ngày đến phía trước nhất đi. Là, công tử. Doanh Vân đáp lời. Thân tử, Thiên Lập Tinh phía trên cũng coi là 30 vị trí đầu quan bên trong di tích cơ duyên tương đối nhiều, Diệp gia thứ nhất thánh tử Diệp Ngọc Khanh một đoạn thời gian trước từ hơn 30 quan một đường chạy đến, không biết đang tìm cái gì. Đúng vậy, Diệp gia không thiếu thiên kiêu đều ở ngoài thành một chỗ di tích bên trong, không biết đang tìm thứ gì. Diệp gia thời không thần thể. Doanh Nhất nỉ non nói. Thân tử, Diệp gia thời không thần thể thế nhưng là không kém a. Đoạn thời gian gần nhất càng là nghe đồn hắn đột phá chí tôn cảnh giới, thực lực tăng nhiều, một tay thời gian một tay không gian, để rất nhiều thiên tiêu thua ở dưới tay của hắn. Ha ha, tốt nhất đừng đến trêu chọc bản thần tử, không phải bản thần tử lần này cũng sẽ không lại buông tha hắn. Lần trước tại thượng cổ chiến trường bên trong, Doanh Nhất liền hoài nghi có ít người là bị Diệp gia Diệp Ngọc Khanh mê hoặc mới ra tay với mình, chẳng qua là lúc đó Diệp Ngọc Khanh không có tự mình đối tự mình động thủ thôi. Tra một chút bọn hắn đang tìm cái gì, mặt khác không có chuyện gì người đều có thể xuất phát, lão tại mặt sau này đợi, phía trước cơ duyên chúng ta đều không cầm được. Là thân tử. Doanh gia Thiên Tiêu đã sớm đem Doanh Nhất lời nói trở thành nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Bản thân tử tạm thời bế quan 2 ngày, nếu không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy. Là thân tử. Doanh Nhất bế quan trong khoảng thời gian này, Thiên Lập Tinh một chỗ di tích bên trong, cũng có một vị đầu có hai sừng thiếu nữ đang lặng lặng bế quan, chỉ là toàn thân trên dưới hơi có vẻ hỗn loạn khí tức để nàng nhìn lên đến có chút chật vật. Chương 246, Nam Đạo Tiên Khí Thành, Thiên Long Công Chúa Khốn Cảnh. Bế quan bên trong Doanh Nhất chủ yếu là vì tiếp tục rèn luyện ngũ hành tinh hoa, trong khoảng thời gian này đến nay, Doanh Nhất đã cảm thấy, mình ngũ hành tiên khí chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Một khi viên mãn, mình liền đem tại đế lộ giai đoạn trước liền có được năm đạo hoàn chỉnh tiên khí, nếu để cho người khác biết chỉ sợ toàn bộ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Năm đạo tiên khí, tại dĩ vãng trên đế lộ đừng nói là tại đế lộ giai đoạn trước liền xem như tại trung cực đế trên đường cũng đủ để quét ngang hết thảy. Hiện tại Doanh Nhất tại giai đoạn trước liền đã đạt đến, vậy sau này còn cao đến đâu? Vô số ngũ hành tinh hoa tại thôn Thiên Ma công vận chuyển hạ liên tục không ngừng hóa thành tinh thuần nhất ngũ hành linh khí tràn vào Doanh Nhất động thiên bên trong. Cuối cùng bị ngũ hành lẫn nhau vận chuyển đại tuần hoàn chỗ đồng hóa. Lúc đầu quá trình là rất nhanh, nhưng là tại đồng hóa quá trình bên trong, có đại lượng ngũ hành linh khí bị động thiên thế giới hấp thu, một bộ phận hóa thành thế giới chi lực, một bộ phận diễn hóa địa phong thủy hỏa tiếp tục để động thiên trở nên càng lớn, cho nên quá trình mới chậm lại. Cũng chính là Doanh Nhất dạng này có thể có gần như vô tận tài nguyên cung cấp cho mình tu hành, nếu là đổi thành người bên ngoài sớm đã bị lượng lớn tu hành tài nguyên sợ choáng váng. Rốt cục tại Doanh Nhất không ngừng nỗ lực dưới, động thiên bên trong ngũ hành lực lượng chậm rãi cân bằng, cuối cùng đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng. Một loại trước nay chưa có vui vẻ cảm giác từ động thiên bên trong truyền tới, toàn bộ động thiên cũng phảng phất có linh tính, tại đạo này tiên khí đản sinh đồng thời, phong, nước, lửa tứ đại thuộc tính chi lực cũng đồng thời phun trào, toàn bộ động thiên nên đón một tiểu bà tiến hóa, không chỉ có diện tích so trước còn lớn hơn, bên trong thiên địa kết cấu cũng biến thành càng ổn định. Cũng là tại dạng này trong ngay mắt, Doanh Nhất cảm thấy động thiên bên trong tảng đá chứng biến hóa, bên trong phảng phất có một cái sinh mệnh tại nhảy cẫng hoan hô, thế giới chi lực, ngũ hành lực lượng đều đang không ngừng bị nó hấp thu. Không chỉ là cái này tảng đá chứng, còn có cái kia thần bí hạt châu cũng bắt đầu có chút phát sáng, chỉ là trừ phát sáng bên ngoài, tạm thời không có nó biến hóa của hắn. Bế quan kết thúc Doanh Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, năm đạo tiên khí hoàn thành, nhưng là khoảng cách này Doanh Nhất tưởng tượng điểm cuối cùng còn cách biệt quá xa. Tại Doanh gia ghi chép bên trong, đế trên đường cường đại nhất thiên yêu từng tại trung cực đế trên đường biểu hiện ra qua 9 đạo tiên khí chấn kinh chư thiên vạn giới, cũng hành đè ép mấy cái kỷ nguyên, đó là cuối cùng liền thành tiên đế nhân vật. Doanh Nhất không chỉ có muốn làm đến bước này, còn muốn siêu việt tiền nhân đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh giới cực hạn. Vừa xuất quan Doanh Nhất liền thấy Doanh Vân cười tới. Công tử ngươi xuất quan. Doanh Nhất mỉm cười. Ta mỗi lần xuất quan, cái thứ nhất nhìn thấy đều là ngươi. Doanh Vân trong lòng một trận kinh hỉ nói ra.
Đây là nô tỳ nên làm. Tu vi của ngươi như thế nào, đạo thứ hai tiên khí có tiến triển sao?
Có tiến triển, công tử yên tâm đi, tuyệt không cho công tử cản trở.
Doanh Vân vừa cười vừa nói, tốt xấu nàng cũng là doanh gia thiên kiêu, Doanh Vân Doanh Phá Quân mặc dù không tại thánh tử liệt kê, nhưng là thiên phú của bọn hắn hiện tại đều không thể so với những này thánh tử kém. Dù sao từ nhỏ đi theo Doanh Nhất bên người, bất luận là thiên tài địa bảo vẫn là thuật pháp thần thông đều là tốt nhất, thậm chí là cùng Doanh Nhất cùng một chỗ lắng nghe tiên vương giảng đạo, mưa dầm thấm đất, để cho hai người có thể tại con đường tu hành phía trên đi rất xa.
Doanh Nhất gật gật đầu mới cùng Doanh Vân cùng đi hướng ra phía ngoài. Rất nhanh lại có một vị doanh gia thiên kiêu tới bẩm báo.
Thân tử, Diệp gia thời không thần thể mục đích biết rõ, bọn hắn đang tìm người.
Tìm ai?
Thiên Long công chúa tại một chỗ di tích bên trong bị thương, đúng lúc bị Diệp gia Diệp Ngọc Khanh nhìn thấy, sau đó lại bắt đầu đối Thiên Long công chúa truy sát.
Thiên Long công chúa?
Xem ảnh một.
Không sai, thân tử, hôm qua ở ngoài thành một chỗ di tích bên trong, bọn hắn phát hiện Thiên Long công chúa tung tích, sau đó song phương đại chiến một trận, nhưng là do ở Diệp gia Diệp Ngọc Khanh không tại để Thiên Long công chúa chạy thoát, hiện tại Diệp Ngọc Khanh tự mình dẫn người ra khỏi thành. Nghĩ đến là có Thiên Long công chúa tung tích.
Không nghĩ tới, Diệp Ngọc Khanh lại là loại này dậu đổ bìm leo nhân vật.
Doanh Vân ở một bên nói ra.
Ha ha, Diệp Ngọc Khanh chỉ sợ vẫn luôn là một cái âm hiểm xảo trá người, bọn hắn đi nơi nào biết không?
Biết, chúng ta người một mực đi theo đâu?
Tốt, đã như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt.
Là, thân tử.
Vị này doanh gia Thiên Kiêu nhìn thấy Doanh Nhất muốn đi xem náo nhiệt liền tranh thủ thời gian liên hệ chính đang ngó chừng người Diệp gia Thiên Kiêu cầm tới địa chỉ nói cho Doanh Nhất. Đạt được địa chỉ Doanh Nhất cũng không có mang quá nhiều người quá khứ, chỉ làm cho Doanh Vân, Huyền Cơ Tử, Dư Thu Thủy mấy người đi theo mình đi, còn lại doanh gia Thiên Kiêu vẫn như cũng là nên tu hành tu hành.
Thiên Lập Tinh Trời Lập Thành là hành tinh phía trên nhất đại thành trì, ra khỏi thành liền là từng mảnh hoang dã, rừng rậm xen lẫn khắp nơi di tích, nhường đất biến hình rất phức tạp.
Thiên Long công chúa cũng là bằng vào địa hình phức tạp nhiều lần tránh thoát Diệp gia Thiên Kiêu, thời khắc này Thiên Long công chúa thần sắc hơi có vẻ chật vật, ẩn thân tại một cái sơn động bên trong. Đang tại đem hết toàn lực khôi phục thương thế, chỉ là mình bây giờ không có tổ long cung ủng hộ, tại tài nguyên phía trên có một ít không đủ dùng. Giống nàng loại này thiên kiêu tài nguyên tiêu hao tốc độ đều là rất nhanh, Thiên Long công chúa thậm chí trong lúc đó đánh cướp mấy vị khá thấp tu vi thiên kiêu, đoạt một chút tài nguyên. Nhưng là mặt đối thương thế của mình, nàng vẫn như cũ sắc mặt khó coi, loại thương thế này trừ phi có cường đại bảo dược, bằng không khôi phục lên đến lúc sẽ không rất ngắn, cái này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng tại đế trên đường thực lực. Nếu không phải loại thương thế này, cũng tuyệt không có khả năng bị Diệp Ngọc Khanh bức đến loại này trốn đông trốn tây hoàn cảnh.
Doanh gia, sớm muộn cũng có một ngày bản cung muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu, còn có cái kia Doanh Nhất.
Không biết vì cái gì Thiên Long công chúa trong óc đột nhiên dần hiện ra Doanh Nhất hình tượng.
Đều cẩn thận chút.
Ở chỗ này, liền tại Thiên Long công chúa điều tức quá trình bên trong, từng đạo âm thanh ầm vang lên, sau đó liền là mấy đạo thủ đoạn công kích đánh về phía nàng chỗ đại thụ.
Oeng!
Thân cây toàn bộ nổ bể ra đến, trong đó cũng có một bóng người phóng lên tận trời, sau đó hướng nơi xa bay trốn đi.
Ha ha ha, Thiên Long công chúa, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thần phục bản thánh tử a.
Diệp Ngọc Khanh nói xong thân hình lóe lên, không gian ba động tại bên cạnh hắn xuất hiện, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Thiên Long công chúa bên người. Sau đó tay vung lên, Thiên Long công chúa chỉ cảm thấy không gian chung quanh trở nên xiển xệ, phảng phất biến thành đậm đặc chất lỏng, nàng mỗi đi ra một bước đều phải bỏ ra viễn siêu lúc trước lực lượng, dạng này để tốc độ của nàng chậm lại.
Nói ngươi đi không nổi, ngươi liền đi không nổi, điều kiện của ta suy tính như thế nào, bản thánh tử nhẫn mại là có hạn độ.
Diệp Ngọc Khanh lúc trước liền cho Thiên Long công chúa nói qua, không chỉ có trợ nàng khôi phục thương thế, càng giúp nàng đạp vào đỉnh phong, ngày sau lại tìm doanh gia báo thù, nhưng là nhất định phải Thiên Long công chúa thần phục cùng hắn. Loại điều kiện này để Thiên Long công chúa không thể nào tiếp thu được. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy có cường đại bất hủ thế lực giúp nàng đối kháng doanh gia, nhưng là để nàng thần phục người khác.
Cái kia không có khả năng.
Nhìn thấy Thiên Long công chúa cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục mặt, Diệp Ngọc Khanh rốt cục hao hết hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn.
Đã không nguyện ý, vậy nhưng đừng trách ta.
Chương 247, ngươi thì tính là cái gì, đối chiến thời không thân thể.
Tại cái này Thiên Lập Tinh đợi lâu như vậy chính là vì đạt được Thiên Long công chúa cái này trợ lực, Thiên Long công chúa thiên phú thậm chí không thua gì mình, một khi đạt được nàng tương trợ, tại đế lộ hậu kỳ mình cũng có thể như hổ thêm cánh.
Chỉ tiếc Diệp Ngọc Khanh kiên nhẫn hiện tại đã bị triệt để hao hết. Kinh khủng thời không mảnh vỡ ở xung quanh hắn ngưng tụ, từ từ một đạo không gian chi nhận xuất hiện tại Diệp Ngọc Khanh trên tay.
Bản thánh tử cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, nếu không chết.
Diệp Ngọc Khanh nhất rồi nói ra.
Thiên Long công chúa ánh mắt bất khuất, cũng đồng thời âm thầm vận chuyển linh lực, muốn ngăn trở Diệp Ngọc Khanh một chiêu này.
Diệp Ngọc Khanh lắc đầu vung tay lên, một đạo kinh khủng không gian lợi nhận đối Thiên Long công chúa bay đi.
Không gian chung quanh đều theo đạo này lưới giao toàn bộ vỡ vụn, vô cùng kinh khủng không gian khí tức phát ra, để Thiên Long công chúa biến sắc.
Một viên ngọc rồng từ Thiên Long công chúa trong miệng thoát ra, đạo đạo kinh khủng long ngâm vang vọng đất trời, cuối cùng ngọc rồng tại Thiên Long công chúa khống chế phía dưới bay về phía không gian lợi nhận phía trên.
Oeng!
Ngọc rồng không hổ là long tộc bản nguyên nhất thiên phú, đối cứng không gian lợi nhận cũng không có bao nhiêu tổn thương.
Hừ, ngọc rồng, không biết ngươi còn có thể động dụng mấy lần.
Diệp Ngọc Khanh lạnh hừ một tiếng nói xong, sau đó quanh thân linh lực phun trào, kinh khủng không gian ba động xuất hiện lần nữa, lần này thì không phải vậy một viên không gian lợi nhận, mà là 10 cái.
Thiên Long công chúa trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng, cường đại như thế thế công, nếu là mình tại toàn thịnh thời kỳ, ngăn trở tất nhiên không có vấn đề, đáng tiếc mình bây giờ thân chịu trọng thương, ngoại trừ tự bộ ngọc rồng, nàng nghĩ không ra có biện pháp nào, cái khác cơ hồ tất cả thủ đoạn bảo mệnh toàn đều dùng tại cái kia để nàng bị thương nặng di tích bên trong, đáng tiếc cái kia đạo cơ duyên a, mình liều mạng lấy được, còn không có tiêu hóa hết bị Diệp Ngọc Khanh đụng phải. Kinh khủng không gian lợi nhận từ bốn phương tám hướng mà đến, đối Thiên Long công chúa bạo bắn xuyên qua, Thiên Long công chúa một mặt tuyệt vọng, tâm thần khẽ động thúc dục ngọc rồng liền muốn tự bạo. Ha ha, Thiên Long công chúa là bản thần tử người, ta nhìn ai dám động đến nàng. Một đạo ôn hòa như ngọc âm thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp đạo đạo kiếm quang từ bên trong hư không hiện hiện trực tiếp đem không gian chung quanh lưới dao hoàn toàn chặn lại. Là ai? Diệp Ngọc Khanh biến sắc, còn có người dám từ trong tay hắn cứu người? Là không muốn sống sao? Thiên Long công chúa thì trong nháy mắt trong lòng thế mà hiện ra doanh nhất thân ảnh, sau đó nàng lắc đầu biểu thị cái này sao có thể. Ha ha, Diệp gia thời không thần thể, lại gặp mặt. Một đạo áo trắng thân ảnh từ trong hư không đi ra, phiêu nhiên giống như tiên, khí chất xuất trần. Doanh nhất. Diệp Ngọc Khanh nhìn chằm chằm Doanh nhất cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Doanh nhất sẽ đến hỏng chuyện tốt của hắn. Ha ha, nữ nhân này bản thần tử bảo đảm. Doanh nhất nhìn cũng không nhìn Thiên Long công chúa, cứ như vậy đối Diệp Ngọc Khanh nói ra, ngự khí bá khí vô cùng. Doanh nhất muốn bảo đảm ta. Vì cái gì? Xem ảnh một. Ta cùng mối thù của hắn không đội trời chung, hắn tại sao phải làm như vậy? Thiên Long công chúa rất không minh bạch, nhưng nhìn trước mắt vị này áo trắng như tuyết vì nàng che gió che mưa nam tử, nàng đột nhiên không hận nổi. Tổ Long cung cùng Doanh gia vốn chính là thù truyền kiếp, Tổ Long cung dẫn đầu bởi vì Doanh nhất sự tình đối Doanh gia nổi lên, kết quả không nghĩ tới bảy thế lực lớn liên thủ cũng không phải là đối thủ của Doanh gia, đây quả thực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Về phần Doanh nhất chỉ là một cái trong đó tiểu dẫn tử thôi. Ha ha, Doanh nhất, nữ nhân này ta nhưng nhìn chằm chằm rất lâu, ngươi nói bảo đảm liền bảo đảm. Cũng quá không đem ta để ở trong mắt. Diệp Ngọc Khanh nhẹ giọng nói ra, chỉ là trong giọng nói bất mãn là cá nhân đều có thể nghe được. Vây xem thiên tiêu cũng càng ngày càng nhiều, trời ạ, đó là Doanh gia thần tử cùng Diệp gia Diệp Ngọc Khanh. Hai người này làm sao đối mặt? Nhìn, trên đất là Thiên Long công chúa. Thái cổ hoàng tộc cùng cựu đại thế gia từ trước đến nay bất hòa, bọn hắn thế mà bởi vì Thiên Long công chúa mà đối lập. Lần này có ý tứ. Nghe nói trước kia Diệp gia thời không thần thể đã từng thua ở Doanh gia thần tử trong tay, không biết lần này ai có thể càng hơn một bậc. Khẳng định là Doanh gia thần tử a, Doanh gia thần tử cơ hồ là từ đế trên đường một đường giết tới. Ai không phải từ đế trên đường một đường đánh tới? Ta nhìn Diệp gia thời không thần thể muốn lật về một ván. Vì cái gì? Bởi vì thời không thần thể sẽ theo tu vi tăng cường mà chiến lực cấp tốc tăng cường, nghe nói Diệp gia thứ nhất thánh tử thực lực bây giờ rất mạnh a. Một bên người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Doanh nhất không có đi để ý tới người bên cạnh là nói như thế nào, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì, bản thần tử muốn đem ngươi để ở trong mắt. Doanh nhất, muốn chết. Doanh nhất một câu trực tiếp đem Diệp Ngọc Khanh chọc giận, đạo đạo không gian lợi nhận tại bên cạnh hắn xuất hiện đối Doanh nhất bay bắn xuyên qua. Doanh nhất đồng dạng lấy đạo đạo kiếm quang ngăn trở không gian lợi nhận. Ha ha, một đoạn thời gian không thấy, bản sự ngược lại là tăng trưởng. Cảm thụ được không gian chi đạo cường đại, Doanh nhất thản nhiên nói. Hừ, lần này ngược lại phải thật tốt lĩnh giáo Doanh gia thần tử thủ đoạn. Diệp Ngọc Khanh lần này đối với mình rất có tự tin, hắn tự tin chính mình thủ đoạn thực lực đã vượt qua Doanh nhất, cho nên cũng muốn mượn cơ hội này đem Doanh nhất triệt để đánh bại, đến một lần báo năm đó một quyền mối thù, mà đến triệt để dương danh đế lộ, là ngày sau hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu tìm nơi nương tựa tự mình làm chuẩn bị. Diệp Ngọc Khanh nói xong, chí tôn cảnh giới khí tức triệt để hiển lộ, đạo đạo kinh khủng thời không mảnh vỡ cứ như vậy phiêu phù ở xung quanh thân thể của hắn, thời không thần thể uy lực hiện tại đã bị hắn khai phát ra hơn phân nửa. Diệp Ngọc Khanh đứng ngạo nghễ trên bầu trời, phản phất thiên địa trung tâm, giữa thiên địa thời gian không gian đều lấy hắn làm trung tâm chậm rãi chạy xuôi, vô cùng thần dị. Doanh nhất ánh mắt khẽ híp một cái, thời không thần thể khai phát ngược lại là làm đến không sai. Hiện tại thời không thần thể hiển nhiên là cùng cảnh giới bên trong mạnh nhất một nhóm người, nếu là đến tiên đạo lĩnh vực, cơ hồ mỗi một cái bước vào tiên đạo lĩnh vực người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ không gian thời gian pháp tắc, ngược lại sẽ để hắn tương đối thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng là hiện tại thật là không gian là vua, thời gian là tôn tồn tại. Hừ. Diệp Ngọc Khanh lạnh hừ một tiếng, hai tay một nắm, đạo đạo kinh khủng thời không chi lực trên tay hắn hội tụ thành một cây đao. Đối Doanh nhất trực tiếp bổ xuống. Đối mặt dạng này một thanh đối đầu bổ tới đao, Doanh nhất không có bối rối chút nào, ngược lại là ở trong lòng đại khái tính toán phải dùng nhiều thiếu lực lượng mới có thể đem Diệp Ngọc Khanh đánh bại, cũng không phải lộ ra ra bản thân quá mức cường đại. Sở dĩ làm như vậy một là vì bảo tồn một chút át chủ bài thực lực, hai là vì hấp dẫn người khác cùng hắn chiến đấu, để cho mình nhiều thắng được một chút vô địch giá trị. Bước vào đế lộ trong khoảng thời gian này là Doanh nhất vô địch giá trị gia tăng rất nhanh một đoạn thời gian, không chỉ có tại mỗi một cái đế quan mở ra sẽ có vô địch giá trị bên ngoài, đánh bại các lộ thiên kiêu cũng có vô địch giá trị ban thưởng, cho nên Doanh nhất một mực không hy vọng để cho mình nhìn lên đến quá mạnh. Tay phải hướng về phía trước một nắm, một thanh kiếm gậy đã xuất hiện tại Doanh nhất trong tay, sau đó Doanh nhất cổ tay khẽ nhúc nhích, từng đóa kiếm hoa múa ra. Đón nhận cái kia đối với mình bổ tới thời không đại đao. Vâng. Chương 248, đánh lui thời không thần tử, Doanh nhất trợ rút. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Lục tiên kiếm quyết. Diệp Ngọc Khanh không nghĩ tới Doanh nhất như thế nhẹ nhõm ngăn lại công kích của hắn. Kịch liệt không gian ba động từ Diệp Ngọc Khanh trong tay truyền đến, một cái đen kịt vật thể hình cầu xuất hiện tại hắn trong tay, cái kia là hoàn toàn từ không gian chi lực tạo thành không gian bạo tạc bóng. Nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, đen kịt không gian bóng liền tiến vào không gian bên trong, nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại Doanh Nhất trước mặt. Ha ha, không gian chi lực. Một mạch một tại màu đen hình cầu xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt, liền mở ra động thiên đem cái này màu đen vật thể hình cầu nuốt vào trong đó. Diệp Ngọc Khanh nhìn thấy bạch quang lóe lên, không gian của mình chi cầu liền biến mất không thấy, ngay cả thần hồn của mình liên hệ cũng không cảm ứng được, vốn cho rằng có thể cho Doanh Nhất một kinh hỉ, chỉ là không nghĩ tới Doanh Nhất có biện pháp ứng phó. Diệp Ngọc Khanh không lưu tay nữa, không gian lực lượng phun trào phía dưới, thân hình của mình cũng lấp lóe không thấy, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Doanh Nhất đỉnh đầu, sau đó hung hăng một quyền hướng Doanh Nhất đỉnh đầu đập tới. Tại trọng đồng toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, cho dù là Diệp Ngọc Khanh không gian chi lực lại nhanh, cũng không nhanh bằng Doanh Nhất cảm thụ, có chút nghiêng người kéo tới một quyền này, Doanh Nhất trở tay ra quyền, hung hăng truy hướng về phía Diệp Ngọc Khanh. Diệp Ngọc Khanh trên thân tường không gian đông xuất hiện, nháy mắt sau đó hắn liền xuất hiện tại Doanh Nhất đằng sau, nhẹ nhõm tránh thoát Doanh Nhất một quyền này, ngược lại là Doanh Nhất cảm giác được mình không gian chung quanh biến sền sệt, phảng phất mình tiến vào tràn đầy mật ong bình bên trong, nhất cử nhất động đều muốn sử dụng viễn siêu trước kia lực lượng. Ha ha, Doanh Nhất không gian của ta vũng bùn cảm thụ như thế nào? Cũng không tệ lắm. Doanh Nhất cười đáp lại, côn bằng chí tôn thuật phát động, quanh thân không gian trong nháy mắt trở nên trôi chảy vô số lần, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng Diệp Ngọc Khanh lại là hung hăng một quyền. Diệp Ngọc Khanh cũng không nghĩ tới tại loại tình huống này, Doanh Nhất còn có thể đột nhiên vọt đến phía sau mình, tâm thần không tự do khẽ động, một cỗ đặc thù ba động ra hiện ở trên người hắn, sau đó liền thấy Doanh Nhất đánh ra nắm đấm còn chưa xuống đến Diệp Ngọc Khanh trên thân liền đã về tới Diệp Ngọc Khanh trước người. Thời gian hồi sóc. Đây là thời gian lực lượng. Chơi ạ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể điều khiển thời gian. Hắn đây không phải là điều khiển thời gian, chỉ là hơi cải biến từ thần chu vi tốc độ thời gian trôi qua thôi. Ngay cả như vậy cũng rất lợi hại, thình lình đến một cái, trong đối chiến liền sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng a. Quán tính để Doanh Nhất nắm đấm hung hăng đập tại không khí phía trên, nắm đấm mặt ngoài tràn đầy không gian kẽ nước, có thể thấy được một quyền này mạnh bao nhiêu. Còn không đợi Doanh Nhất có phản ứng, Diệp Ngọc Khanh xoay người lần nữa không gian chi đạo phát động đồng thời, lực lượng thời gian cũng phát động. Hắn một phương diện vận dụng không gian lực lượng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Doanh Nhất, sau đó hung hăng hướng Doanh Nhất một quyền đánh ra, đồng thời vận dụng thời gian chi đạo, để Doanh Nhất thời gian biến tích cực kỳ lâu dài, trong chớp nhoáng này phảng phất biến thành một năm, để Doanh Nhất hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng. Oeng. Doanh Nhất thân hình bị đấm ra một quyền. Doanh Vân ở một bên há to miệng, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Nhất tại cùng người đồng lứa trong chiến đấu bị một quyền đánh bay, về phần lo lắng Doanh Nhất sẽ thụ thương. Cái kia làm sao có thể? Chơi ạ. Xem ảnh một. Doanh gia thần tử bị một quyền đánh bay. Cái này Diệp gia thời không thần thể cũng quá mạnh a. Đúng vậy a, ngay cả Doanh gia thần tử cũng không là đối thủ sao? Xa xa phế tích bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh phóng lên tận trời. Doanh Nhất không nhốn bụi trần xuất hiện trên bầu trời, phản phất vừa mới bị một quyền đánh bay người không phải hắn đồng dạng. Ha ha, thời không thần thể, có ý tứ. Doanh Nhất nhìn chằm chằm Diệp Ngọc Khanh nhẹ giọng nói ra, sau đó là thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Diệp Ngọc Khanh trước mặt, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, trực tiếp một quyền ném ra. Diệp Ngọc Khanh tâm thần khẽ động, thân hình tránh về một bên, sau đó lại lần ra quyền, giống nhau động tác, giống nhau thời không trói buộc lực lượng. Doanh Nhất khẽ miệng mỉm cười, động thiên bên trong thế giới chi lực đột nhiên phát động, thân thể của mình cũng trong nháy mắt đột phá tất cả hạn chế, trực tiếp nghiêng người hiện lên Diệp Ngọc Khanh nắm đấm lại một lần nữa một quyền đánh ra. Oeng. Lần này đổi lại Diệp Ngọc Khanh bị một quyền đánh bay, thế nhưng là khác biệt chính là một quyền này Doanh Nhất thế nhưng là vận dụng một thành thực lực, nhưng tuyệt đối đừng đánh chết, ta đã thu lực. Doanh Nhất thầm nghĩ lấy, trọng đồng nguyên chuyển thấy được phương xa nằm trong vũng máu Diệp Ngọc Khanh. Lục thân nhận lấy trọng thương Diệp Ngọc Khanh làm sao cũng không nghĩ tới Doanh Nhất vậy mà đột phá mình chỗ có hạn chế, hung hăng một quyền đánh tại mình bên cạnh trên lưng. Tại phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, Diệp Ngọc Khanh chậm rãi đứng lên, đối Doanh Nhất khẽ lắc đầu nói: ngươi thắng, ngươi mang đi a. Diệp Ngọc Khanh nói xong thân hình lóe lên, không gian kịch liệt ba động bắt đầu, nháy mắt sau đó thân hình của hắn đã biến mất không thấy. Diệp gia thời không thần thể rời đi, không thấy rõ hắn thế nào a? Chính là, cái này tình huống như thế nào, ta quần đều thoát liền cho ta nhìn cái này. Đúng vậy a, vốn cho rằng có thể nhìn thấy song phương đại chiến một trận. Doanh Vân chạy tới hỏi: công tử, ngươi không sao chứ? Ha ha, ngươi thấy ta giống có việc sao? Doanh Nhất nói xong quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức Thiên Long công chúa. Thiên Long công chúa, đã lâu không gặp, không nghĩ tới bây giờ ngươi rơi xuống bộ này tình cảnh. Còn không phải bái ngươi ban tặng. Thiên Long công chúa mở hai mắt ra nhìn chằm chằm Doanh Nhất nói ra: ha ha, Tổ Long cung mình muốn chết, nhưng không trách được bản thần tử trên đầu. Nói xong Doanh Nhất ném cho Thiên Long công chúa một cái không gian pháp khí, bên trong có hai gốc bảo dược, còn có một số linh thạch tiên nguyên lấy cung cấp tu luyện. Thiên Long công chúa thần hồn quét qua liền biết bên trong là cái gì, nhưng là đây là Doanh Nhất cho nàng, nàng coi như dù chết cũng sẽ không muốn. Doanh Nhất nhìn xem Thiên Long công chúa nói ra: thật không cần. Đợi chút nữa Diệp Ngọc Khanh trở lại nhưng không có người giúp ngươi. Doanh Nhất nói xong ánh mắt nhìn về phía chung quanh thiên tiêu, trong mắt hiện ra từng tia sắc ý. Trời ạ, Doanh gia thần tử muốn làm gì? Tại sao ta cảm giác hắn kế tiếp muốn động thủ với ta a? Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là mau mau rời đi tốt. Không tệ không tệ, vẫn là rời đi trước đi. Doanh gia thần tử ánh mắt quá dọa người. Theo đám người nhanh chóng rời đi, nơi này cũng chỉ có Doanh Nhất một đoàn người cùng Thiên Long công chúa. Bản thần tử nhưng không có thời gian cùng ngươi hao tổn, chẳng qua là cảm thấy dù sao cũng là một đời quái thai, nếu là vẫn lạc tại nơi này ngược lại là đáng tiếc. Nhìn thấy Thiên Long ta cho ngươi nấu không nói gì, Doanh Nhất tiếp lấy nói ra. Đồ vật liền để ở chỗ này, ngươi muốn hay không? Nói xong Doanh Nhất đối đằng sau chạy tới Doanh Vân đám người vung tay lên, đám người lần lượt rời đi. Thiên Long công chúa nhìn lên trước mắt không gian pháp khí, vẫn như cũ có chút xuất thần, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng là Doanh Nhất ra tay giúp nàng hóa giải nguy cơ. Nghĩ nửa ngày tình cảnh của mình về sau, Thiên Long công chúa vẫn là nhặt lên trên đất không gian pháp khí. Nơi xa chính đang nhanh chóng bay về phía trước Doanh Nhất, cảm nhận được mình tại không gian pháp khí phía trên bố trí thần hồn ba động về sau, khóe miệng mỉm cười. Chương 249, dám cầm bản thần tử làm vũ khí sử dụng. Thiên Long công chúa cũng là xác định người chung quanh đều đi ra về sau mới xuất ra Doanh Nhất cho nàng không gian pháp khí, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Nàng muốn tìm một cái địa phương an toàn, khôi phục thương thế, sau đó tiêu hóa hết trong tay mình cái kia đạo cơ duyên. "Công tử, ngươi vì cái gì giúp cái kia Thiên Long công chúa?" Doanh Vân không hiểu hỏi. "Đúng vậy a, công tử, nếu là tưởng thu phục nàng trực tiếp đánh lên nô ấn không được sao?" "Ha ha, ép buộc người khác có ý gì, bản thần tử muốn để hắn cam tâm tình nguyện thần phục." Doanh Nhất vừa cười vừa nói, sau đó nhìn một chút một bên Huyền Cơ tử nói ra. "Ngươi là cam tâm tình nguyện sao?" "Hắc hắc, công tử, ta khẳng định đúng vậy a, ta có thể phát thiên đạo lợi thể." Doanh Nhất lắc đầu nói ra. "Thiên đạo tại ta chỗ này tính là cái gì chứ, không cần thể, nếu là phản bội bản thần tử, dòng sông thời gian diệt chân linh, luân hồi trên đường tiêu ân ký." Huyền Cơ tử trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian gật đầu nói ra. "Công tử yên tâm, thuộc hạ đã làm quyết định, liền tuyệt không phản bội." "Ân." Mấy người rất mau trở lại đến trời lập thành, sau đó tại Doanh Nhất dẫn dắt phía dưới, Doanh gia ở chỗ này thiền tiêu toàn đều bước lên con đường đi tới, hoặc top 5 top 3, hoặc một thân một mình, Doanh Nhất để bọn hắn hết sức hướng mặt trước đi. Về phần Doanh Nhất thì cùng Doanh Vân, Dư Thu Thủy, Huyền Cơ tử cùng một chỗ sớm rời đi, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, không có khả năng ở lại chờ những này Doanh gia cái khác thiên tiêu. Đế lộ minh ông, không chỉ là Doanh Nhất, còn có quá nhiều thiên tiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì tranh đoạt cái kia bước vào trung cực đế lộ tư cách, cũng có giống Doanh Nhất loại này không thèm để ý chút nào danh ngạch thiên tiêu tồn tại. "Công tử, phía trước liền tựa như đế lộ hải thứ 30 Thiên Mãnh Thành." "Thiên Mãnh Thành? Cái kia truyền thuyết mãnh nhân xuất hiện lớp lớp thành trì sao?" "Không sai, căn cứ tình báo của chúng ta, thế hệ này đế trên đường, Thiên Mãnh Thành thiếu thành chủ Thiên Phú không thua gì Cựu Thiên Tiên vực cổ đại quái thai, với lại hắn một mực đang đế trên đường tu hành, thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới là một cái đế lộ thổ dân." "Đúng vậy à, những người này thời đại sinh hoạt tại đế trên đường, tại đế lộ không ra thời đại, nơi này chính là một cái đại thế giới." Huyền Cơ tử lại gần nói ra. "Thân tử, Thiên Mãnh Thành thiếu thành chủ sợ rằng sẽ tới khiêu chiến ngươi, mỗi một cái đi ngang qua cường đại thiên kiêu hắn đều sẽ khiêu chiến, một khi chúng ta đi vào, hắn khẳng định sẽ nhận được tin tức." "Ha ha, không quan trọng, bản thần tử xưa nay không sợ người khác khiêu chiến, liền sợ chậm trễ đường thần tử hành trình. Một quyền giải quyết vấn đề có thể chậm trễ bao nhiêu thời gian?" "Ách, xem ảnh một." Ngay tại mấy người tiến vào Thiên Mãnh Thành thời điểm, liền có mấy đạo tin tức từ chỗ cửa thành truyền tới. Thiên Mãnh Thành bên trong một chỗ xa hoa trong sân, một vị thiếu niên mặc áo đen, lặng lặng đánh lấy quyền, một chiêu một thức nước chảy mây trôi, phảng phất hết thể tự nhiên mà thành. "Thiếu gia, cái kia Doanh gia thần tử đến." "Doanh gia thần tử? Nay lại cái kia thiếu thành chủ hẳn phải biết, lấy tính cách của hắn không có khả năng để Doanh Nhất bình yên quá khứ, liền để hắn trước đi thử xem Doanh Nhất thực lực có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy, mặt khác ngươi đi." "Vâng." "Doanh Nhất tới, rốt cuộc đã đến, đã sớm nghe nói đại danh của hắn, lập tức biết rõ ràng hắn ở đâu, mời hắn tới, bản công tử muốn cùng hắn luận bàn một phen." Thiên Mãnh Thành thiếu thành chủ nói xong, nắm chặt lại nắm đấm, tay phải của hắn phía trên có chút phát sáng, toàn bộ cánh tay phải ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, cực kỳ thần dị. Bên này Doanh Nhất còn không tìm được Doanh gia thiên tiêu chỗ ở liền bị đâm đầu đi tới một đám người ngăn cản. "Gặp qua Doanh gia thần tử, nhà ta thiếu thành chủ mời thần tử làm phụ thành chủ." Doanh Nhất nhướng mày, từ đâu tới ngu xuẩn? "Bản thần tử không rảnh." "Doanh Nhất, nhà ta thiếu thành chủ xin ngươi, là nể mặt ngươi, nhiều ít người cầu còn không được cơ hội, ngươi dám không trân quý, thật sự là phiền phức." Doanh Nhất trong mắt lóe lên sắc ý, đối lên trước mắt người nói ra. "Bản thần tử nói để chính hắn quay lại đây." Nói xong Doanh Nhất khoát tay chặn lại, sau lưng Dư Thu Thủy đã xuất thủ, một đạo lăng lệ đao mang hiện lên, Doanh Nhất người trước mắt đã đầu một nơi thần một nẻo. Thần tử nói, bất luận cái gì người muốn gặp thần tử mình tới. "Tốt tốt tốt, các ngươi chờ lấy." Những người còn lại xoay người rời đi. Doanh Nhất cũng không có ngăn cản. Mấy người tiếp tục đi đến phía trước, chỉ chốc lát lại có một đám người xông tới, nói ra. "Doanh gia thần tử, nhà ta thiếu thành chủ mời thần tử tiến về phụ thành chủ làm." Doanh Nhất con mắt khẽ híp một cái, biết vừa mới đám người kia cũng không phải là thật thiếu thành chủ người, chỉ là hiện tại trong thành đã truyền ra đến Doanh Nhất giết thiếu thành chủ người. "Ha ha, thật là lớn lớn mật, dám cầm bản thần tử làm vũ khí sử dụng." Doanh Nhất ở trong lòng nói ra, sau đó nhìn một chút người trước mắt gật đầu một cái nói. "Dẫn đường." Người trước mắt cao hứng là Doanh Nhất dẫn đường, một đường đi vào Thiên Mãnh Thành trung tâm một đám nguy nga xa hoa cung điện đứng vững, vô số đạo trận pháp lóe ra ánh sáng nhạt, đem phủ thành chủ phụ trợ vô cùng uy nghiêm. Có người dẫn đường tình huống dưới, Doanh Nhất đám người rất mau tới đến trong phủ thành chủ một chỗ trong sân. Một vị cầm bào thiếu niên mỉm cười nhìn về phía Doanh Nhất. "Tại hạ Hạ Băng gặp qua Doanh gia thần tử." Doanh Nhất cũng ôm quyền đáp lại nói. "Tại hạ Doanh Nhất. Hôm nay gặp mặt thần tử phong thái, mới biết được đế lộ truyền ngôn cũng không phải là hư ảo a." "Ha ha, hư danh thôi." ta tự biết không phải thần tử đối thủ, vẫn là muốn nhìn một chút cùng thần tử chênh lệch, không biết đạo thần tử phải chăng có thể tròn tâm nguyện ta.
Có thể.
Doanh Nhất trọng đồng mở ra, đã sớm trước mắt Hạ Băng xem ra một bên, chí tôn cảnh giới tu vi, cánh tay phải càng có mơ hồ quang mang lấp lóe, hẳn là có chút bất phàm. Hạ Băng cùng Doanh Nhất cùng một chỗ đi vào bên cạnh trên đất trống.
Thần tử, ta ra một chiêu, ngươi nếu có thể bình yên vô sự tiếp được liền coi như ta thua.
Doanh Nhất điểm gật đầu nói ra.
Có thể.
Hạ Băng khẽ gật đầu, về sau khí tức trên thân cấp tốc biến hóa, đạo đạo kinh khủng linh lực từ toàn thân hội tụ đến cánh tay phải của hắn phía trên, sau đó lại từ miệng bên trong phun ra một đạo thần dị tiên khí, nháy mắt sau đó Hạ Băng toàn bộ cánh tay phải bộc phát ra cực hạn quang mang, phảng phất có thể tùy tiện đánh xuyên thiên địa.
Doanh gia thần tử, quyền này tên là Phá Thiên.
Hạ Băng nói xong, bước ra một bước, cánh tay phải hung hăng hướng về phía trước anh ra, không gian chung quanh đứt thành từng khúc, càng bản không thể thừa nhận lực lượng như vậy.
Doanh Nhất mặt không đổi sắc, hồng nông thánh thể lực lượng phát động, cứ như vậy đứng trên mặt đất nhẹ nhàng nâng tay đón nhận Hạ Băng nắm đấm.
Oeng!
Ba động khủng bố tứ tán ra, người chung quanh đều theo bản năng trong khoảnh khắc đó nhắm hai mắt lại, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, Doanh Nhất vẫn như cũ lặng lặng đứng vững, cánh tay không nhúc nhích tí nào chặn lại Hạ Băng nắm đấm.
Hạ Băng thu hồi nắm đấm lắc lắc tay phải mới nói ra:
"Hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bản thần tử lần này tới, là muốn biết là ai dám can đảm cầm bản thần tử làm vũ khí sử dụng."
Doanh Nhất thản nhiên nói.
Hạ Băng cũng từ bộ từ nơi đó nghe được lúc trước phát sinh sự tình.
"Thần tử, trong thành này cùng ta không hợp nhau cũng chỉ có cái kia Ngọc Kỳ Lân."
"Ngọc Kỳ Lân?
Kỳ Lân nhất tộc?"
"Đúng vậy.
Một nghĩ tới đây còn có Kỳ Lân nhất tộc thiên tiêu, có ý tứ."
Chương 250, Kỳ Lân tộc trưởng cầu tình, tìm cơ hội diệt bọn hắn toàn tộc.
Hạ Băng nói ra.
"Thần tử, cái này Ngọc Kỳ Lân cũng không phải là Huyền Thiên Tiên vực Kỳ Lân nhất tộc, mà là rất sớm đã sinh hoạt tại đế lộ bên trong, xem như đế lộ bên trong một phương cường thế lực lớn.
Cùng các ngươi không sai biệt lắm."
Doanh Nhất hỏi.
"Là không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta cùng Cửu Thiên Tiên vực sớm đã không có liên hệ, nhưng là Kỳ Lân nhất tộc cùng Cửu Thiên Tiên vực Kỳ Lân nhất tộc nghe nói còn là có liên hệ.
Xem ra, hắn là muốn cho ngươi tới đối phó bản thần tử."
"Chỉ tiếc, hắn tính lầm."
"Thực lực của hắn như thế nào?"
"Chí ít tu ra một đạo rưỡi tiên khí, chí tôn cảnh giới không thể nghi ngờ. Với lại Kỳ Lân nhất tộc nhục thân cường đại, không thua gì Long tộc, rất khó đối phó, đương nhiên đối với thần tử tới nói rất đơn giản."
"Ân, ở nơi nào có thể nhìn thấy hắn?"
"Thần tử, Thiên Manh thành không giống những thành trì khác cấm chỉ động thủ, nơi này có thể tùy ý động thủ, thần tử nếu là muốn dạy dỗ hắn, trực tiếp đi tìm hắn chính là, hắn địa chỉ rất nhiều người đều biết, ta đã có thể mang thần tử qua thứ."
"Đã như vậy liền đi xem một chút, dám cầm bản thần tử làm vũ khí sử dụng người có bản lĩnh gì?"
Doanh Nhất thản nhiên nói.
Hạ Băng thì ở trong lòng cười vang, vì cái này Ngọc Kỳ Lân cảm thấy đáng thương. Dám đối Doanh Nhất đùa nghịch thủ đoạn.
Gặp qua Doanh Nhất về sau hắn mới phát giác được thật là muốn chết, Doanh Nhất mang đến cho hắn một cảm giác quá cường đại.
Rất nhanh, hắn liền mang theo Doanh Nhất một đoàn người đi vào thành Nam một chỗ trang viên bên trong, nơi này là Ngọc Kỳ Lân tại Thiên Mãnh thành bên trong trụ sở.
Doanh Nhất còn không tiến vào đâu, liền có tin tức truyền đến nói Tà Vô Thần vào thành.
"Tiểu tử này đi vào rất nhanh a."
Doanh Nhất vừa cười vừa nói, trực tiếp không coi ai ra gì đi vào.
Doanh Nhất trọng đồng lấp lóe, trang viên bên trong trận pháp ảnh hưởng chút nào không đến hắn, những người khác cũng đi theo Doanh Nhất đi vào.
Rất nhanh Doanh Nhất đám người đi tới một chỗ trong đình viện, một vị áo bào trắng thiếu niên chính ở trong đó lặng lặng uống trà, thẳng đến nhìn thấy Doanh Nhất đám người đến mới tâm thần giật mình, tại sao có thể có người thần không biết quỷ không hay lại tới đây?
Đáng chết, những thị vệ này là làm ăn gì?
Hắn nhìn một chút một bên Hạ Băng có nhìn một chút thân phụ trọng đồng Doanh Nhất nói ra.
"Doanh gia thần tử đại giá quang lâm, thất lễ.
Ngươi biết ta?"
"Thần tử uy danh minh truyền đế lộ ai không biết ai không hiểu.
Ngươi biết ta sẽ đến?"
"Cũng không biết."
"Biết ta tại sao tới sao?"
"Xem ảnh một."
"Tại hạ cũng không biết.
Lúc trước bản thần tử vào thành thời điểm, gặp phải người, khí tức của bọn hắn ngay tại cái này đỉnh viện bên trong, ngươi còn muốn nói điều gì?"
Ngọc Kỳ Lân biến sắc, sau đó cấp tốc khôi phục nói ra.
"Không rõ thần tử đang nói cái gì."
Trong nội viện bầu không khí có chút vi diệu, Ngọc Kỳ Lân hỏi gì cũng không biết.
"Ha ha, không rõ, không biết bản thần tử nắm đấm có thể hay không để cho ngươi minh bạch."
Nói xong, Doanh Nhất vừa xài bước ra khí thế kinh khủng tàng ra, chí tôn trung kỳ cảnh giới hiện lộ ra, khí thế cường đại hoành ép mà đi.
Ngọc Kỳ Lân biến sắc, không nghĩ tới Doanh Nhất đây là muốn động thủ. Khí tức quanh người phun trào, linh lực phun trào, đồng dạng phóng xuất ra chí tôn tu vi chống cự Doanh Nhất khí thế.
Thân tử như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ một vị ta Kỳ Lân nhất tộc không người nào?
Ha ha, Kỳ Lân nhất tộc.
Tại Huyền Thiên Tiên vực Kỳ Lân cổ động đều bị ta Doanh gia diệt, cái này đế lộ bên trong Kỳ Lân nhất tộc lại có thể có thế nào?
Nói xong Doanh Nhất hướng về phía trước chậm rãi di động, sau đó một quyền đánh ra, đối Ngọc Kỳ Lân mà đi, nhìn như nhẹ nhàng một quyền, kỳ thực có vô tận lực lượng.
Ngọc Kỳ Lân biến sắc, thực sự không nghĩ tới Doanh Nhất trực tiếp xuất thủ, thân hình lóe lên, muốn tránh đi một quyền này. Nhưng là đột nhiên mới phát hiện mình giống như linh lực vận chuyển biến vô cùng chậm chạp, liên quan tốc độ cũng hạ xuống khó có thể tưởng tượng tình trạng, chậm như ốc sên.
Doanh Nhất hướng về phía trước trong nháy mắt đồng thời thi triển Hồng Mông Phong Thiên Thuật, trực tiếp đem Ngọc Kỳ Lân phong ấn chặt.
Ngọc Kỳ Lân căn bản không kịp làm ra phản ứng liền đã bị Doanh Nhất một quyền đánh trúng.
Oeng!
Ngọc Kỳ Lân thân hình bay ngược mà ra, đạo đạo máu tươi từ miệng bên trong phun ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Vẹn vẹn một quyền liền để lấy nhục thân nghe tiếng Ngọc Kỳ Lân thổ huyết bay ngược, xem ra lúc trước tiếp ta một quyền kia căn bản vô dụng toàn lực.
cái này Doanh gia thần tử toàn lực đến mạnh bao nhiêu a? Hạ Băng ở trong lòng nghĩ đến. Doanh Nhất, ngươi khinh người quá đáng. Ngọc Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một đạo thần dị vô cùng tiên khí từ trên người hắn phát ra trực tiếp để thương thế của hắn triệt để phục hồi như cũ, mà thân thể cũng biến thành trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng là hắn còn không có đối Doanh Nhất lúc động thủ, một thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Thần tử khoan động thủ đã. Nhạt hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ngọc Kỳ Lân trên thân, nháy mắt sau đó Ngọc Kỳ Lân linh lực bị triệt để giam cầm, liên hành động đều làm không được. Sau đó mọi người thấy một vị người khoác áo bào màu tím lão giả từ trên trời giáng xuống. Thần tử, lão phu là đế trên đường Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng, là chuyện hôm nay hướng thần tử xin lỗi. Nói xong, vị lão giả này duỗi tay ra, một cái không gian pháp khí ra hiện ở trong tay của hắn. Thần hồn của Doanh Nhất quét qua liền thấy trong đó các loại bảo vật. Ha ha, ngươi nhận làm gốc thần tử thiếu những vật này sao? Thần tử xuất thân Doanh gia, tự nhiên không thiếu những này thuộc vật, chúng ta bộ tộc này từ khi rời đến đế lộ liền cùng Huyền Thiên Tiên vực Kỳ Lân tộc lại cũng không có quan hệ. Có đúng không? Doanh Nhất nghi ngờ nói ra, lúc trước Hạ Băng còn nói qua đế lộ Kỳ Lân nhất tộc cùng Huyền Thiên Tiên vực Kỳ Lân nhất tộc là có liên hệ. Thiên chân vạn sắc, ta cái này để hắn khắc sâu tình lại, tuyệt không lại trêu chọc thần tử. Chỉ hy vọng như thế. Đối mặt dạng này một vị tiên đạo lĩnh vực cường giả, Doanh Nhất cuối cùng vẫn cho hắn cái mặt mũi. Tộc trưởng, vì sao không cho ta ra tay với hắn? Doanh Nhất đám người sau khi đi, bị hủy bỏ cầm cố Ngọc Kỳ Lân tức giận nói ra. Doanh gia thần tử thực lực cường đại, ngươi không phải là đối thủ. Ta bất quá là chủ quan. Ngọc Kỳ Lân nói ra. Doanh gia tại Huyền Thiên Tiên vực giết ta Kỳ Lân nhất tộc nhiều người như vậy, chuyện này không có khả năng cứ như vậy đi qua, ta không cách nào ra tay với Doanh Nhất ngươi lại có thể, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ. Ngọc Kỳ Lân khinh thường hừ một tiếng. Ha ha, nhưng là cái này đế trên đường hiểm địa vô số, vạn nhất Doanh Nhất ham ở trong đó coi như trách không được chúng ta. Tộc trưởng ngươi nói là, ngày mai ngươi đi truyền ra tin tức, liền nói. Tốt, lần này để Doanh Nhất chết không có chỗ chôn. Ngọc Kỳ Lân nghe tộc trưởng lời nói ánh mắt sáng lên nói. Bên này rời đi Doanh Nhất ánh mắt lấp lóe, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Doanh Vân ở một bên nói ra. Công tử, cái kia Ngọc Kỳ Lân thật không giết sao? Nàng tin tưởng Doanh Nhất có thủ đoạn giết Ngọc Kỳ Lân. Ha ha, làm gì quan tâm những này sâu kiến ý nghĩ. Bất quá bản thần tử cũng không tin cái này đế lộ Kỳ Lân nhất tộc cùng Huyền Thiên Tiên vực Kỳ Lân nhất tộc không có liên hệ. Cái kia thần tử còn thả hắn. Đây không phải muốn tìm một cơ hội đem bọn hắn nhất tộc diệt sạch sao? Doanh Nhất thuận miệng nói. Diệt toàn tộc. Doanh Nhất lời nói cũng làm cho một bên Huyền Cơ tử trong lòng giật mình, quả nhiên cùng Doanh Nhất đối nghịch chỉ sợ đều không có kết cục tốt. Chương 251, Nhân Ngư công chúa, đế lộ hình thành bí mật. Ngay tại Doanh Nhất đám người rời đi Thiên Mãnh thành về sau, toàn bộ đế lộ truyền ra một tin tức, nói là Doanh gia thần tử tự xưng là đế lộ thứ nhất thiên kiêu. Đế lộ 42 quan một chỗ đỉnh viện bên trong. Bảnh. Thanh niên áo bào đen đem trước mặt mình cái bàn một trường vỗ nát, hung hăng nói ra. Thứ nhất thiên tiêu. Doanh gia thần tử khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì dám nói thế với. Một chỗ Phật âm lượn lờ di tích bên trong, một vị người khoác áo bào trắng cả sa hòa thượng đầu chọc nghe nói về sau chậm rãi gật đầu nói ra. A Di Đà Phật, Doanh gia thần tử tự phong làm đệ nhất thiên tiêu. Tiểu tăng ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Một chỗ khác thần bí trong sân gốc, Tần Vô Thương lặng lặng ngồi xếp bằng. Ha ha ha. Huyền Thiên Tiên vực thứ nhất thiên kiêu, cũng không phải tốt như vậy làm, bản tọa chờ ngươi, Doanh Nhất. Ha 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 ha, ta Doanh gia thần tử liền là lợi hại, hiện tại đế lộ mới tính vừa mới bắt đầu liền đã tự xưng là thứ nhất thiên kiêu, liền xem như ta cũng muốn nhìn một chút vị này tức sĩ nhân vật phong thái. Một vị doanh gia cổ đại quái thai nghe nói tin tức về sau vừa cười vừa nói. Ha ha, coi ngươi thật gặp được hắn mới sẽ minh bạch có bao nhiêu chênh lệch. Doanh Thiếu Thiên ở một bên lắc đầu nói ra. Hừ, tất cả mọi người là đã từng doanh gia thần tử, ta chưa hẳn so với hắn yếu. Một vị khác doanh gia cổ đại quái thai nói ra. Bởi vì những này cổ đại quái thai thức tỉnh thời điểm, không có nhìn thấy Doanh Nhất, cho nên có ít người đối Doanh Nhất cũng không có nhiều chịu phục. Doanh Thiếu Thiên cũng không có nhiều lời, một khi gặp được Doanh Nhất người này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình. Khương gia một chỗ trụ sở bên trong, Khương Nhược Hy nghe Doanh Nhất tin tức cười nói. Ta cái kia biểu đệ xác thực nơi đó lên cái danh hiệu này, bất quá cái này chưa chắc là hắn tự phong, mà là người khác cưỡng ép phong. Toàn bộ đế trên đường đều tại tương truyền Doanh Nhất tin tức, thời khắc này Doanh Nhất đi qua nhanh chóng phi hành đã đi tới đế lộ thứ 32 quan. Thiên Bình Tinh. Doanh Nhất vừa rơi xuống đến Thiên Bình Tinh phía trên liền nghe đến quan tại chính mình sự tình. Cái kia chính là Doanh gia thần tử sao? Huyền Thiên Tiên vực thứ nhất thiên tiêu. Thật là cuồng vọng a. Người ta cuồng vọng là có thực lực cuồng vọng. Đúng vậy à, nghe nói Doanh gia thần tử ở phía trước nhẹ nhõm đánh chết kiếm các thứ nhất kiếm tử. Chơi ạ, hiện tại tính toán Doanh gia thần tử từ thượng cổ chiến trường bắt đầu, giết nhiều thiếu thiên tiêu. Tính không rõ. Xem ảnh một. Doanh Nhất nghe đồn, một bên Doanh Vân nói ra. Công tử, đều nói ngươi là Huyền Thiên Tiên vực thứ nhất thiên tiêu đâu. Doanh Nhất lắc đầu. Công tử, ngươi không đồng ý sao? Là không đồng ý. A, Huyền Thiên Tiên vực còn có so công tử cường đại hơn tiên kiêu sao? Ta không phải Huyền Thiên Tiên vực thứ nhất thiên kiêu, ta là Cửu Thiên Tiên vực, Chư Thiên Vạn Giới thứ nhất thiên kiêu. Doanh Nhất nhẹ nhàng nói, đến đâu thần sắc tự nhiên, không có chút nào đỏ mặt. Ngược lại là một bên Doanh Vân sắc mặt kích động nói, đó là, công tử vẫn luôn là. Bất quá công tử, tin tức này vừa chuyển tới, đoán chừng tất cả thiên kiêu đều không phục ngươi cái danh xưng này. Ha ha, không phục. người chết ngươi quản hắn có phục hay không? Doanh Nhất thuận miệng nói ra. Những này thành trì một thứ tốt gì, cầm tới thiên mệnh ấn ký chúng ta liền rời đi, nắm chặt thời gian đến phía trước đi. Trên đế lộ thiên kiêu muốn đạt được trung cực đế lộ ra trận tư cách, nhất định phải có một khối thiên mệnh lệnh bài, mà mỗi một tấm lệnh bài đều là 108 đạo thiên mệnh ấn ký ngưng kết mà thành. Cho nên mỗi một cái thiên kiêu chỉ cần muốn bước vào trung cực đế lộ, trước mặt mỗi một quan đều phải tự mình đi qua mới được. Mấy người nhanh chóng rời đi đồng dạng gây nên không nhỏ hành động. Doanh gia thần tử đám người đứng dưới liền đi. Ai, còn không thấy được người khác khiêu chiến hắn đâu. Bây giờ nhìn không thành. Phía trước khẳng định còn nhiều người khiêu chiến, ngươi có thể đi qua nhìn a. Ta điên rồi, đế lộ quá nguy hiểm, có thể đi đến nơi đây đã là cực hạn. Doanh Nhất đám người nhanh chóng đi đường, để bọn hắn cùng phía trước nhất những thiên kiêu đó khoảng cách lại gần thêm một chút. Nửa tháng sau, Doanh Nhất đám người đã đi tới thứ 35 quan, còn chưa tới nội thành, liền đụng phải một đám thân trên dưới thân người thân ngư nhân sinh linh. Thân tử, cái này là nhân ngư nhất tộc, chấp trưởng ngày này toàn thành vô số năm. Các ngươi dừng bước, nếu muốn vào thành một người 100 cực phẩm linh thạch. Một vị nhân ngư nhất tộc thủ lĩnh cơ ra tới nói. A, đây là muốn thu phí qua đường. Doanh Nhất có chút kinh ngạc nói, như thế trắng trợn thu phí qua đường, xem ra là đế lộ người chấp pháp đều biết sự tình. Thân tử, đây là ngày này toàn thành quy củ, muốn không giao cái này phí qua đường, đánh bại một vị ngư nhân tộc tiểu thủ lĩnh là được rồi. Liên là hắn sao? Nếu ngươi thật là thiên tiêu, đánh bại ta, tùy ý thông hành. Vị này nhân ngư nhất tộc tiểu thủ lĩnh cũng mở miệng nói ra. Đã như vậy, vô thần. Doanh Nhất vừa mới nói xong, sau lưng Tả Vô Thần đi ra, sau đó đối vị này nhân ngư nhất tộc tiểu thủ lĩnh vọt tới. Vị này nhân ngư nhất tộc tiểu thủ lĩnh cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại Tả Vô Thần tay bên trong kiên trì hơn 10 chiêu mới bị thua. Bị thua về sau, nhân ngư nhất tộc tiểu thủ lĩnh không người đem mấy người mời đi vào, đi tới nơi này cái người lưu lượng không thì rất nhiều trời toàn thành bên trong. Nhân ngư nhất tộc nhân ngư công chúa tại công khai chiêu mộ thiên kiêu muốn đi cùng một chỗ thăm dò bí cảnh đâu. Đúng vậy à, cùng chuyên gia đến, nhân ngư nhất tộc công chúa thật sự là dung mạo như thiên tiên, cho dù là nhân ngư nhất tộc cũng có rất nhiều người truy cầu cùng nàng. Đúng vậy a, nghe nói là nhân ngư nhất tộc vạn năm khó gặp mỹ nữ a. Nhìn bên kia, tựa như là Doanh Nhất. Cái gì? Doanh gia thần tử? Hắn đi tới nơi này? Thật nhanh a. Nghe nói hắn xưng mình là huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu, không biết có phải hay không là có thực lực này a. Ngươi dám đi thử xem sao? Không dám, nhưng là chỉ sợ có người không phục a. Đó là khẳng định. Ngươi nói nhân ngư công chúa sẽ tới hay không tìm Doanh gia thần tử hợp tác? Ha ha ha, ta nhìn rất có thể. Chơi toàn thành một chỗ xa hoa trong sân. Một vị nửa người nửa cá thiếu nữ chính ở trong nước chơi đùa, phía ngoài một thiếu nữ đi tới nói ra. Công chúa, nghe nói Doanh gia thần tử đi vào trời toàn thành. Doanh gia thần tử? Cái kia tuyên bố mình là huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên kiêu Doanh gia thần tử. Đúng vậy, công chúa có muốn hay không chúng ta đi mời hắn tham dự lần này bí cảnh thăm dò? Đã vào thành liền sẽ không lập tức rời đi, nhường chiêu quyên đại hội sớm đến ngày mai. Ngày mai? Không sai, mặt khác đem bí cảnh bên trong cơ duyên nói ra, bản công chúa ngược lại muốn xem người nào dám tự xưng thứ nhất thiên kiêu. Vâng. Nhân ngư công chúa nói xong, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, kích thích từng đợt bọt nước. Doanh Nhất đám người tiến vào thành bên trong nghe được nhiều nhất sự tình liền là nhân ngư công chúa chiêu mộ thiên kiêu thăm dò bí cảnh sự tình. Nghe nói không? Nhân ngư công chúa đem chiêu mộ sẽ sớm đến ngày mai, còn có người lộ ra chỗ kia thần bí bí cảnh bên trong có đế lộ hình thành lúc lưu lại bí mật. Nhân ngư tộc lịch sử đã lâu, sẽ hứa thật biết chút ít cái gì? Đế lộ hình thành bí mật. Ha ha, còn có ai so ta Doanh gia biết đến nhiều? Doanh Nhất nghe nói cười cười không nói gì. Chương 252, chiêu mộ sẽ sớm, thần long giáo giáo tử. Doanh Nhất lời nói khiến người khác trong lòng sững sờ. Đúng vậy à, nếu là luận lịch sử đã lâu, cựu đại thế gia cái nào không phải ngồi xem kỷ nguyên chìm nổi tồn tại, cái nào không phải từ tiên vực sinh ra mới bắt đầu liền đứng ngạo nghệ cựu thiên trí thượng. Liền xem như hiện tại vương gia cùng cố gia không có, cái khác bảy đại gia tộc vẫn cường thịnh vô biên, đặc biệt là Doanh gia đang hấp thu bảy thế lực lớn rất nhiều địa bàn về sau, Doanh gia hiển nhiên trở thành huyền thiên tiên vực thế lực tối cường, cái này vô tận địa vực sẽ từ từ mang cho Doanh gia cường đại thiên tiêu, vô tận tài nguyên, chỉ là cần thời gian tiêu hóa một cái thôi. Nhân ngư nhất tộc công chúa trước thời hạn chiêu mộ sẽ để cho trời toàn thành tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Nghe nói là bởi vì Doanh gia thần tử tới trời toàn thành, nhân ngư công chúa mới trước thời hạn chiêu mộ đại hội. Doanh gia thần tử tự xưng là huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu, không biết có phải hay không là danh phủ kỳ thực a. Ha ha ha, ngày này toàn thành bên trong ái mộ nhân ngư công chúa người nhưng không phải số ít ta. Thời gian liền vào ngày mai, không biết Doanh gia thần tử sẽ đi hay không đâu. Ta nhìn chưa chắc sẽ đi thôi. Bên này Doanh Nhất đi vào trời toàn thành bên trong Doanh gia bộ phận thiên kiêu trụ sở chỉnh đốn, đúng lúc đụng phải Khương gia mấy vị thiên kiêu trước tới bái phỏng, Doanh Nhất cũng thuận thế biết một chút Khương gia thiên kiêu một chút tình trạng, mọi người đều cũng không tệ lắm, bởi vì đế trên đường tàn nhẫn nhất huyết tinh tranh phong còn chưa tới, tất cả thiên kiêu đều giữ lại tay âm thầm tăng lên thực lực của mình làm chủ, đây cũng là vì cái gì bây giờ tại đế trên đường chí tôn cảnh giới. Thiên kiêu đã có không ít nguyên nhân. Giai đoạn này có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới đại đô tâm hướng về trung cực đế lộ sẽ không ở huyền thiên tiên vực đế lộ bên trong bộc phát xung đột quá lớn. Thân tử, ngày mai người kia cá công chúa chiêu mộ sẽ ngài biết đi sao? Một vị khương gia thiên kiêu đối Doanh Nhất nói ra. Cái kia bí cảnh là tình huống như thế nào? Doanh Nhất hỏi ngược lại. Nghe nói là một người ngư tộc khống chế bí cảnh, nhưng là bên trong tương đối nguy hiểm, lại hạn chế tuổi tác, cho nên nhân ngư nhất tộc phần lớn là tại đế lộ mở ra thời đại mới có thể đồng bộ mở ra bí cảnh. Đã như vậy, bản thần tử ngược lại muốn nhìn một chút, bí cảnh bên trong có bí mật gì. Doanh Nhất nói xong, tâm thần lại đang tự hỏi hệ thống cho hắn đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, nhân ngư tộc bí cảnh. Ký đến thời gian, trong một tháng. Đánh dấu ban thưởng, ngẫu nhiên thuộc tính tiên khí một đạo. Thế mà ban thưởng một đạo tiên khí, bất luận là cái gì thuộc tính, đều đem để Doanh Nhất thực lực lại lần nữa đề cao mạnh, đạt tới 6 đạo tiên khí trình độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Cựu Thiên Đế lộ đều còn chưa đi một nửa, Doanh Nhất liền thân phụ 6 đạo tiên khí. Ngày thứ 2 trời toàn thành dòng người cuồn cuộn, có thể đi ra mọi người đều đi ra, chính là vì tham gia nhân ngư công chúa chiêu mộ sẽ. Một chỗ quảng trường khổng lồ phía trên, đứng đầy trước tới tham gia chiêu mộ hoặc là đến đây xem náo nhiệt thiên tiêu. Đó là Hải Long nhất tộc thiên tiêu, nghe nói có chí tôn cảnh giới a. Chỉ là nửa bước chí tôn thôi. Xem ảnh một. Nửa bước chí tôn cũng là chí tôn, chí ít so đạo thần đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều a. Nhìn bên kia, đó là thiên sư nhất tộc thiên tiêu, cũng là thực lực cường đại. Những này đều không tính là gì, các ngươi quên đi nhân ngư công chúa nhất truy cầu lớn lao người sao? Ngươi nói là nhân ngư tộc vị kia. Không sai, nhân ngư tộc vị kia giao trúc. Đây chính là nhân ngư nhất tộc tuyệt thế thiên tiêu a. Thật sự là nói hắn liền đến, mau nhìn bên kia. Đám người thuận ánh mắt nhìn lại, một vị nửa người nửa cá thiên kiêu giá vân đoá mà đến, trong tay nắm một thanh xin thép, hiện ra từng đạo hàn quang, hiển nhiên không phải một kiện vũ khí bình thường. Giao trúc đi vào trên quảng trường, nhìn thấy nhân ngư công chúa còn chưa tới cũng liền tùy ý tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thần, những này thiên miêu không có một cái nào hắn có thể để mắt. Đáng giận, lại dám không nhìn chúng ta. Hải Long nhất tộc thiên kiêu nhìn xem giao trúc hung hắn nói. Ha ha ha, không cần như thế đợi đến nhân ngư công chúa đến lại để cho hắn khó xử cũng không mượn. Ha ha ha, nói rất đúng. Rất nhanh trên bầu trời truyền đến trận trận tiếng nước chảy, sau đó liền gặp được một chỗ thanh tuyển trống rông xuất hiện, từ đó đi ra một vị tuyệt mỹ nữ tử. Là nhân ngư công chúa, nàng hôm nay thế mà hóa thành hình người. Thật xinh đẹp a. Đúng vậy à, không qua nhân ngư nhất tộc từ trước đến nay không thích thân người, như thế hôm nay cố ý hóa thành hình người. Xem ra là muốn chiêu mộ một chút chủng tộc khác cường đại thiên kiêu a. Nhân ngư công chúa hai con ngươi đảo qua toàn trường, cũng không có nhìn thấy người kia, không khỏi để nàng có chút thất vọng. Ngược lại là nhân ngư nhất tộc giao trúc thấy được nhân ngư công chúa đến ánh mắt phảng phất có hào quang. Cất bước hướng về phía trước nói ra. Giao Châu muội muội, ngươi tới rồi. Giao Trúc cùng nhân ngư công chúa Giao Châu từ nhỏ đã nhận biết, thế nhưng là Giao Trúc đối Giao Châu cố ý, Giao Châu lại đối Giao Trúc vô tình. Ân, Giao Trúc huynh trưởng tới sớm a. Ta cũng là vừa tới. Hai người lại giới hàn huyên hai câu, Giao Châu liền không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía cái khác thiên tiêu. Công chúa điện hạ, phải chăng có thể bắt đầu? Vị kia thiên sư nhất tộc thiên tiêu đối người cá công chúa nói ra. Nhân ngư công chúa nhìn một chút cũng không có phát hiện Doanh Nhất thân ảnh, chỉ có thể điểm gật đầu nói ra. Không sai biệt lắm. Bắt đầu đi. Nàng bên cạnh một vị nhân ngư nhất tộc lão giả trong nháy mắt hiểu ý gật đầu sau đó đi hướng trong sân rộng nói ra. Chư vị thiên tiêu, chúng ta cá nhất tộc bí cảnh chỉ có đế lộ mở ra mới có thể đồng bộ mở ra, chuẩn bị như thế liền hôm nay liền muốn chọn ra có thể tiến vào bên trong người, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có thể thông qua cánh cửa kia, liền có tư cách tiến vào bí cảnh bên trong. Lão nhân nói tay phải một chỉ, mọi người tại quảng trường bên cạnh phát hiện một cái to lớn môn. Đây là cái gì môn? Vẫn là có thiên tiêu tò mò hỏi. Cửa này có thể kiểm soát tu vi cùng tuổi tác. Cái khác cũng một có tác dụng gì, chỉ cần thấp hơn 30 tuổi, tu vi cao hơn hư thần cảnh giới thiên kiêu đều có thể thông qua. Nguyên lai là một cái kiểm tra tuổi tác cùng tu vi đại môn, hư thần cảnh giới phía trên đều có thể đi vào. Đúng vậy a, đây chính là vô số kỷ nguyên chưa từng mở ra bí cảnh a. Nghe nói còn sẽ có cái khác thiên kiêu từ tiền phương trở về, bất quá còn chưa tới. Đúng vậy a, còn là có liên quan đế lộ hình thành nguyên nhân hấp dẫn một số người sử dụng đặc thủ phương thức tới. Bất luận thế nào, chúng ta cũng muốn vớt điểm chỗ tốt, bằng không đi một chuyến uổng công. Làm sao lại đến không đâu? Có thể nhìn thấy nhân ngư công chúa cũng không tính đến không, quá đẹp. Đúng vậy a, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hừ, chỉ bằng ngươi, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Theo các vị thiên tiêu nhao nhao từ trong môn xuyên qua, không hợp cách một số người cũng toàn bộ bị lựa chọn ra đến. Nhiều người như vậy, đối mặt người đông nghìn nghị thiên tiêu, một số người không khỏi phát ra cảm thán. Nhân ngư nhất tộc lão giả nhìn xem cảnh tượng này cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Nhiều người như vậy, hẳn là đầy đủ. Đám người còn đang chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến trận trận oanh minh. Một đạo vô cùng to lớn phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Đó là Thần Long giáo phi thuyền. Không sai, nghe nói có một ít thiên tiêu sẽ từ đế lộ phía trước trở về, chuyên môn vì lần này nhân ngư tộc bí cảnh mà đến. Thần Long giáo thật không đơn giản, cũng là một phương cường đại bất hủ thế lực, với lại bọn hắn trụ sở không tại Huyền Thiên Tiên vực bên trong, mà là tại Huyền Thiên Tiên vực bên cạnh tinh giữa không trung. Thần Long giáo tứ đại giáo tử tất cả đều là cường đại thiên tiêu, lần này tới không biết là vị nào giáo tử. Bọn hắn vì cái gì gọi Thần Long giáo, là cùng Long tộc có quan hệ sao? Cái này cũng không biết. Chương 253 Thần Long giáo lai lịch, bí cảnh mở ra. Rất nhanh từ phi thuyền bên trong đi ra một vị thon dài thân ảnh, một thân trường bào màu xám, khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay quạt xếp công tử văn nhã. Đây là thứ ba giáo tử, một vị cường đại thiên kiêu chí tôn. Thứ ba giáo tử liền cường đại như vậy, cái kia thứ nhất giáo tử không phải muốn bị tiên. Không sai, Thần Long giáo tại Huyền Thiên Tiên vực cũng coi là thanh danh hiển hách. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên đường chân trời lại chuyển tới trận trận tiếng thú gào. Tiếp lấy đám người liền thấy từng cái dị thú mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, có tiếng giống rung trời đại địa bạo hùng, có ngửa mặt lên trời thét dài ngân nguyệt thiên lang, cũng có sắp lột sắc thành lòng kim sắc cự mãng, mỗi một cái đều tản ra chí ít đạo thần cảnh giới khí tức. Với lại mỗi một cái phía trên đều đứng đấy đạo đạo nhân ảnh. Đó là vạn thú tông thiên kiêu sao?
Đúng vậy, nhìn thấy phía trước nhất cái kia cưới gấu thiếu nữ sao? Đây chính là vạn thú tông đời này xuất sắc nhất thiên kiêu thứ nhất. Lại là cái thiếu nữ. Nhưng không nên xem thường nàng, dưới người nàng đại địa bạo hùng có thể tùy tiện đánh chết người ta. Cái này chỉ sợ cũng là từ đế lộ phía trước trở về thiên kiêu. Cũng không phải sao. Đây cũng quá mạnh. Cái kia, đó là... Trời ạ, hắn tới. Ai tới? T. Đám người còn chưa kịp thảo luận mỗi một cái hung thú thực lực, liền bị từng đợt tiếng kinh hô hấp dẫn, phóng tầm mắt nhìn tới, từ đằng xa lẳng lặng đi tới mấy bóng người. Doanh Nhất một bộ áo trắng đi ở trước nhất, sau lưng Doanh Vân, Tà Vô Thần nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, Huyền Cơ Tử một thân đạo bào một bộ tiên đạo cao nhân cảm giác, Dư Thu Thủy thì cho người ta nho nhã hiền hòa hương vị. Đương nhiên vẫn là phía trước nhất Doanh Nhất tiên khí phiêu miểu, giống như tiên nhân lâm phàm. Doanh gia thần tử. Hắn liền là Doanh gia thần tử. Tốt tuấn tú khuôn mặt. Nghe đồn Doanh gia thần tử tàn nhẫn thị sát, hôm nay gặp mặt mới biết được truyền ngôn làm hại ta. Đúng vậy a, dáng dấp đẹp trai như vậy, chết ở trên tay hắn, ta cũng nguyện ý. Từng vị nữ tu sắc mặt từng hồng, nhìn về phía Doanh Nhất ánh mắt phảng phất muốn luân hãm. Cái khác thiên kiêu cũng đều đem ánh mắt ném đi qua, hiển nhiên Doanh Nhất đến để cái kia bọn hắn đều không nghĩ tới, lần này đã tới một vị lớn người cạnh tranh. Các vị thiên kiêu tự động nhường đường để Doanh Nhất một đoàn người đi tới trung ương. Nhân Ngư công chúa chậm rãi hướng về phía trước đối Doanh Nhất nói ra: "Xem ảnh một, gặp qua thần tử." Cho dù là nàng nhìn thấy Doanh Nhất cũng phải gìn giữ một phần tôn kính chi tâm, một phần kính thân phận của Doanh Nhất, một phần kính Doanh Nhất thực lực. Nhân Ngư nhất tộc công chúa, bạn thần tử cũng muốn đi các ngươi bí cảnh bên trong tìm tòi hư thực. Nhân Ngư công chúa điểm gật đầu nói ra: "Thần tử muốn tới a, đơn giản vinh hạnh đã đến." Tất cả mọi người đều không có chú ý tới, vừa mới dẫn đạo đám người xuyên qua khảo thí đại môn lão giả kia sắc mặt hơi đổi, sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Doanh gia thần tử cũng muốn tham gia. Lần này có ý tứ. Thần tử mời đi bên này, xuyên qua cái này phiến đại môn mới có thể thu được tiến vào bí cảnh tư cách. Nhân Ngư công chúa thắng đến cái này, Doanh Nhất một đoàn người theo thứ tự xuyên qua đại môn. Cũng chỉ có Doanh Nhất tại xuyên qua đại môn một sát na, cảm giác thân thể của mình phía trên nhiều cái gì giống như. Thần tử, chiêu này quên sẽ liền là một cái kiểm tra quá trình thôi, bí cảnh đem tại ngày mai giữa trưa ở ngoài thành mở ra, xuyên qua môn hộ này thiên kiêu đều có thể đi vào. Đã như vậy, ngày mai ngoài thành gặp a. Doanh Nhất nói xong liền dẫn mấy người trở về đi, Nhân Ngư công chúa có chút há mồm nhưng là cũng không nói gì. Doanh gia thần tử quả nhiên cao ngạo a, người kia cá công chúa như thế xinh đẹp, hắn ngay cả con mắt đều không nhìn một cái. Doanh Nhất. Thần Long giáo thứ ba giáo tử nhìn chằm chằm Doanh Nhất bối cảnh nị nó nói, trong ánh mắt lóe ra không giống nhau quan mang. Những người khác đều không biết là Thần Long giáo cùng Tổ Long cung đặc thù quan hệ. Năm đó Tổ Long cung bên trong xuất hiện một vị dị bẩm thiên phú nhân vật, hắn tu thành Tổ Long cung bên trong tất cả long tộc công pháp, sau đó hóa thân trưởng thành, bí mật bái nhập nhiều người tộc thế lực lớn tập đến công pháp của bọn hắn, sau đó đem tự thân các loại công pháp hòa làm một thể, sáng chế ra một cái cường đại công pháp. Chỉ là ở trong quá trình này ý hắn bên ngoài yêu một vị nhân tộc nữ tử, vị nữ tử này còn vì hắn sinh ra hài tử. Làm trong long tộc đứng đầu nhất huyết mạch, con của hắn cũng thiên phú bất phàm, chẳng những kế thừa hắn long tộc huyết mạch, tự thân nhân tộc huyết mạch cũng sinh ra biến dị, tạo thành đặc biệt lăn lộn huyết long nhân nhất tộc. Mặc dù nhân long hai tộc hôn huyết từ xưa cũng có, nhưng là đông đảo long nhân nhất tộc chưa từng có thực lực của mình. Tăng thêm vị này Tổ Long cung thiên tiêu tại Tổ Long trong cung bộ lọt vào xa lánh, dưới cơn nóng giận thoát ly Tổ Long cung đi vào Huyền Thiên Tiên vực bên ngoài sáng lập Thần Long giáo. Về sau hắn chứng được Tiên Vương chính quả, về sau chúng quanh liền không còn có thế lực dám can đảm tìm bọn hắn Thần Long giáo phiền toái. Theo thời gian trôi qua, Thần Long giáo thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng trưởng thành là Huyền Thiên Tiên vực bên ngoài đông đảo sinh mệnh tinh cầu bên trong một cái quái vật khổng lồ, thống ngự lấy vô số sinh mệnh tinh cầu, cường giả đông đảo. Những tin tức này tại một chút thế lực lớn điển tịch bên trong đều có ghi chép, chỉ là tất cả những người khác đều không biết là Thần Long giáo cùng Tổ Long cung đã sớm hòa hoãn quan hệ. Thần Long giáo người lão tổ kia cũng đồng dạng hận Doanh gia tận xương. Chẳng qua là lúc đó Tổ Long cung lão tổ bị Doanh gia chư vị lão tổ vây giết thời điểm đã từng hướng hắn truyền tin, muốn hắn nhịn xuống đường xuất thủ, là Huyền Thiên Tiên vực long tộc giữ lại đất dung thân. Nghe nói Tổ Long cung bị diệt vào cái ngày đó, Thần Long giáo trung quanh vang lên kinh thiên động địa tiếng long ngâm, làm vỡ nát chư thiên tinh thần. Doanh Nhất đám người về tới đặt chân, Tà Vô Thần đối Doanh Nhất nói ra: "Không nghĩ tới người này ngư tộc bí cảnh thế mà cùng đế lộ hình thành bí mật có quan hệ, những thiên kiêu đó chỉ sợ cũng toàn là vì cái này tới." "Hừ, đế lộ hình thành? Chỉ sợ một đơn giản như vậy." Doanh Nhất thản nhiên nói. "Công tử, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì?" Doanh Vân tò mò hỏi. Doanh Nhất lắc đầu. Quẻ tượng bên trên nhìn, người này ngư tộc bí cảnh cũng không phải đất lành a. Huyền Cơ Tử ở một bên bói một quẻ nói với mấy người: "Chẳng lẽ có nguy hiểm gì sao?" "Rất có thể. Bất luận như thế nào, cái này bí cảnh là muốn đi xem một cái, đều trở về chuẩn bị đi." "Là, công tử." Một đêm vông luôn. Ngày thứ hai, trời toàn thành ngoại thành đã đầy áp người, cũng sớm đã có nhân ngư nhất tộc thiên kiêu đến chỗ này, phía trước một vùng thung lũng liền là nhân ngư bí cảnh mở ra chi địa, hôm qua đến bây giờ, trên quảng trường đại môn có thông qua được vô số thiên kiêu. Cho nên hiện ở ngoại thành thiên kiêu rất nhiều. Trên bầu trời,
Nhân ngư nhất tộc một vị lão giả lẳng lặng nhìn người phía dưới bảy, có chút nói ra. Nhiều như vậy thiên tiêu, hẳn là đủ đi, chỉ là cái kia doanh gia thần tử doanh nhất, hy vọng hắn không muốn tìm chết mới tốt. Trong đám người thần long giáo thứ ba giáo tử cũng lẳng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Doanh nhất, thật sự là một cái cơ hội tốt ta. Thứ ba giáo tử cuối cùng nỉ non nói ra. Mau nhìn, nhân ngư công chúa tới. Hoa, thật xinh đẹp. Theo nhân ngư công chúa đến, ngoài thành bầu không khí bị dẫn hướng cao trào, tất cả mọi người đều đang mong đợi lần này tại bí cảnh bên trong có thể thu được không sai thu hoạch, chỉ là sự thật thật sẽ như nguyện sao. Chương 254, thần bí hải đảo, thứ ba giáo tử âm u. Dung mạo tuyệt mỹ nhân ngư công chúa nhẹ nhàng đứng vững, như nước đôi mắt liếc nhìn toàn trường, phát hiện doanh nhất một đoàn người còn chưa tới để trong lòng của hắn thất lạc, từ từ hôm qua gặp được doanh nhất dung nhan tuyệt thế về sau, trong đầu của mình tất cả đều là doanh nhất dáng vẻ. Tại sao có thể có nam tử dáng dấp như thế hấp dẫn người? Ngay tại nhân ngư công chúa nhìn chung quanh thời khắc, từ đằng xa lướt qua đến mấy đạo nhân ảnh, chính là doanh nhất mấy người. Doanh gia thần tử đến. Rất đẹp trai a. Nhân ngư công chúa nhìn một chút doanh nhất sau đó vụng trộm cho trên bầu trời lão giả truyền một cái tín hiệu. Lão giả khẽ gật đầu hai tay ở giữa xuất hiện một giọt nước mắt màu xanh lam. Nước mắt có chút phát sáng, tản ra đặc thù ba động, rất nhanh loại ba động này truyền khắp đại địa, sơn cốc ở giữa cảnh sắc cũng bắt đầu biến hóa, từ bình thường sơn cốc biến thành đạo vệ sóng gợn tạo thành không gian chi môn. Bí cảnh đã mở ra, chư vị mời đến a. Nhân ngư công chúa mở miệng nói xong, sau đó thân hình chậm rãi bay vào bí cảnh bên trong, sau lưng nàng rất nhiều người cá nhất tộc thiên kiêu cũng đều đi theo nhân ngư công chúa bay vào. Đi, đi vào. Theo nhân ngư công chúa dẫn đầu tiến vào, càng ngày càng nhiều thiên kiêu tiến vào bên trong. Chúng ta cũng đi vào đi. Doanh nhất đối người đứng phía sau nói ra. Ân. Đám người chậm rãi bay về phía trong sơn cốc đạo vệ sóng gợn bên trong. Chỉ cảm thấy thân thể bị gió nhẹ thổi qua, cảnh tượng trước mắt lóe lên, thân ở thế giới liền đã hoàn toàn khác biệt. Doanh nhất dương mắt nhìn lên, đây là một mảnh nhìn một cái vô tận hải vực, trên đầu ánh nắng tươi sáng, mặt biển gió êm sóng lặng, chung quanh còn có vô số cái đảo nhỏ tự, phía trên tất cả đều là lần này đến đây bí cảnh thiên tiêu, doanh nhất mình cũng đứng tại một vài mét vuông trên hòn đảo. Cái này cái gì địa phương nào, vì cái gì mỗi người đều đứng tại một cái trên đảo nhỏ? Đúng vậy a, người đều bị phân tán. Nơi này hẳn là nhân ngư bí cảnh. Doanh nhất hai mắt ở giữa trọng đồng lấp lóe, hết thảy chung quanh đều là chân thực như thế, mảy may nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Có thiên tiêu đằng không mà lên, bay đến người khác trên đảo nhỏ, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Càng ngày càng nhiều thiên tiêu thi triển thủ đoạn, nghĩ đến nơi xa mà đi, nơi đó có một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện tại biển trời ở giữa. Thật là lớn một hòn đảo, đơn giản có thể so với một tòa đại lục. Đúng vậy a, đã có người lên đảo, chúng ta nhanh mau qua tới. Doanh nhất cũng là linh lực nhất chuyển, côn bằng chi lực thi triển đi ra, nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện trên bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đã đến hòn đảo bên dưới, sau đó chân đạp mạnh, bóng người liền biến mất tại hòn đảo phía trên. Xem ảnh một. Đó là doanh gia thần tử, tốc độ thật nhanh a. Không hổ là chí tôn cảnh giới thiên tiêu, tốc độ hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Tốt linh khí nồng nặc a. Có thiên tiêu trèo lên bên trên hòn đảo phía trên, không khỏi phát ra cảm thán. Trên hòn đảo thiên địa linh khí nồng độ thế mà viễn siêu ngoại giới, nơi này quả thực là một chỗ người tu hành thiên đường. Nhìn nơi đó có một gốc tiên linh cỏ. Thật, đây chính là tu hành bảo dược a, đảo này phía trên tuyệt đối còn có rất nhiều. Lần này tốt, có thể đi tìm tòi. Theo lên đảo thiên tiêu càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo bị khám phá ra. Công tử, người ở chỗ này. Ta vô thần dẫn đầu tìm tới doanh nhất tụ hợp, rất nhanh doanh vân mấy người cũng tìm tới. Doanh nhất thì đang nghi ngờ, mình rõ ràng đã tiến nhập bí cảnh, hệ thống lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra muốn đánh dấu thành công vẫn phải hướng hòn đảo chỗ sâu đi mới được a. Công tử, đảo này phía trên thật nhiều thiên tài địa bảo a. Đồ tốt cũng phải có mệnh cầm mới được. Doanh nhất nhàn nhạt nói một câu, sau đó mang theo đám người nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Một nhóm mấy người hoàn toàn không tham luyến chung quanh bà bối, loại vật này tại doanh gia, doanh nhất cơ hồ muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít. A, cứu mạng a. Một thân tiếng kêu thảm thiết lực hấp dẫn chung quanh thiên kiêu chú ý, một vị thiên kiêu tại ngắt lấy một viên linh quả thời điểm đột nhiên bị linh quả bên cây béo hiên cự mãng của lấy. Lại là một đầu thiên thần cảnh giới cự mãng. Có yêu thú xuất hiện. Quả nhiên ở trên đảo còn có những yêu thú khác. Chết cho ta. Một thanh xin thép từ đằng xa phóng tới, trực tiếp đem đầu này yêu mãng găm trên mặt đất. Đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vị kia nhân ngư tộc thiên kiêu, Giao Trúc. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Được cứu thiên kiêu ánh mắt sợ hãi, còn không có tử vừa mới trong kinh hãi đi tới. Giao Trúc bay tới lấy đi xin thép, sau đó nghĩ đến người ở ngoài xa cá công chúa mà đi nói ra. Đảo này phía trên, càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta vẫn là cùng nhau hành động a. Giao Trúc ánh mắt bên trong tràn đầy hái mộ. Nhân ngư công chúa nhìn một chút doanh nhất phương hướng không nói gì. Giao Trúc biến sắc. Thuận ngạch nhân ngư công chúa ánh mắt nhìn về phía doanh nhất. Theo càng ngày càng nhiều thiên kiêu gặp yêu thú, cũng xuất hiện nhân viên tử vong. Có thiên kiêu thậm chí bị yêu thú một chiêu giấy mất. Công tử, đảo này chỗ sâu giống như yêu thú thực lực càng ngày càng cường đại. Xem ra, muốn đến hòn đảo chỗ sâu cũng không dễ dàng a. Huyền cơ tử ở một bên nói ra. Doanh nhất trong đôi mắt quang mang lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước nói ra. Đều theo sát ta. Là, công tử. Đám người một đường hướng về phía trước, một khi xuất hiện yêu thú cản đường liền là doanh vân tà vô thần, hoặc là dư thu thủy huyền cơ tử xuất thủ. Nếu như bọn hắn cũng không cản được, liền là doanh nhất tự mình xuất thủ, thời gian dần trôi qua, Doanh Nhất một đoàn người đã xâm nhập hòn đảo bên trong. Dậm dạp rừng cây bên trong, một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Tìm tới Doanh Nhất vị trí sao?
Giáo tử, còn không tìm được.
Giáo tử, bên cạnh Vạn Thú Tông Thiên Kiêu đối phó yêu thú có một tay a.
Hắc hắc, bọn hắn đã tốc độ nhanh, liền để bọn hắn đi giúp chúng ta tìm Doanh gia thần tử tính toán.
Thứ ba giáo tử nghe nói nhẹ nhàng nói một câu.
Giáo tử, bọn hắn cũng sẽ không nghe chúng ta.
Bản giáo tử tự có biện pháp, các ngươi chờ đợi ở đây, bản giáo tử đi một chút sẽ trở lại.
Thứ ba giáo tử nói xong, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa.
Bên này Vạn Thú Tông trong đội ngũ, một khi gặp được cản đường yêu thú, Vạn Thú Tông Thiên Kiêu đều sẽ tế ra một chi ống sáo, ống sáo phía trên sẽ phát ra thần dị thanh âm, để trước mắt yêu thú trực tiếp để bọn hắn thông qua. Đây cơ hồ là ngoại trừ Doanh Nhất bên ngoài tốc độ đi tới nhanh nhất một chi đội ngũ.
Ha ha, Vạn Thú Tông ngự thú chi pháp ngược lại là thần kỳ, không biết các ngươi bản thân thực lực như thế nào.
Doanh Nhất thân ảnh xuất hiện tại Vạn Thú Tông mấy vị dò đường thiên kiêu trước mặt.
Doanh gia thần tử.
Thần tử, chúng ta thực lực lớn hơn nửa từ sen lẫn đồng bạn.
Hừ, xuất sinh liền là xuất sinh, còn sen lẫn đồng bạn, chắc không được ngươi Vạn Thú Tông một đời không bằng một đời, ngay cả nhân tộc ta tôn nghiêm đều mất đi, biến cùng dã thú làm bạn.
Doanh Nhất, chúng ta kính ngươi là Doanh gia thần tử, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý vũ nhục chúng ta sen lẫn đồng bạn.
Phía trước nhất một vị Vạn Thú Tông thiên kiêu đỉnh lấy Doanh Nhất áp lực nói ra.
Ha ha, bản thần tử lời nói ngươi không phục sao?
Nhìn xem bản thần tử trước đem ngươi xen lẫn đồng bạn giết, ngươi có phục hay không?
Doanh Nhất nói xong thân hình lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện tại Vạn Thú Tông Thiên Kiêu bên cạnh thân, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đem vị này Vạn Thú Tông Thiên Kiêu xen lẫn yêu thú đấm một nhát chết tươi.
Doanh Nhất,
vị này Vạn Thú Tông Thiên Kiêu sắc mặt phẫn hận, giống giận, nhưng là vẫn không có động thủ, hắn biết mình đám người cùng Doanh Nhất chiến lệnh, một khi động thủ chỉ sợ toàn bộ đều muốn gây ở chỗ này.
Chương 255, áo da thiếu nữ, Vạn Thú Chi Vương.
Vạn Thú Tông vị này Thiên Kiêu ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Doanh Nhất. Mỗi một vị Vạn Thú Tông sen lẫn đồng bạn đều là bọn hắn hao tổn tận tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được.
Ha ha, không phục sao?
Doanh Nhất tiếp tục động thủ, đem còn lại mấy vị Vạn Thú Tông thiên kiêu sen lẫn yêu thú toàn đều đánh chết.
Giết các ngươi ngược lại là ô uế bản thần tử tay, để cho các ngươi người dẫn đầu tới, bản thần tử ngược lại muốn nhìn các ngươi một chút mang theo một đám xuất sinh có thể hay không thực lực mạnh hơn một chút, bản thần tử ở phía trước chờ các ngươi.
Doanh Nhất nói xong, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tại chỗ mấy vị Vạn Thú Tông thiên kiêu đau lòng nhìn xem một chỗ thi thể, tất cả đều là bọn hắn sen lẫn yêu thú.
Chuyện gì xảy ra?
Rất nhanh Vạn Thú Tông vị kia cưới gấu áo da thiếu nữ đổi tới hỏi.
Là Doanh Nhất, hắn giết chúng ta xen lẫn đồng bạn, còn vũ nhục ta Vạn Thú Tông cùng xuất sinh làm bạn.
Doanh gia thần tử,
bọn hắn vì cái gì làm như vậy?
Không biết, chúng ta bình thường hướng về phía trước dò đường, hắn đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta động thủ, còn nói ở phía trước chờ lấy chúng ta, hoan nghênh báo thủ.
Xác định là hắn.
Liên là hắn, trên quảng trường gặp qua, hai mắt trọng đồng, sẽ không sai.
Tốt một cái Doanh gia thần tử, cư nhiên như thế vũ nhục ta Vạn Thú Tông.
Cưới gấu thiếu nữ lạnh hừ một tiếng sau đó đối chúng người nói ra.
Toàn lực hướng về phía trước, bản tiểu thư ngược lại muốn xem, Doanh Nhất thực lực là không phải cùng truyền thuyết cường.
Bên này thần long giáo chư vị thiên kiêu tại thứ ba giáo tử rời đi về sau một tại nguyên chỗ không hề động, rất nhanh một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt.
Doanh gia thần tử.
Đám người toàn bộ cảnh giác nhìn trước mắt áo trắng thân ảnh, bọn họ cũng đều biết mình thần long giáo cùng Doanh gia quan hệ không phải thật là tốt.
Ha ha, tính cảnh giác cũng không tệ lắm.
Doanh Nhất nói xong, thân hình dần dần biến hóa, từ từ biến thành thứ ba giáo tử dáng vẻ.
Là giáo tử.
Giáo tử biến hóa này chi thuật càng ngày càng cường đại.
Đúng vậy a, chúng ta cũng nhìn không ra.
Đi, tiếp tục hướng phía trước đi, đoán chừng Doanh Nhất bọn hắn cũng ở phía trước, đến lúc đó hy vọng có thể nhìn thấy vừa ra trò hay.
Giáo tử đây là âm Doanh gia thần tử một thanh.
Ha ha ha, xem ra có trò hay để nhìn, mau mau đi đường.
Hắc hắc, đám kia Vạn Thú Tông người cũng không dễ chọc, động thủ, phiền nhất liền là bọn hắn.
Chính là, tương đương với hai cái đánh một cái.
Xem ảnh một.
Mang theo Doanh Vân đám người nhanh chóng đi về phía trước tiến, Doanh Nhất làm sao cũng không nghĩ tới mình cứ như vậy bị Vạn Thú Tông thiên kiêu cửu thị lên. Tiện tay đánh chết một chi cản đường chí tôn cảnh giới yêu thú về sau, Doanh Nhất nhìn về phía xa xa như ẩn như hiện huy hoàng cung điện, đó là hẳn là nhân ngư nhất tộc cường giả tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước ở chỗ này kiến tạo, cung điện phong cách tràn đầy nhân ngư nhất tộc đặc thủ.
"Công tử, chúng ta nhanh đến rồi."
Huyền Cơ Tử mặc dù không thấy được cung điện, lại đối Doanh Nhất nói ra.
Doanh Nhất nhìn một chút Huyền Cơ Tử nói ra,
"Ngươi ngược lại là có chút bản sự, phía trước cũng nhanh đến, chỉ là đi trăm dặm người nửa 90, trước mắt đoạn này đường chỉ sợ là khó khăn nhất."
"Đúng vậy a công tử, toàn bộ đều là chí tôn cảnh giới yêu thú, muốn qua nhưng thật không dễ dàng."
"Đúng vậy a." Không biết làm sao nhiều thiên kiêu lại có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng.
Doanh Nhất đang muốn nói chuyện, liền đột nhiên quay đầu, một đạo kinh khủng mũi tên liền đã phi tốc phóng tới.
"Công tử cẩn thận."
Tại Doanh Nhất trọng đồng bên trong, mũi tên này mũi tên chậm như là ốc sên, Doanh Nhất trực tiếp đưa tay đem mũi tên nắm trên tay.
"Người nào tối bắn lén?"
Ta Vô Thần cao giọng quát, con mắt nhìn chằm chằm Doanh Nhất sau lưng.
"Veng, veng, veng."
Đại bắt đầu dựa theo nhất định quy luật rung động, thời gian dần trôi qua trước mắt mọi người xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Một cái đại địa bạo hùng. Bạo hùng trên bờ vai đứng đấy cả người khoác da thú, cầm trong tay trường cung thiếu nữ.
"Doanh Nhất, nếu không phải ngươi trên đường đi giết hung thú, ta cũng không tìm được ngươi."
"Vạn Thú Tông người, vì sao đối bản thần tử xuất thủ?"
Doanh Nhất lạnh lùng nói.
Hừ, nhìn ngươi trên đường đi giết nhiều như vậy yêu thú, không biết ta Vạn Thú Tông chỗ nào chọc phải thần tử, muốn đối ta Vạn Thú Tông người xuất thủ, giết chúng ta nhiều như vậy xen lẫn đồng bạn. Bản thân tử, đối với các ngươi Vạn Thú Tông người xuất thủ, Doanh Nhất sững sờ nói, làm sao? Đường đường Doanh gia thần tử, dám làm không dám làm. Thiếu nữ đứng tại bạo hùng đầu vai, lại một lần nữa kéo cung kinh khủng linh lực phun trào, ở giữa tại trên cung tạo thành một chi sáng chói mũi tên, nhắm ngay Doanh Nhất. Cảm nhận được bị để mắt tới cảm giác về sau, Doanh Nhất mỉm cười nói ra, thật sự là gấu đại vô não, bất luận là ai giả mạo bản thần tử à, ngươi dám đối bản thần tử xuất thủ liền muốn trả giá đắt. Gấu trên vai thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút mình, vừa mới phát dục a, không lớn a, bản tiểu thư cũng sẽ không oan của ngươi. Áo ra thiếu nữ nói xong, phải nhẹ buông tay, một đạo kinh khủng mũi tên phi tốc mà đến. Doanh Nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, đối lên trước mặt một trạm tướng đạo này mũi tên hoàn toàn ngăn lại. Rất tốt, có rất ít người dám như thế đối bản thần tử xuất thủ. Doanh Nhất nói xong phất phất tay nói ra, cầm xuống nàng. Doanh Vân cùng Tà Vô Thần thân hình trong nháy mắt mà động, một tả một hữu hướng thiếu nữ công tới. Huyền Cơ Tử thì hai tay kết ấn, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nữ tử này đã là chí tôn cảnh giới, A Vân hai người chỉ sợ bắt không được nàng, Thu Thủy ngươi cũng đi. Doanh Nhất hiển nhiên đem vị này Vạn Thú Tông thiếu nữ trở thành rèn luyện mấy người công cụ. Theo dư Thu Thủy gia nhập, thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn nghiêng đến Doanh Vân đám người bên này, cho dù là cái kia đại địa bạo hùng hoàn toàn bộc phát, cũng bị Tà Vô Thần kiềm chế. Doanh Nhất, lấy cỡ nào lấn thiếu có gì tài ba? Thiếu nữ vừa nói một bên hướng trên bầu trời bắn ra một đạo quang mang. Ha ha, lấy cỡ nào lớn ít, không phải là các ngươi Vạn Thú Tông thích nhất làm sự tình sao? Mọi người đều biết Vạn Thú Tông người cùng người khác động thủ, tất cả đều là yêu thú cùng người cùng tiến lên, bình thường chí ít cũng là hai đánh một cục diện. Đã như vậy, cũng đừng trách ta, Vạn Thú Chi Vương. Theo thiếu nữ trong tay một đạo quang mang trên bầu trời nở rộ, chung quanh trong rừng rậm bắt đầu vang lên nói đạo thú giống thanh âm. Rất nhanh một đạo lại một đạo yêu thú cường đại xuất hiện ở chung quanh, toàn đều hai mắt buốc lên hồng quang, nhìn chằm chằm Doanh Nhất đám người bắt đầu chảy nước miếng. Giống. Một cái hình thể to lớn bạch hổ hướng về Doanh Nhất đánh tới. Kinh khủng tiếng gió rít gào, bạch hổ cự móng vuốt lớn từ Doanh Nhất trước người thăm dò qua, bạch hổ vồ hụt về sau thân hình nhất chuyển, lại lần nữa hướng Doanh Nhất đánh tới. Doanh Nhất thân hình một bên, một quyền hung hăng đánh vào bạch hổ trên thân. Oeng. Bạch hổ thân hình trong nháy mắt hướng Nhã thôn hộ bay đi, đụng phải vô số viên đại thụ, mới khó khăn lắm dừng lại, đám người nhìn sang đã là thở ra thì nhiều tiên khí thiếu không sống nổi. Giống. Bạch hổ bị Doanh Nhất một đấm đập chết, không chỉ có một để chúng quanh yêu thú thối lui, ngược lại kích phát bọn hắn gia tính. Một cái mang theo hoa văn sói xám, một đầu nấn ná trên mặt đất cự mãng. Một cái tại thiên không không ngừng xoay quanh kim điêu, còn có một cái toàn thân mọc ra bọc mủ con quốc, toàn đều giống giận, phảng phất là đối Doanh Nhất giết bạch hổ bất mãn. Ha ha, thật đúng là một đám xuất sinh, đã đều tìm chết, liền đều không cần đi. Chương 256, nhân ngư công chúa nước mắt. Doanh Nhất vừa mới nói xong thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó liền xuất hiện trên bầu trời, trong tay còn nắm có một thanh kiếm, toàn bộ linh khí của thiên địa phảng phất trong nháy mắt bị hắn rút khô. Một đạo kiếm đạo tiên khí đã sớm âm thầm gia trì, còn tăng thêm hồng mông thánh thể bộ phận lực lượng cùng Doanh Nhất toàn lực vận chuyển giai tự bí. Những này kiếm khí có thể nói uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng, liền xem như thánh nhân cũng không dám tiếp. Sau đó Doanh Nhất huy kiếm mà xuống, kinh khủng kiếm khí cắt đứt không gian, chớp mắt đã tới. Giống. Sói xám nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo quang mang, nên tiếp bắn hướng kiếm khí của mình. Nó yêu thú của hắn cũng thi triển thủ đoạn, muốn ngăn trở kiếm khí, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Doanh Nhất chiêu thức uy lực, kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi về sau, mọi người tại nhìn sang, chỉ còn lại mấy cái thi thể huyết nhục mơ hồ. A a a. Doanh Nhất, ngươi tàn nhẫn như vậy săn giết yêu thú nhất tộc, sớm muộn cũng tìm được báo ứng. Áo da thiếu nữ giống giận, đạo đạo mũi tên bắn ra, tất cả đều bị Doanh Vân ngăn lại. Vẫn là lo lắng chính ngươi a. Doanh Nhất nói xong, một chỉ điểm ra, kinh khủng linh khí hội tụ, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, đối cùng Tả Vô Thần chiến đấu đại địa bạo hùng mà đi. Giống. Đại địa bạo hùng bị quang mang đánh trúng, đột nhiên phát sinh một tiếng hét thảm, ngực xuất hiện một cái hố mặc lỗ máu, cốt cốt máu tươi như nước suối tuôn ra, bất luận đại địa bạo hùng như thế nào sử dụng linh lực muốn khép lại vết thương đều làm không được. Tiểu Hắc. Áo da thiếu nữ lòng có cảm giác, thê thảm giao chạy ra, không để ý Doanh Vân thế công, thân hình cứng rắn chịu Doanh Vân một kiếm, đi tới đại địa bạo hùng bên người, đau lòng nhìn xem mình xen lẫn đồng bạn, nước mắt không tự chủ được nhỏ xuống dưới. Oeng. Giống. Nơi xa vang lên rất nhiều thú giống thanh âm, đó là Vạn Thú Tông cái khác thiên kiêu chạy tới thanh âm, đặc biệt là bọn hắn nghe được áo da thiếu nữ tiếng kêu thê thảm liền càng nhanh chóng hơn chạy về đằng này. Tiểu thư, dừng tay. Mấy vị đạo thần cảnh giới thiên kiêu bay qua mà tới, rơi xuống áo da trước mặt thiếu nữ. Nhìn xem một chỗ huyết nhục cùng trọng thương đại địa bạo hùng một mặt phẫn hận nhìn xem Doanh Nhất đám người. Áo da thiếu nữ thì không để ý mình, điên cuồng đem mình không gian pháp khí bên trong linh dược nhét đến đại địa bạo hùng trong miệng, chỉ là đối chỗ ngực thương thế vẫn như cũ thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ha ha, tới có chút chậm. Liên là hắn, Doanh gia thần tử, giết chúng ta xen lẫn đồng bạn. Doanh gia thần tử, ta Vạn Thú Tông cùng ngươi Doanh gia cũng không mâu thuẫn là gì, tàn nhẫn như vậy giết Vạn Thú Tông môn nhân xen lẫn đồng bạn. Áo da thiếu nữ ngoan lệ đối với Doanh Nhất nói ra. Ha ha, bị nói giết ngươi mấy con xúc sinh, liền là đem ngươi Vạn Thú Tông đột thì đã có sao? Doanh Nhất thản nhiên nói, căn bản khinh thường cùng đi giải thích. Áo da thiếu nữ hơi sững sờ, là nàng suy nghĩ nhiều quá mưu toan từ Doanh Nhất nơi này đòi một lời giải thích. Còn lại Vạn Thú Tông Thiên Kiêu cũng toàn đều nhìn sầm mặt lại, Doanh Nhất thậm chí căn bản đâu khinh thường cùng bọn hắn giải thích, đã giết thì đã giết các ngươi lại có thể thế nào. Xem ảnh một cú cực kỳ khuất nhục cảm giác xông lên đầu, đây chính là Doanh gia huy thế sao? Doanh gia thần tử, ngươi chờ, chuyện lần này, ta Vạn Thú Tông sẽ không như thế tính toán. Áo gia thiếu nữ hung hăng nói, sau đó gọi đám người rời đi. Ha ha, tập kích bạn thần tử nói đi là đi, xem ra các ngươi còn không biết ta Doanh gia là chọc không được, Huyền Cơ tử, lưu bọn hắn lại. Doanh Nhất thản nhiên nói. Bên cạnh hắn bốn người ở trong chỉ có Huyền Cơ tử đến chí tôn cảnh giới, bản thân lại là thiên mệnh lâu cổ đại quái thai, tự nhiên muốn để hắn xuất thủ. Huyền Cơ tử không chút do dự, hai tay pháp ấn biến hóa, bốn phương tám hướng đột nhiên dâng lên một đạo trận pháp, đem tất cả Vạn Thú Tông thiên kiêu giam ở trong đó, đây cũng là hắn tại vừa mới đám người động thủ lúc âm thầm bố trí. Trận pháp. Không tốt, linh lực của ta vận chuyển trở nên chậm. Trận pháp này có áp chế tu vi tác dụng, mau mau phá trận. Hừ, ta trận pháp há lại tốt như vậy phá, công tử, những người này như thế xử trí? Huyền Cơ tử hỏi. Doanh Nhất trọng đồng chầm chầm đi qua để cái kia Huyền Cơ tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Thật lâu Doanh Nhất mới chậm rãi mở miệng. Mạo phạm bản thân tử, xử trí như thế nào? Mạo phạm công tử người, chết. Doanh Vân cùng Tả Vô Thần cùng kêu lên nói ra. Doanh Nhất điểm gật đầu nói ra. Phía trước chờ ngươi. Nói xong thân hình lóe lên hướng về phía trước mà đi. Huyền Cơ tử, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Tả Vô Thần, Doanh Vân đám người đều đi theo Doanh Nhất bước chân mà đi, chỉ để lại Huyền Cơ tử một người đối mặt đã vây ở trận pháp bên trong rất nhiều Vạn Thú Tông thiên kiêu. Doanh Nhất một đoàn người đi một hồi liền dừng lại chỉnh đốn, rất nhanh Huyền Cơ tử liền theo sau. Doanh Nhất cũng không hỏi hắn là xử lý như thế nào, cũng sẽ không đi quan tâm áo gia thiếu nữ đám người hạ tràng, chỉ là nhìn xem phương xa cung điện thầm nghĩ lấy. Cái này bí cảnh có chút ý tứ, chỉ sợ muốn tới cung điện mới có thể đánh dấu thành công. Doanh Nhất đám người đang tại chỉnh đốn thời điểm. Đằng sau áo gia thiếu nữ chặn đường Doanh Nhất địa phương xuất hiện một đám người. Cầm đầu chính là Thần Long giáo thứ ba giáo tử. Giáo tử, nơi này phát sinh qua đại chiến, thiên địa linh khí đều còn không có bình tĩnh trở lại, vừa mới kết thúc. Xem ra chúng ta tới trễ một bước, không biết ai thắng ai thua. Vạn Thú Tông đám người kia cũng không dễ chọc, bọn hắn nhưng sẽ không lỗ. Đi về phía trước đi, ta cảm giác đảo này chúng ta cũng tiến nhanh nhập chỗ sâu. Một phương diện khác, từ Nhân Ngư công chúa dẫn đầu rất nhiều người cá nhất tộc thiên kiêu cũng đang nhanh chóng tiến lên, nhờ vào Nhân Ngư nhất tộc đối với yêu thú sớm dự phán, Nhân Ngư công chúa đám người cũng không có bị yêu thú ngăn chặn quá nhiều thời gian. Ngược lại là vô tận cái khác thiên kiêu tại hướng hòn đảo chỗ sâu tiến phát quá trình bên trong táng thân yêu thú miệng. Thời gian phi tốc trôi qua. Công tử, ta nhìn thấy phía trước có cung điện. Doanh Vân ngạc nhiên đối Doanh Nhất nói ra. Ta sớm nhìn thấy, ngươi tại so với ta thị lực sao? Doanh Vân le lưới, nói ra. Hắc hắc, công tử thị lực ta là không sánh bằng. Theo càng ngày càng nhiều người thấy được cung điện, đám người cũng toàn đều ra tốc chạy tới. Doanh gia thần tử. Thứ ba giáo tử vừa tới liền thấy Doanh Nhất thân ảnh, sau đó hắn phi tốc quét một bên, cũng không nhìn thấy Vạn Thú Tông đám người kia. Chẳng lẽ bọn hắn một gặp được? Không có khả năng, nơi đó chiến đấu vết tích sẽ không làm bộ, chẳng lẽ Vạn Thú Tông nhiều người như vậy toàn đều thua ở Doanh Nhất trên tay sao? Vì sao không gặp bóng người của bọn hắn? Thứ ba giáo tử trong lòng nghi hoặc không thôi. Chỉ là chính hắn cũng không phát hiện, mình nhìn thấy Doanh Nhất biểu lộ cũng bị Doanh Nhất nhìn thấy trong mắt. Ha ha, thứ ba giáo tử, có ý tứ. Doanh Nhất xác minh chính mình suy đoán, Doanh gia điện tịch liền ghi chép qua Thần Long giáo bên trong có một cái biến hóa thân hình dung mạo bí pháp, kết hợp với thứ ba giáo tử nhìn thấy thần thái của hắn, Doanh Nhất liền đã xác định. Công tử, cung điện này bị trận pháp bao trùm, chúng ta căn bản vào không được. Huyền Cơ tử dạo qua một vòng, nói với Doanh Nhất. Không nóng nảy, tự nhiên có người đến đây phá trận. Doanh Nhất thản nhiên nói. Rất nhanh người chung quanh càng ngày càng nhiều, Nhân Ngư công chúa một đoàn người cũng đến nơi này. Dung mạo tuyệt mỹ Nhân Ngư công chúa chậm rãi đi tới cung điện đại môn trước đó, sau đó trong mắt chảy xuống một viên trong suốt nước mắt. Chương 257, thu hoạch giết chóc tiên khí, quỷ dị lôi đài. Nước mắt phát ra ánh sáng long ánh chậm rãi bay tới đằng trước, trực tiếp dung nhập cung điện đại môn trong trận pháp. Oeng. Trận pháp đột nhiên vận chuyển, tất cả mọi người đều lui về phía sau, cung điện đại môn cũng từ từ mở ra. Đám người hướng vào phía trong nhìn lại, một cái đại điện, bốn phía có vô số cửa nhỏ. Không biết thông tới đâu. Chư vị, đây là chúng ta cá nhất tộc thời kỳ thượng cổ tiên tổ sở kiến, chư vị vẫn là không muốn đi vào tốt. Nhân Ngư công chúa nhìn xem đại môn mở ra, quay người đối cái khác thiên kiêu nói ra. Ha ha, công chúa lời này liền sai, nơi này lâu như vậy không ai tiến đến sớm đã biến thành nơi vô chủ, ta các loại đi vào trung bí cảnh tầm bảo, nơi nào có không cho vào đạo lý. Hải Long nhất tộc thiên kiêu mở miệng nói ra. Không sai, không sai, bảo vật có người tài có được, công chúa như vậy không để cho chúng ta tiến vào chỉ sợ bọn ta nhưng sẽ không đáp ứng. Đúng vậy a. Chúng ta nhưng sẽ không đáp ứng. Ha ha, người này cá công chúa là thật ốc, còn là cố ý như thế. Thứ ba giáo tử ở phía xa nhẹ nhàng nói ra. Giáo tử, người này cá công chúa cũng không giống như đồ đần. Nói cách khác, nàng rất nhớ mọi người đi vào. Thứ ba giáo tử ánh mắt khẽ híp một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Đám người không tiếp tục để ý tới Nhân Ngư công chúa mỹ mạo, thậm chí nhao nhao hướng về phía trước, áp bách lấy Nhân Ngư công chúa hô. Nhân Ngư công chúa bức bách tại áp lực mở miệng nói ra. Đã như vậy, bên trong bất kỳ vật gì đều bằng bản sự a. Nhân Ngư công chúa nói xong thân hình lóe lên, bước vào đại môn bên trong tùy tiện tìm một cái cửa nhỏ và vào. Đi vào. Nhìn xem Nhân Ngư công chúa thật nhanh động tác, cái khác thiên tiêu toàn đều cùng nhau tiến lên,
nhao nhao tiến vào đại môn bên trong, sau đó tùy tiện tìm cái cửa nhỏ và vào.
Chúng ta cũng đi vào.
Thứ ba giáo tử nói xong thân hình lóe lên tiến vào đại môn bên trong, phía sau hắn đông đảo thần long giáo thiên kiêu cũng đồng bộ đuổi theo.
Công tử, chúng ta cũng đi vào sao?
Doanh Vân đối Doanh Nhất hỏi.
Ta tiến đi là được, các ngươi bốn người chờ đợi ở đây.
A, công tử không để cho chúng ta đi vào sao?
Bên trong có chút cổ quái, các ngươi không cần đi vào rồi.
Xem ảnh một.
Tốt, công tử ngươi cẩn thận.
Doanh Nhất gật gật đầu đầu không do dự nữa, trực tiếp một bước bước vào trong đó.
Đánh dấu thành công.
Ban thưởng đã cấp cho.
Hệ thống tin tức trong nháy mắt mà tới, Doanh Nhất một bên tùy ý tìm một cái cửa nhỏ đi vào, một bên đang tra nhìn mình lấy được đạo này tiên khí.
Bên trong đan điền của mình, ngoại trừ lúc đầu năm đạo tiên khí bên ngoài đã thêm ra một đạo kỳ lạ tiên khí.
Một cỗ thần dị lực lượng từ đó phát ra.
Đây là giết chóc khí tức.
Giết chóc tiên khí.
Doanh Nhất có chút khiếp sợ cảm thụ được mình trong đan điền cái này một cỗ tiên khí.
Thật là nồng nặc giết chóc thuộc tính, nếu là muốn mình tu thành loại này giết chóc thuộc tính tiên khí, không biết muốn giết nhiều thiếu sinh linh, chỉ sợ một cái đại thế giới toàn bộ sinh linh đều không đủ a.
Doanh Nhất tự nhiên biết tu luyện tiên khí khó khăn, cho nên mới chấn kinh với mình đạo này giết chóc tiên khí.
Gia trì khủng bố như thế sắc khí, tuyệt đối sẽ để thực lực của mình lại để thăng một cái cấp bậc.
Thu hồi trong lòng một chút ý nghĩ về sau, Doanh Nhất mới ngẩng đầu nhìn lại, mình đã tiến nhập một cái cửa nhỏ hộ bên trong.
Cảnh tượng trước mắt lại làm cho Doanh Nhất hơi sững sờ, trong này lại là một cái đối chiến đài, đối diện có một vị cùng Doanh Nhất đồng dạng cảnh giới nhân ngư nhất tộc thiên kiêu cầm trong tay xin thép đứng đấy.
Người tốt người khiêu chiến.
Vị này nhân ngư nhất tộc thiên kiêu cười nói với Doanh Nhất.
Người là ai?
Doanh Nhất cũng không nóng nảy động thủ, dù sao nơi này đối với hắn mà nói lớn nhất cơ duyên đã tới tay.
Ta chỉ là một cái thủ quan người thôi, đánh bại ta thông hướng cửa ải tiếp theo.
Nhân ngư nhất tộc thiên kiêu nói xong, trong tay xin thép có chút di động, tùy thời chuẩn bị cùng Doanh Nhất đối chiến.
Muốn chết.
Doanh Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sát khí từ trên người hắn phát ra, trực tiếp đem trước mắt nhân ngư nhất tộc thiên kiêu dọa sợ.
Một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên, nhân ngư nhất tộc thiên kiêu đã ngã trên mặt đất, đường đường chí tôn trung kỳ thiên kiêu tại Doanh Nhất trước mặt ngay cả cơ hội động thủ đều không có.
Cái này giết chóc khí tức quả nhiên lợi hại, liền phần này đối thần hồn trùng kích liền có thể để không ít người thiệt thòi lớn.
Doanh Nhất nghĩ đến, ngày sau đến nghiên cứu một chút đem phần này sát khí dung nhập mình các loại thần hồn thủ đoạn bên trong, có thể cho thần hồn của mình lực công kích lại bên trên một bậc thang.
Trước mắt nhân ngư nhất tộc triệt để tử vong về sau, lôi đài hướng về phía trước kéo dài, xuất hiện một cái mới môn hộ, Doanh Nhất không chút do dự trực tiếp bước vào trong đó.
Lại là một cái lôi đài, trước mắt đồng dạng là một người cá nhất tộc cường giả, chỉ là đây là một vị trí tôn đỉnh phong nhân ngư nhất tộc.
Không nghĩ tới ngươi đánh bại trước mặt vị kia thủ con người.
Vị này nhân ngư nhất tộc mở miệng nói ra.
Bản thân tử cũng đem đánh bại ngươi.
Ha ha, thử một chút mới biết được.
Trước mắt nhân ngư nhất tộc trực tiếp phát lực kinh khủng linh lực bộc phát ra, trực tiếp đối Doanh Nhất hoành đại tới.
Đối mặt loại áp lực này, một mạch một không có chút nào cảm giác, trực tiếp một cái lắc mình hướng về phía trước, vô cùng kinh khủng nắm đấm đã trong nháy mắt đập vào vị này nhân ngư nhất tộc trên mặt.
Oeng.
Vị này nhân ngư nhất tộc thủ quan người ứng thanh ngã xuống đất, lại nhìn một chút đã bỏ mình.
Theo vị này thủ quan người vẫn lạc, hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, sáng chói kim quang từ bốn phương tám hướng vào tới, tại cuối cùng tại Doanh Nhất trước người hình thành một cái kim sắc bình đài, trên bàn có một cái hiện ra kim quang bảo dương.
Đây chính là cuối cùng phần thưởng sao?
Như thế cùng dự đoán có chút không giống a.
Doanh Nhất nói xong, tiến lên cẩn thận một chút đánh mở bảo dương, bên trong là một bộ thần dị hoàng kim áo giáp, nhìn lên đến rất không tệ, nhưng là Doanh Nhất biết loại vật này đối với mình tới nói liền là gân gà thôi.
Nhục thân của mình cường hãn, hoàn toàn không phải phổ thông thiên kiêu có thể so sánh, dù cho có cái này áo giáp cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi.
Thu hồi bảo dương, Doanh Nhất hướng lên trước mắt đại môn đi đến.
Đi vào trước cửa Doanh Nhất cuối cùng không có bước ra một bước này.
Đáng giận, còn không mau chóng rời đi.
Doanh Nhất không biết là thiên địa nhất cử nhất động đều tại một vị lão giả dám trong mắt. Đây chính là vừa mới bắt đầu chỉ là ở trên trời toàn thành trên quảng trường vị kia nhân ngư nhất tộc lão giả.
Cái này hai trận luận bàn cũng là lão giả đặc biệt vì Doanh Nhất an bài, lúc đầu nghĩ đến để Doanh Nhất biết khó mà lui, rời đi cái này bí cảnh, không nghĩ tới Doanh Nhất một chiêu giải quyết hai cái thủ con người, cái này để người ta cá nhất tộc lão giả không thể không cải biến kế hoạch, thả ra một cái ban thưởng, muốn cho Doanh Nhất mau chóng rời đi.
Dù sao thân phận của Doanh Nhất quá cao quý, một khi Doanh Nhất chết ở chỗ này, lão giả không hoài nghi chút nào Doanh gia cường giả trực tiếp sẽ lật ngược đế lộ đem bọn hắn nhân ngư nhất tộc triệt để diệt sát đi. Tức làm kế hoạch của bọn hắn thành công cũng không làm nên chuyện gì.
Cho nên lão giả đã đang nghĩ biện pháp để Doanh Nhất mau chóng rời đi.
Chỉ là cũng không nghĩ tới ngay tại một bước cuối cùng thời điểm, Doanh Nhất đột nhiên dừng lại.
Không phải nói cái này bí cảnh có đế lộ hình thành bí mật sao?
Doanh Nhất nói xong quay đầu hướng nhìn bốn phía, hai mắt bên trong trọng đồng lấp lóe, một đạo đạo thần quang từ hai mắt bên trong bắn ra, chiếu sáng hết thảy xung quanh.
Hừ, tìm được.
Doanh Nhất cười, thân hình lóe lên, đi tới bên cạnh một chỗ vách tường bên cạnh, đưa tay chậm rãi hướng về phía trước sờ soạng.
Chương 258 Vạn linh phệ huyết trận, thứ ba giáo tử muốn trang bức.
Doanh Nhất tay chậm rãi hướng về phía trước, thế mà trực tiếp xuyên qua cái này vách tường, nguyên lai tưởng là hư ảo.
Vừa xài bước ra, Doanh Nhất thân thể toàn bộ xuyên tường vào, tiến vào một cái khác để hắn khiếp sợ không gian.
Cứu mạng a,
mau cứu ta.
Van ngươi, cứu ta một mạng.
Từng đạo thanh âm truyền vào Doanh Nhất trong lỗ tai, cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Doanh Nhất giật nảy cả mình.
Vừa mới đi vào trong cung điện thiên kiêu nhóm thế mà tất cả đều bị vây ở từng cái huyết sắc kén lớn bên trong.
Vô số huyết sắc kén lớn từ đông đảo huyết sắc tơ mỏng tương liên, lẫn nhau tạo thành một cái phức tạp lại khổng lồ trận pháp. Kén lớn bên trong thiên tiêu, toàn thân bị huyết sắc sợi tơ trói buộc, tự thân tất cả huyết nhục tinh hoa đều thông qua sợi tơ chậm rãi truyền thâu đến trận pháp trung ương nhất một chiếc kén lớn bên trong. Phanh phanh, phanh phanh. Doanh Nhất thậm chí có thể tại trung ương nhất một chiếc kén lớn bên trong cảm nhận được mạnh mẽ tiếng tim đập, theo chung quanh liên tục không ngừng thiên kiêu tinh huyết cung ứng, trung ương nhất huyết sắc kén lớn cũng trở nên càng ngày càng huyết hồng sắc, bên trong tiếng tim đập âm cũng càng ngày càng có sinh mệnh lực. Đây là Vạn Linh Phệ huyết trận. Doanh Nhất từng tại trong điện tịch thấy qua loại trận pháp này giới thiệu văn tắt, đây là một loại rất ác độc trận pháp, tập hợp đủ rất nhiều những người khác tinh huyết đi tạo nên một cái cường đại thiên kiêu, thường thường vị này thiên kiêu có thể trở thành một cái thời đại bên trong cường đại nhất cái kia. Không nghĩ tới Cửu Thiên Tiên vực thất truyền Vạn Linh Phệ huyết trận thế mà ở chỗ này xuất hiện lần nữa. Doanh gia thần tử, mau cứu ta. Cách đó không xa một cái huyết sắc kén lớn bên trong, một bóng người mờ ảo nổi lên. Nhân Ngư công chúa, ngay cả ngươi cũng. Doanh Nhất có chút giật mình nói. Còn có ý thức Nhân Ngư công chúa cười khổ một tiếng, đối Doanh Nhất nói ra. Cầu thần tử cứu mạng, ta tất có hậu báo. Thần tử mau cứu chúng ta a. Là, a thần tử, van xin ngài. Xa xa Hải Long nhất tộc thiên kiêu, cùng với khác một chút tu vi cường đại thiên kiêu toàn đều hướng Doanh Nhất cầu tình nói, muốn cho Doanh Nhất cứu bọn họ. Ha ha, liền các ngươi đám phế vật này, coi như được cứu cũng là người phế nhân, vẫn là thanh thản ổn định đi chết đi. Doanh Nhất còn chưa lên tiếng, vô tận kén máu đại trận một bên khác, một thanh âm đột nhiên vang lên, một vị cầm trong tay một cái kén máu đang chậm rãi hấp thu trong đó năng lượng thiên kiêu xuất hiện tại Doanh Nhất trước mặt. Thần Long giáo giáo tử. Trong tay kén máu hút khô về sau bị Thần Long giáo thứ ba giáo tử tiện tay quăng ra, cảm nhận được tự thân lại một lần nữa tăng trưởng tu vi, thứ ba giáo tử hài lòng nhẹ gật đầu. Doanh Nhất, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi. Xem ảnh một. Ngươi tại đoạn hồ những này huyết nhục năng lượng. Doanh Nhất nhìn thấy thứ ba giáo tử động tác, hơi có vẻ im lặng nói ra. Hắc hắc, phải thì như thế nào, bản giáo tử nhưng không nguyện ý nhìn thấy trung ương nhất quái vật kia bị dựng dục ra đến. Thế nào? Doanh gia thần tử, muốn hay không hợp tác một lần, đem những này kén máu năng lượng hoàn toàn cắt đứt, đừng cho trung ương quái vật bị dựng dục ra đến. Thứ ba giáo tử cười nói với Doanh Nhất. Hừ, cùng loại người như ngươi hợp tác, bản thần tử nhưng sẽ không như thế làm. Cái kia thật là đáng tiếc. Thứ ba giáo tử lúc đầu dự định thừa dịp hợp tác khoảng cách đột nhiên ra tay với Doanh Nhất, cũng đem hắn làm thành loại này kén máu, sau đó hấp thu Doanh Nhất nhục thân tinh hoa, xúc tiến tự thân đột phá, không nghĩ tới Doanh Nhất trực tiếp cự tuyệt hắn. Ha ha, bản thần tử cùng ngươi chướng còn một tính toán rõ ràng đâu. Doanh Nhất nói xong thân hình lóe lên, đi tới thứ ba giáo tử bên người, trực tiếp một quyền đánh ra. Thứ ba giáo tử một mực đang phòng bị Doanh Nhất, thuận thế mượn nhờ bên người một cái kén máu tránh thoát Doanh Nhất một quyền nhưng sau nói ra. Doanh gia thần tử chúng ta không oán không cựu chớ muốn động thủ, vẫn là cùng một chỗ đối phó sắp dựng dục ra tới quái vật quan trọng. Ha ha, không oán không cửu. Là ai giả mạo bản thần tử đi giết vạn thú tông linh thú? Thật làm bản thần tử không biết sao. Doanh Nhất vừa nói vừa lách mình mà qua, đi tới thứ ba giáo tử bên người lại lần nữa hung hăng một quyền đánh ra. Chỉ là không nghĩ tới thứ ba giáo tử thực lực quả thực so trước kia mạnh hơn, ngạnh sinh sinh lại một lần nữa tránh thoát một quyền này. Tại Doanh Nhất một trước khi đến, hắn đang điên cuồng hấp thu chúng quanh gọt kén máu bên trong năng lượng, để cao thực lực bản thân, hiện tại thứ ba giáo tử đã có chí tôn trung kỳ cảnh giới. Ha ha, Doanh Nhất, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, là ta lại như thế nào? Thứ ba giáo tử khiêu khích thanh âm truyền đến. Xem ra ngươi rất có lực lượng. Đều nói Doanh gia thần tử thực lực vô song, bản giáo tử hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Thứ ba giáo tử nói xong, tiện tay kéo đứt bên người một viên kén máu, hướng thẳng đến Doanh Nhất ném tới. Doanh Nhất lách mình né tránh về sau, thân hình nổ bắn ra hướng về phía trước, đồng thời một chỉ điểm ra, thần dị quang mang vượt qua thời không trong nháy mắt rơi xuống thứ ba giáo tử trên thân. Đây là cái gì? Thứ ba giáo tử hoảng sợ nói ra, hắn phát hiện mình bất luận là linh lực vẫn là lực lượng thần hồn đều vận hành cực kỳ chậm chạp bắt đầu. Thậm chí tốc độ của mình cũng trở nên chậm vô số lần, loại tình huống này căn bản ngăn không được Doanh Nhất công kích. Ngay tại thứ ba giáo tử hoảng sợ trong nháy mắt, Doanh Nhất đã đi tới bên cạnh hắn, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền, thứ ba giáo tử thân hình trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Tại liên tiếp đụng hư vô số huyết sắc kén lớn về sau, thân hình của hắn mới chậm rãi dừng lại, lại nhìn mình tại tối hậu quan đầu triệu hắn đi ra một tấm vảy rồng, đã hiện đầy vết rách, hiển nhiên cái này tấm vảy rồng trợ giúp thứ ba giáo tử tiếp nhận phần lớn lực lượng. Doanh Nhất, ngươi muốn chết. Thứ ba giáo tử nói xong, trong tay xuất hiện một cây kim sắc long thương. Đây là Thần Long giáo một cái bảo bối, nghe nói là sử dụng Long tộc tiên đạo cường giả xương cốt luyện chế mà thành, một kiện chân chính tiên khí. Trường thương vào tay thứ ba giáo tử, quanh thân khí tức đều đang nhanh chóng bành trướng, trước hết để cho hắn hôm nay muốn cùng Doanh Nhất hảo hảo chiến một trận. Ha ha, tại bản thần tử trước mặt trang bức. Doanh Nhất thủ trong tay đồng dạng xuất hiện một chi trường sóc, đạo đạo tiên khí tràn ngập, hiển nhiên cũng là tiên khí cấp bậc vũ khí. Trường sóc hướng lên vậy một cái, Doanh Nhất thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, thứ ba giáo tử bằng vào trực giác vung thương hướng về phía trước, chặn lại Doanh Nhất công kích. Nhưng là thân hình của hắn lại hướng về sau nhanh lùi lại, hai tay run rẩy không ngừng lấy, Doanh Nhất một kích, lực lượng quá lớn, lớn đến thứ ba giáo tử đều rất khó ngăn cản, nếu không phải hắn từ nhỏ khổ tu nhục thân cường độ viễn siêu những người khác, chỉ sợ một kích này trực tiếp đem nhục thể của hắn truy phát nổ. Thứ ba giáo tử cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Doanh Nhất, hắn tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại. Doanh Nhất không còn cho hắn cơ hội phản ứng lại lần nữa bước chân hướng về phía trước, trong tay trường sóc lóe ra hào quang sáng chói, linh lực tiên khí bám vào trên đó,
hung hăng hướng về phía trước một bắn. Thứ ba giáo tử biến sắc, trực tiếp từ trên tay thôi động ra một đạo tiên khí, ra chỉ tại trường thương trong tay phía trên, kinh khủng long khí trong nháy mắt phát ra. Giống. Một đạo long ngâm vang lên, kim sắc long thương chi trong nháy mắt lóe ra một đạo long ảnh, đón nhận Doanh Nhất công kích. Oanh. Cho dù là dùng tiên khí ra chỉ, thứ ba giáo tử vẫn là bị thua, kinh khủng dư uy lại lần nữa đem thân thể của hắn vén bay ra ngoài, phá vỡ vô số huyết sắc kén lớn về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Chương 259, thần dị sinh linh, ngươi là người nhà họ Doanh. Doanh Nhất, đây là ngươi bức ta. Thứ ba giáo tử nói xong linh lực phun trào, trực tiếp đem chúng quanh mấy chục cái huyết sắc kén lớn toàn bộ đánh tan, đạo đạo huyết nhục tinh hoa trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng, sau đó một đạo tiên khí màu đỏ ngòm trực tiếp nổi lên, tăng thêm lúc trước một đạo tiên khí, thứ ba giáo tử thế mà mượn nhờ chúng quanh huyết sắc kén lớn thành công ngưng tụ ra đạo thứ hai tiên khí. Mặc dù đạo này tiên khí chỉ là tạm thời, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được hai đạo tiên khí giúp đỡ cường đại. Hắc hắc, Doanh Nhất, không biết ngươi ngưng tụ ra mấy đạo tiên khí. Thứ ba giáo tử nói xong, vung tay lên lại lần nữa triệu hoán ra kim sắc trường thương, một kim đỏ lên hai đạo khí tức tại trường thương phía trên xoay quanh, dẫn động linh khí chúng quanh. Hắc hắc, tiên khí, đối phó ngươi, bản thần tử còn không cần đến. Doanh Nhất nói xong âm thầm vận chuyển Hồng Mông Thánh Thể lực lượng, kinh khủng linh lực cùng giai tự bí cũng toàn bộ sử xuất, sau đó Doanh Nhất thân hình lóe lên, hướng về phía trước đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn. Cuồng vọng. Thứ ba giáo tử nói xong, kim sắc trường thương cũng đột nhiên hướng về phía trước, một kim đỏ lên như là nhị long hí châu kinh khủng linh khí lẫn nhau xoay tròn lấy sông bàn tới. Oeng. Thương mang cùng quyền ấn va chạm nhau, đem chung quanh mấy trăm cái huyết sắc kén lớn toàn đều đánh nát, đầy trời huyết nhục như là huyết vũ biến thành mảnh vỡ rơi xuống. Doanh Nhất thân hình đứng thẳng bất động, ngược lại là thứ ba giáo tử thân hình lại lần nữa lui lại. Điều đó không có khả năng. Thứ ba giáo tử nói xong, kinh khủng linh khí hoàn toàn bộc phát, hai đạo tiên khí giúp đỡ phía dưới, hung hăng hướng Doanh Nhất lao đến.